Chú Tư, 9 giờ rồi, xe cũng sắp đến rồi, cháu đi bảo anh Văn Đức gọi thêm mấy người đến giúp một tay.
Hả?
Cháu nói gì?
Chú nghe không rõ, nói lại đi.
Lục Gia Thành cả ngày ngồi cân vải, thêm người mua cãi nhau nữa, hoàn toàn nghe không rõ Lục Thiếu Hoa nói cái gì.
Cháu nói, vải sắp đến rồi, cháu đi gọi người đến giúp.
Lục Thiếu Hoa đành nói lại.
Thế thì cháu đi đi.
Chú trông cũng được.
Khi mà tiếng chuông nửa đêm vang lên, bọn họ bốn người đều rất mệt rồi, tất cả nằm ngay xuống đất ở cửa hàng nghỉ, đến cả Trần Quốc Bang cũng không phải là ngoại lệ dù đã từng đi bộ đội. Cả ngày tay chỉ lặp đi lặp lại vài động tác, lấy túi, cho vải vào, đưa cho Lục Gia Thành cân. Những động tác đều thành thói quen, đến khi hết khách, hai tay anh gần như không còn cảm giác.
Về ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm thu dọn lá vải đấy.
Không biết là ai tiếp lời sau Lục Gia Huy, Lục Gia Thành và Trần Quốc Huy đành lết cái thân mệt mỏi về phòng. Lục Gia Huy cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng, đột nhiên ý nghĩ ra vẫn chưa tắm, mới gọi ba người lại.
Còn chưa đi tắm mà, ngủ gì chứ?
Còn tắm gì nữa, để mai đi.
Ôi, mệt chết đi được.
Gần như Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, ba người đồng thanh trả lời, để lại Lục Thiếu Hoa đứng lắc đầu cười tại chỗ.
Cứ như vậy bốn người bận suốt ba ngày.
Ba ngày gần như giống nhau, bận từ sáng đến tối, mọi người đều mang theo nụ cười khi kết thúc công việc. Không phải bận rộn mà cười mà là nụ cười của lúc đếm tiền thu được, bận rộn có nghĩa là làm ăn tốt chắc chắc tiền tài quần của rồi.
Đến tối ngày thứ ba, Lục Sương cũng theo xe đến Thâm Quyến, việc thu mua vải cơ bản giao phó cho Lục Gia Huy nên anh ta mới xuống Thâm Quyến. Nhưng khi anh ta vừa xuống xe, nhìn thấy một số lao động mặc áo đồng phục nhà hàng không ngưng chuyển vải, làm cho anh thấy hoảng sợ. Anh ta nghĩ là họ đang ăn cắp, khẩn trương chạy đến hô hoán, nhưng sau khi nghe lái xe nói mới biết rằng những người này thường đến vận chuyển vải, nghĩ một hồi rồi mới thông. Anh ta gọi một người trẻ tuổi hỏi ra mới biết Lục Thiếu Hoa đang bận, không có thời gian nhận hàng, làm anh ta cảm thấy rất xấu hổ.
Lục Sương đến làm Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Thêm một người thì cũng giảm bớt phần gánh nặng, khi mà khách ít cũng có thể thay nhau nghỉ ngơi.
Đôi khi cũng có thể trốn nhiệm vụ một lúc.
Vì vậy ngay tối hôm đó, bốn người đều đồng ý đi chúc mừng, mà chủ đề là do Lục Gia Huy nghĩ ra, lấy tên rất lạ luân phiên bằng giao, đến Lục Sương người có bằng đại học cũng không hiểu tại sao có cái tên này. Nhưng đến ngày hôm sau Lục Sương đã hiểu tại sao hôm trước lại đặt cái tên lạ như vậy. Vì nghe ông Văn Đức nói làm ăn tốt, y còn không chú tâm, đến khi cơ hội đến tay mình mới biết, hóa ra làm ăn tốt đằng sau còn có hàm ý là nhiều người.
Kết thúc công việc, Lục Sương cũng không kiên nhẫn được nữa, không cần biết người sạch hay không liền nằm xuống, huề phải nói.
Biết trước thì đã không đến rồi, ở nhà có phải tốt không?
Sau một tuần mở cửa, cửa hàng của Lục Thiếu Hoa cũng dần dần có tiếng.
Những người ở gần thì không nói, đại đa số người dân đều biết ở đó có cửa hàng bán vải.
Không những thế vải còn rất ngọt.
Còn những người ở xa thông qua người nhà giới thiệu cũng dần dần biết.
Đương nhiên tiếng lành đồn xa, người đến mua ngày càng nhiều hơn, còn Lục Thiếu Hoa lúc đếm tiền miệng cười không khép lại được.
Trưa hôm nay vắng khách, Lục Thiếu Hoa ngồi trên chiếc ghế tựa, nhàn hạ thoải mái bóc vải đưa vào miệng.
Đông nhiên có tiếng gọi cửa.
Ông chủ mở cửa, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ông.
Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất lạ chuyện làm ăn.
Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu hắn.
Nhìn trái nhìn phải, thế nhưng từ cái cửa sổ của giá hàng chỉ thấy người mua vải.
Hoàn toàn là không có người, chẳng nhẽ ở bên ngoài nghĩ đến đây Lục Thiếu Hoa mới nhìn ra cửa vẫn đóng, chỉ trừ lại một cái cửa sổ to của cái giá, hoàn toàn không nhìn được bên ngoài cờ ứ ả là ai.
Tò mò, Lục Thiếu Hoa ra mở cửa.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 22, giao phòng.
Lục Thiếu Hoa ra mở cửa, đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu húi cua, mặc đồ tây. Nhưng cũng không thể nào che lấp được cái bụng như đang mang thai 10 tháng của ông ta.
Xin.
Chào.
Cho tôi hỏi.
Ông chủ.
Có ở nhà không?
Người đàn ông tuổi trung niên thấy người mở cửa cho mình lại là một đứa trẻ con.
Ông ta đứng lặng một hồi rồi hỏi bằng thứ tiếng phổ thông không được lưu loát của mình.
Lục Thiếu Hoa nghe giọng người đàn ông trung niên nói. Hắn có thể đoán ra ngay người này hẳn là từ Hồng Kông tới.
Không thì tại sao có thể nói tiếng phổ thông không rõ ràng như vậy được.
Mời vào, ông chủ đang ở trong.
Lục Thiếu Hoa đứng tránh sang một bên để cho gã vào.
Chú, có người tìm chú.
Lục Thiếu Hoa đóng cửa, rồi đi đến bên Lục Sương nói.
Lục Sương vẻ mặt nghi vấn, chán nhăn lại, có chút khó hiểu hỏi.
Ai tìm chú vậy?
Không biết, gã nói tìm ông chủ, có vẻ như tìm chúng ta bàn việc buôn bán.
Lục Thiếu Hoa tiếp lời Lục Sương.
Thực ra, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên hắn đã đoán ra đó là người buôn bán, chứ người bình thường thì không thể có cái bụng vệ như vậy được.
Với người buôn bán thì lại khác, thường phải đi đến những chỗ ăn chơi, bia đương nhiên không tránh khỏi, vì vậy cái bụng vệ kia cũng vô tình hình thành.
Thế nhưng Lục Thiếu Hoa cũng rất nghi ngờ sao lại có người buôn bán tìm đến đây chứ. Và lại còn từ Hồng Kông đến. Có gì đáng để buôn bán làm ăn chứ?
Đúng rồi, cây vải.
Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng nghĩ ra, tìm họ để bàn chuyện làm ăn, có lẽ là do thích cây vải của bọn họ.
Trong đầu khẳng định chắc chắn như vậy, Lục Thiếu Hoa vừa thu tiền, vừa tập trung nghe Lục Sương nói chuyện với người đàn ông kia.
Xin chào.
Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?
Tuy trong lòng Lục Sương vẫn có nghi ngờ, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn mỉm cười tiếp đón người đàn ông trung niên kia.
Ồ.
Xin chào, xin chào.
Người đàn ông trung niên tỏ ra rất nhiệt tình, vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay Lục Sương.
Lục Sương tuy có bằng đại học, nhưng vẫn phản ứng không kịp với tình hình, chỉ có thể đáp lại.
Xin chào, xin chào.
Sau khi chào hỏi xong, mắt người đàn ông trung niên nhìn xung quanh phòng, khi nhìn thấy ở góc phòng để mấy sọt vải, mắt ông ta như sáng lên, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ như không có biểu hiện gì. Ông ta không biết rằng khi mắt ông ta sáng lên, đã bị một cặp mắt nhìn thấy và bắt gặp.
Sáu lúc Thiệt Hoa lúc đó đã có thể chắc chắn khẳng định, người đàn ông này đến là vì những sọt vải kia.
Trong đâu nghĩ nếu có thể mang vải đến Hồng Kông bán thì giá sẽ không dưới 10 tệ, cũng có thể 20, 30 tệ không chừng.
Quả nhiên, người đàn ông trực tiếp mở miệng nói.
Tôi tên là Dương Kiến Long, là thương nhân đến từ Hồng Kông. Hôm nay đến đây chủ yếu là để bàn với ông xem có thể cho tôi đặt hàng vải của ông, sau đó tôi vận chuyển sang Hồng Kông bán.
Ồ,
vận chuyển sang Hồng Kông bán, tất nhiên là được.
Trong lòng Lục Sương nghĩ, bán càng nhiều vải thì càng kiếm được nhiều tiền, bây giờ lại có người từ Hồng Kông đến, muốn vận chuyển sang Hồng Kông bán, chắc chắn là số lượng không ít, thế là vui mừng đồng ý.
Lục Thiếu Hoa đứng lắc đầu, hắn thật sự không biết nói thế nào với anh chàng sinh viên này. Tên họ Dương kia nói nghe thì rất hay, nhưng có lẽ là đang thăm dò Lục Sương.
Bây giờ chỉ có mỗi một cửa hàng mà một ngày đã bán không ít, nếu Lục Sương vẫn có thể đồng ý một cách vui vẻ, như vậy chứng tỏ vẫn có thể bán hàng được nhiều hơn.
Vì vậy khi Lục Sương đồng ý, kế tiếp tên họ Dương kia chắc chắn sẽ nói.
Mua với số lượng lớn nên sẽ yêu cầu giảm giá.
Quả nhiên đúng như Lục Thiếu Hoa dự tính, Dương Kiến Long nghe Lục Sương đồng ý một cách vui vẻ, bèn giả vờ mặt đáng thương nói.
Ồ,
nếu tôi mang hàng sang Hồng Kông chắc chắn là với số lượng lớn, nếu không thì không có lời.
Nhưng tôi thấy các ông bán lẻ với giá hơi cao, tôi còn phải thêm tiền vận chuyển với tiền thuế, phí tổn cao lắm, ông xem có thể giảm giá được không?
Cáo già Lục Thiếu Hoa đánh giá tên Dương Kiến Long như vậy, nhưng vẫn chưa có ý kiến gì.
Đây là cơ hội tốt để cho Lục Sương luyện tập, để cho anh ta đối mặt trước với những cạm bẫy của cuộc sống. Không biết chừng đây là việc tốt, để sau này anh ta tiến lên cao.
Những nhân vật chính trị thường cáo già, có lẽ không thể nói là cáo già, mà nên nói là những người có thể ăn tươi nuốt sống nhau.
Tất nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không thể đứng nhìn Lục Sương chịu thiệt, nên đợi đến lúc nên ra tay mới xuất hiện.
Nghe đến phải giảm giá, Lục Sương cũng không phải tên ốc. Ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt thay đổi, có vẻ như không biết nên làm thế nào.
Đột nhiên có vẻ như nghĩ ra điều gì, anh ta mỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa, điệu cười ý tứ rất rõ ràng là cầu cứu ý kiến hắn.
Lục Thiếu Hoa thầm hô lên một tiếng đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà lãng phí.
Thế nhưng hắn vẫn rất ngưỡng mộ Lục Sương, cho dù không biết nên làm thế nào, con đường làm quan với con đường buôn bán cũng có những điểm khác nhau.
Việc lớn có thể rút thì rút ngay, không rút được thì phải kéo thêm người vào cũng gánh vác.
Đương nhiên, lúc nên quyết đoán vẫn phải quyết đoán.
Tuy Lục Thiếu Hoa có chút tiếc cơ hội này, nhưng liên quan đến lợi ích, hắn vẫn không thể mặc kệ, thế là gọi hắn giao việc thu tiền cho Lục Gia Thành, sau đó tiến đến nói.
Thưa ông Dương Kiến Long, ông nghĩ giảm giá thế nào thì phù hợp?
Ồ!
Dương Kiến Thành thấy có chút lạ, tại sao đứa trẻ vừa mở cửa lại có thể hỏi câu hỏi này?
Nhưng lạ thì lạ. Gã vẫn phải trả lời câu hỏi.
Đương nhiên càng thấp càng tốt rồi, như vậy trừ đi nhưng phí khác. Tiền vốn của tôi cũng không cao rồi.
Cáo già Lục Thiếu Hoa nói nhỏ.
Cái gì?
Dạ, không có gì thưa ông.
Theo tôi được biết, Hồng Kông rất hiếm vải.
Tôi nghĩ chắc là giá sẽ không quá thấp chứ.
Lục Thiếu Hoa không vì vừa chửi gã ta mà ngượng ngùng, hắn vẫn nói một cách hợp tình hợp lý.
Giá cả không thấp, nhưng tiền thuế xuất khẩu rất cao.
Dương Kiến Thành bắt đầu có chút không bình thường, bên Hồng Kông giá cao như vậy, ông ta biết rõ, nhưng lúc Lục Thiếu Hoa hỏi, thái độ như biết rất rõ giá cả vậy.
Lục Thiếu Hoa cũng không có để ý đến những lời nói của gã về khoản tiền thuế, mà như kiểu nói một mình.
Hồng Kông kinh tế phát triển, vải lại ít, tôi nghĩ một cân vải bán 40 đô la Hồng Kông cũng không vấn đề gì.
Thực ra hắn cũng không biết giá bên Hồng Kông thế nào, chỉ căn cứ vào trí nhớ kết hợp với tình hình kinh tế hiện tại mà nói bừa ra.
Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy Dương Kiến Long toát mồ hôi, vì Hồng Kông bán vải cũng khoảng 40 đến 45 đô la, mà thời bây giờ, tỷ giá đô la Hồng Kông còn cao hơn nhân dân tệ, khoảng 1-1-2.
vì thế nói 1 cân $40 Hồng Kông tương đương với 48 tệ rồi. Lục Thiếu Hoa không để ý đến vẻ mặt của Dương Kiến Long nói tiếp. Về phần thuế ông nói, tôi nghĩ một thương gia như ông đã đến Thâm Quyến làm ăn chắc không thể đến chút việc nhỏ này cũng không rõ chứ. Vì thế chi phí những thứ đó căn bản không đáng nhắc đến. Bây giờ thì Dương Kiến Long hoàn toàn á khẩu. Gã không nghĩ rằng đứa trẻ này lại có thể hiểu rõ sự tình đến thế, đúng là gã có người quen làm ở hải quan, không thì gã cũng không dám đến đây làm ăn. Thấy vị thương nhân không nói được gì, Lục Thiếu Hoa biết mình đã chiếm được thế chủ động. Tất nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không ép Dương Kiến Long quá mức, vì làm ăn thì phải để cả hai bên đều được lợi, như vậy mới có thể hợp tác lâu dài. Như thế này vậy, ông Dương, ông muốn mang hàng đến Hồng Kông không có vấn đề gì, chúng tôi có thể giao cho ông số lượng lớn nhưng vấn đề đầu tiên là giá phải tăng lên, ít nhất 1 cân cũng phải 30 tệ trở lên. Lục Thiếu Hoa cố tình đẩy giá cao lên để ông ta trả giá. Dương Kiến Long cẩn thận kẻo bị Lục Thiếu Hoa đá, gã cũng không cần phải giả vờ nữa, nhưng nghe giá tiền 30 tệ, làm gã hoảng, vội vàng nói. Không thể 30 tệ được, 30 tệ tôi không lãi được bao nhiêu. Ồ, vậy ông nghĩ bao nhiêu 1 cân thì hợp lý? Đừng quên chúng tôi có thể giao hàng số lượng lớn, không phải mấy chục, mấy trăm cân đâu, cho dù là cả tấn cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa biết trước Dương Kiến Long cảm thấy giá quá cao, nhưng đằng sau vẫn nói giao hàng số lượng lớn để mê hoặc ông ta. Lúc này Dương Kiến Long cũng khôi phục kinh nghiệm làm ăn ngày trước của mình liền kiên quyết nói. 1 cân 20 tệ. Không được, chúng tôi thu mua cũng phải cần có nhân lực vận chuyển đến Thâm Quyến, còn cả tiền xe, ít nhất cũng 30 tệ. Không được, tôi không có lợi nhuận. Cháu cũng đừng nói 30 tệ, tôi cũng không nói 20 tệ, chúng ta lấy giá ở giữa vậy, 25 tệ. Ok, hợp tác vui vẻ. Lục Thiếu Hoa khoái trá khi nghe câu 25 tệ, đây cũng là giá mà hắn cảm thấy lý tưởng nhất. Trừ ngược trừ xuôi cũng kiếm được hơn 10 tệ. Ha ha ha, có tiền thì mọi người cùng kiếm thôi. Dương Kiến Long cũng nghĩ giá này có thể chấp nhận, đợi sau khi Lục Thiếu Hoa đồng ý thì cũng cười ha ha nói. Sau khi bàn xong giá cả, Lục Thiếu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Dương Kiến Long bàn chi tiết một số vấn đề về vận chuyển. Đây mới gọi là đại thành công. Sau khi bàn bạc xong, Dương Kiến Long cũng vội vàng đi chuẩn bị. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 23, hợp tác. Dương Kiến Long về chuẩn bị, Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng cần chuẩn bị, vải ở Thâm Quyến vẫn cần bán, tuy giá cả thấp hơn 10 mấy tệ, NNG mang đến Hồng Kông cũng có giới hạn. Không thể mang được hết hàng sang. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa tính không chỉ bán mỗi vải, còn cả nhãn, đào, dương mai. Rất nhiều loại trái cây đang chín trong mùa này nữa. Đến tối, Lục Sương đến bến xe nhận vải, cũng nhân tiện nhờ lái xe nhắn về nhà để ở nhà chuẩn bị vải số lượng lớn gửi đến Thâm Quyến. Tất cả đều chuẩn bị khẩn trương. Thế mà Lục Thiếu Hoa lúc này lại đang nghĩ xuất khẩu trái cây thông qua Dương Kiến Long. Dù sao đi nữa thì xuất khẩu hai chữ hàm ý thật lớn. Có một số hoa quả ở trong nước không đáng tiền, nhưng khi xuất khẩu lại không như vậy. Giá cả không những có thể tăng gấp đôi còn có thể gấp 10, bây giờ vấn đề đau đầu nhất vẫn là vốn. Muốn mua vải số lượng lớn thì phải có vốn nhiều, nhưng vốn ở đâu ra bây giờ? Lục Thiếu Hoa nghĩ liệu, đột nhiên trong đầu nghĩ ra một cách. Nếu cách này thành công, như vậy thì không cần vốn cũng có thể thu mua hoa quả số lượng lớn. Đương nhiên, trước khi bắt đầu với hoa quả thì phải khai thông được với Dương Kiến Long đã. Ôi dào, cứ đợi Dương Kiến Long đến rồi bàn với ông ta cũng được. Ngày hôm sau cửa hàng vẫn bán rất chạy, nhưng bây giờ có thêm Lục Sương rồi nên cũng đỡ hơn nhiều. Lục Thiếu Hoa để việc thu tiền cho Lục Sương, còn mình thì ngồi trên ghế hưởng thụ vị ngọt của vải. Đến 10 giờ, Dương Kiến Long đến, vừa đến cửa đã chào hỏi mọi người, rồi sau đó ngồi cùng Lục Thiếu Hoa. Gã bây giờ không dám coi Lục Thiếu Hoa như trẻ con rồi, vừa ngồi xuống đã nói. Tôi đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần vải đến Thâm Quyến là có thể chuyển đến Hồng Kông. Chúng tôi ở đây cũng không vấn đề, đã chuyển lời về nhà rồi, không đến 2 ngày nữa, số lượng lớn vải sẽ đến Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa tự đắc nói, dừng một chút, ngồi thẳng dậy, hướng mặt về Dương Kiến Long nói. Không biết ông Dương có hứng thú đầu tư chút ít không? Ồ! Dương Kiến Long nghe đến chữ tài là cảm thấy mẫn cảm, nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt khác. Kéo tay Lục Thiếu Hoa lắc lắc nói. Cháu nói. Lục Thiếu Hoa bị lắc đến khó chịu. Được rồi, còn lắc nữa thì thôi vậy. Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Dương Kiến Long mới dừng tay, ngồi thẳng dậy, tập trung tinh thần đợi Lục Thiếu Hoa nói. Lục Thiếu Hoa thấy Dương Kiến Long bình tĩnh lại rồi nên cũng không vòng vo, nói thẳng luôn. Ông Dương, ông có mối quan hệ với hải quan, có thể dễ dàng xuất khẩu, mà chúng tôi lại có thể chuyển số lượng lớn hoa quả. Ngoài vải ra còn có rất nhiều loại mà Hồng Kông không có, không biết ông có hứng thú hay không? Ồ, các ông có những loại hoa quả nào? Nhãn, dương mai, đào. Lục Thiếu Hoa lập tức nói lên những thứ mà quê hắn có.
Vâng, đúng là Hồng Kông không có thật.
Dương Kiến Long nghe xong mới thì thảo nói, lập tức, vừa nhìn Lục Thiếu Hoa vừa túm lấy anh hỏi.
Các anh có thể thu mua bao nhiêu?
Chỉ cần ông có vốn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lục Thiếu Hoa biết Dương Kiến Long đã nhìn thấy được cơ hội làm ăn, tiếp theo chỉ cần bản hợp tác thế nào thôi.
A, vốn không thành vấn đề, Dương Mộ tôi còn làm một lúc 2 triệu tệ không vấn đề gì.
Dương Kiến Long cũng có chút khoe khoang, thực ra những lời hắn nói cũng không phải là giả, gã có 1-2 triệu tệ tiền vốn, nhưng nếu mang hết ra thật cẳng còn lại bao nhiêu.
Lục Thiếu Hoa cũng có chút hiểu biết về người Hồng Kông, đa số người Hồng Kông không biết thế nào là khiêm tốn.
Vì vậy Dương Kiến Long nói 2 triệu hắn đã biết đó chính là giới hạn của gã ta rồi, nhưng cũng phải nói, có 2 triệu trong tay cũng đủ rồi.
Ha, ha, có vốn thì tốt, thế thì ông Dương thấy chúng ta nên hợp tác thế nào ạ?
Lục Thiếu Hoa không để ý đến sự khoe khoang của Dương Kiến Long, trực tiếp hỏi việc hợp tác.
Những loại hoa quả đó tôi vẫn chưa rõ về giá cả.
Nếu cháu tin tôi cho người đi điều tra.
Rồi chúng ta lại giống như bán vải vậy, lấy số ở giữa, cháu thấy thế nào?
Có tiền mọi người cùng nhau kiếm mà.
Dương Kiến Long biết không thể chống lại Lục Thiếu Hoa, vì thế lấy giá ở giữa.
Được, hợp tác vui vẻ.
Hợp tác vui vẻ.
Bàn xong chuyện hợp tác, Dương Kiến Long vui vẻ chào Lục Xương rồi nhanh chóng chạy đi tìm hiểu giá cả.
Theo lời hứa, đến trưa Dương Kiến Long thám thính giá cả xong phải đến nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, để tối gã mới có thể kịp về nhà.
Lục Thiếu Hoa sau khi bàn xong chuyện hợp tác, ngồi trên ghế nghĩ một lúc mới đến chỗ Lục Xương nói.
Chú, tối nay cháu về nhà một chuyến.
Cái gì?
Cháu về nhà.
Lục Xương nghĩ mình nghe nhầm, không dám chắc nên hỏi lại.
Vâng, chuyến tối nay.
Cháu về làm gì?
Nghe Lục Thiếu Hoa khẳng định, Lục Xương mới hỏi.
Lục Thiếu Hoa biết không nói rõ cho Lục Xương thì sẽ không được sự đồng ý của anh ta, thế nên đã nói hết những gì vừa bàn với Dương Kiến Hoa cho Lục Xương.
Trời ạ, chuyện lớn như vậy sao không bàn với chú trước?
Thu mua số lượng lớn hoa quả như thế, nhưng vốn, nhà chúng ta lấy đâu ra tiền?
Lục Xương tuy có chút bất ngờ về Lục Thiếu Hoa, nhưng giọng điệu không giấu nổi vui mừng.
Vốn cháu có cách, chú không cần lo đâu.
Vấn đề bây giờ là chú có đồng ý cho tối nay cháu về nhà không?
Lục Thiếu Hoa nhìn anh ta rồi hỏi, hắn muốn về nhà là có việc rất quan trọng cần làm, nếu Lục Xương không đồng ý, hắn cũng không có cách nào khác.
Ừ, cháu về nhà không phải không được, nhưng phải có người đi cùng, không thì chú không yên tâm.
Lục Xương nghĩ một lúc rồi nói, anh ta biết Lục Thiếu Hoa về chắc chắn có nguyên nhân.
Nếu không thì có thể đi cùng lái xe cũng được.
Nói cho cùng thì Lục Thiếu Hoa cũng chỉ là đứa trẻ, để nó ngồi mười mấy tiếng trên xe, anh ta không yên tâm.
À, thế cháu bảo anh Quốc Bang đi cùng cháu.
Lục Thiếu Hoa tuy không sợ, nhưng hắn vẫn thấy đi cùng Trần Quốc Bang thì tốt hơn, vì vậy mới nhắc đến ý ấy.
Dạ, vậy được rồi, chú đợi chút, cháu nói với Quốc Bang.
Lục Xương từ khi gặp Quốc Bang đã biết đây không phải là anh chàng tầm thường.
Sau này hắn mới biết anh ta đã đi bộ đội về, như vậy hà mở yên tâm.
Dù gì thì người đã từng đi bộ đội về khác người một chút cũng là bình thường.
Này, chú út, Tiểu Hoa, mọi người vừa nói gì?
Cái gì mà đi về không yên tâm?
Đúng lúc Lục Xương vừa đồng ý để Lục Thiếu Hoa về, đột nhiên ông Văn Đức không biết đứng đó từ khi nào nói.
Ôi dạo, anh Văn Đức, làm tôi giật cả mình.
Anh không nói không rằng đột nhiên lên tiếng, sẽ có ngày làm tôi bị bệnh tim đấy.
Lục Thiếu Hoa vô vô ngực nói, hắn thực sự là bị ông Văn Đức làm cho phát sợ rồi.
Ha ha ha, thật không nghĩ rằng thần đồng cũng có lúc lo sợ.
Ông Văn Đức có chút cười đắc ý quen biết Lục Thiếu Hoa bao nhiêu lâu, ý biết Lục Thiếu Hoa không phải là người đơn giản, bên ngoài nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng càng tiếp xúc càng cảm thấy thần bí.
Được rồi, Văn Đức, cháu cũng đừng nói nữa, đã mấy giờ rồi, bên cháu đang bận kia kìa, về giúp nhà hàng một tay đi, đừng ở đây làm rối chuyện.
Đúng lúc Lục Thiếu Hoa cần phản bác thì Lục Xương chen miệng nói.
Ha ha,
chú út, hôm nay không phải cháu tự ý đến.
Ông Văn Đức nói, nghiêng người, chỉ người đối diện nói.
Là cô bé này muốn đến, cháu không còn cách nào khác.
Chờ ông Văn Đức những người, mới nhìn thấy người đứng đằng sau, không phải ai khác, chính là người mà ở nhà hắn gặp ở nhà vệ sinh Tằng Vũ Linh.
Cô bé này là...
Lục Xương còn chút nghi hoặc.
Ha, ha, chú hỏi nó sẽ biết.
Ông Văn Đức không trả lời Lục Xương, mà là chỉ Lục Thiếu Hoa nói.
Vâng, để tôi giới thiệu, đây là chú tôi, còn cô bé này tên là Tằng Vũ Linh, là con gái của gia đình kết giao với nhà anh Văn Đức.
Lục Thiếu Hoa nhìn cô bé hướng về Lục Xương giới thiệu.
Cháu chào chú.
Tằng Vũ Linh nghe thấy đứng cạnh Lục Thiếu Hoa là chú hắn, cô nhẹ nhàng chào.
Ha, ha, thật láo lỉnh, đến đây, cái này cho cháu.
Lục Xương vừa nói vừa lấy đưa cho Tằng Vũ Linh chùm vải.
Nhưng khi Lục Xương đưa chùm vải cho Tằng Vũ Linh, cô ta không nhận, mặt đỏ bừng, tỏ vẻ ngại ngùng.
Cầm đi, ha ha, đừng ngại.
Lục Thiếu Hoa cười, hắn không nghĩ rằng Tằng Vũ Linh cũng có lúc ngại, tại nhà hàng mời cô ta ăn cũng chưa thấy cô ta ngại.
Ha ha ha, đừng ngại, ăn đi, nhanh lại đây, vừa xong ai bảo ăn vải vậy, ha, ha, ha.
Ông Văn Đức nói phụ họa.
Cảm ơn chú, hi hi.
Ha ha ha.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 24, về nhà.
Trên xe đò đi vội trong đêm, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi bên cửa sổ. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ làm thế nào để thực hiện ý tưởng mà hắn nghĩ đến, nếu hắn thành công, vậy không khác tay không bắt giặc nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách, chỉ có thể thở dài, úi cha. Lấy bất biến ứng vạn biến đi. Ánh mặt trời đã xua đi màn đêm, từ phía đông mặt trời dần nhô lên, Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế dựa đứng lên vươn vai rồi nói.
Ái chà, xương cốt sắp ra hết rồi.
Sau đó mới nhìn Trần Quốc Bang ngồi bên cạnh hắn, lúc này anh ta vẫn đang ngủ say, thế rồi lại than. Đã từng là lính thật không giống người bình thường, ngay cả hoàn cảnh như thế này mà vẫn ngủ ngon vậy.
Anh!
Dậy đi, sắp đến nơi rồi. Xe đỏ sắp đến nhà ga gần nhà, Lục Thiếu Hoa đành phải đánh thức Trần Quốc Bang dậy. Trần Quốc Bang vừa bị đánh thức.
Ai, nhanh đến nơi vậy.
Anh ta không biết từ lúc lên xe đến giờ đã ngủ gần 10 tiếng rồi, có thể nói là ngủ cả chặng đường luôn. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, trong lòng hắn thật hết chỗ nói với Trần Quốc Bang, hắn nghĩ thầm, có lẽ mấy ngày này đem anh ta theo mệnh chết đi. Lúc xe đỏ gần đến nhà ga, Lục Thiếu Hoa cầm hành lý ở phía dưới chuẩn bị xuống xe. Kỳ thực chuyến đi cũng không dễ dàng gì, để hành lý ở dưới chỗ ngồi, không phải vì chỗ ngồi cứng, mà là bên trong còn mấy nghìn tệ, hắn sợ bị trộm lấy lúc tối hắn ngủ. Sống những năm đó, mấy nghìn tệ là tương đối lớn tương đương với vài vạn tệ ở thế kỷ 21. Nếu như bị mất trộm thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Tay xách hành lý đi xuống cửa xe đỏ, hít một hơi thật sâu, đầu óc tỉnh táo trở lại. Vẫn là không khí ở quê nhà trong lành hơn cả mà.
Anh, đi, chúng ta về nhà thôi.
Lúc đi vào cổng làng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Lục Thiếu Hoa trong lòng vô cùng xúc động, tuy mới xa nhà hơn một tuần, nhưng lúc này như đã đi một năm vậy, hắn không khỏi tự hỏi chính mình. Vì sao mà kiếp trước có thể rời nhà mấy chục năm không trở lại chứ? Một người nông dân khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, lấy làm ngạc nhiên.
Ồ, tiểu thần đồng về rồi à, không phải nghe nói cậu lên thành phố sao?
Ha ha, là bác ạ, cháu vừa mới về. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới lấy lại tinh thần, lễ phép chào hỏi.
Ha ha ha, hóa ra là vừa mới về, nhà các cháu thật là, thu mua toàn bộ vải ở quanh thôn, bố cháu đột nhiên biến thành vua quả vải.
Người nông dân hắn gọi là bác cười toe toét nói.
Đâu có, kiếm không được mấy đồng.
Lục Thiếu Hoa khiêm tốn nói.
Người nông dân là vậy, tính tình thẳng thắn, nói cái gì cũng không lòng vòng, có cái gì nói cái đấy.
Ha ha, được rồi, bác đi làm vườn đây, cháu về nghỉ ngơi đi, nhìn mắt cháu đỏ đỏ kìa, hẳn là mệt lắm rồi.
Bác nông dân thật thà cười cười nói.
Dạ, chào bác, có thời gian sang nhà cháu chơi nhé.
Sẽ đến.
Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi một mạch về đến nhà, trên đường gặp không ít người nông dân có quen biết, hắn đều lễ phép chào hỏi họ. Mà những nông dân ở đó nói đến nhiều nhất là tiểu thần đồng, vua quả vài hai câu nói này khiến hắn có chút miễn cưỡng, mà theo sau là Trần Quốc Bang mặt lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Mẹ, con đã trở về.
Lục Thiếu Hoa còn chưa đi vào cửa, đã vọng vào phòng gọi.
Chuyện của tôi.
Nét. Trần Lệ trong phòng nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra, hốc mắt đỏ đỏ nhìn Lục Thiếu Hoa, chạy lại ôm hắn vào lòng, sờ chỗ này sờ chỗ kia, làm Trần Quốc Bang đứng bên cạnh không khỏi bật cười.
Ha ha.
Lục Thiếu Hoa lúc này xấu hổ, trong lòng vô cùng buồn bực, hắn không nghĩ Trần Lệ sẽ có động tác như vậy, hắn nghĩ thầm, không phải xa nhà hơn một tuần thôi mà, không đến nỗi thế chứ. Bị Trần Quốc Bang cười, Trần Lệ cũng tỉnh lại, mới buông Lục Thiếu Hoa ra hỏi.
Vị này chính là...
Ha ha, để con giới thiệu một chút, đây là mẹ em.
Mẹ, đây là Trần Quốc Bang, ông anh con quen ở Thâm Quyến.
Sau khi hắn giới thiệu xong, thì đứng đó xem kịch hay, cũng là nghĩ cách trả thù Trần Quốc Bang vừa cười lúc nãy.
Quả nhiên, Trần Quốc Bang ấp a ấp úng nửa ngày không biết phải xưng hô thế nào với Trần Lệ.
Nếu là anh của Lục Thiếu Hoa, vậy phải gọi Trần Lệ là mẹ, nhưng gọi mẹ mà tuổi thì cũng kém vài tuổi. Nếu như gọi Trần Lệ là chị thì anh ta lại là anh của Lục Thiếu Hoa, như vậy vai vế có chút không bình thường.
Tuy nhiên cuối cùng là Trần Lệ cứu nguy.
Ha ha, chúng ta mỗi người một cách, đừng để ý đến trên dưới này nọ, nếu tôn trọng tôi thì gọi tôi là chị đi.
Ai, chị gọi em là Quốc Bang đi.
Có Trần Lệ cứu nguy, lúc này anh ta mới tốt hơn.
Ha ha, vậy được rồi, vào đi thôi, đừng đứng mãi ở cửa thế.
Trần Lệ cười cười nói. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa vừa mới bước vào cửa, đằng sau có tiếng gọi to. Mẹ nó, nhanh ra bên xe lấy tiền, bằng không xe sắp đi rồi. Nghe tiếng đấy, Lục Thiếu Hoa chỉ biết là cha hắn Lục Gia Diệu, liền dừng chân quay lại nhìn ông, nhưng ông ta dường như rất vội vàng, căn bản không có chú ý đến Lục Thiếu Hoa cũng thế. Nhìn vẻ mặt vội vàng của Lục Gia Diệu, hắn cũng không đành, thế nên gọi. Cha! Biết rồi, tôi nói mẹ nó mà, bà nhanh ra bến xe. A, Thiếu Hoa, con về lúc nào? Lục Gia Diệu vốn muốn nói con còn ngây ra đó làm gì? Nhưng chưa nói hết ông mới chú ý đến hai người đứng, không phải Lục Thiếu Hoa còn có thể là ai? Con vừa về. Lục Thiếu Hoa liếc mắt Lục Gia Diệu rồi nói. Sau đó lại giới thiệu một lượt Lục Gia Diệu với Trần Quốc Bang, tuy nhiên có Trần Lệ là ví dụ, Trần Quốc Bang không phải ấp đúng nữa, liền gọi. Anh! Được rồi, vào nhà đi, đừng đứng ở cửa nữa. Lục Gia Diệu nói liên tục, mới đón Trần Quốc Bang vào nhà. Vừa mới ngồi vào chỗ, Lục Gia Diệu dường như nhớ tới cái gì, lúc này mới hỏi Lục Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, lần này về con có mang tiền về không? Lục Gia Diệu không hỏi thì Lục Thiếu Hoa gần như đã quên việc này, liền mở túi hành lý lấy tiền đưa cho ông. Bố, đây là 5.000 tệ, bố cầm đi. Lục Gia Diệu cầm tiền sung sướng đứng dậy, đi ra phía cửa, tuy nhiên vừa mới bước đi dường như nhớ tới cái gì, quay lại hỏi Trần Quốc Bang. Quốc Bang, cậu ngồi chơi, tôi đi mua vải đây, bố mẹ tôi đang đợi tôi mang tiền đến, tối về anh em ta uống vài chén. Ha ha, không cần đâu, hay để em đi cùng. Trần Quốc Bang nghe thấy Lục Gia Diệu đi mua vải, liền đứng dậy nói. Ai nha, không cần. Không cần, vội làm gì, hai người mới xuống xe, cần phải nghỉ ngơi, thôi nhé, có gì để tôi nói. Lục Gia Diệu vừa nói vừa đi ra cửa. Ha ha, cậu không cần phải để ý đến ông ấy là vậy đấy, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Lục Gia Diệu đi vội vàng, Trần Lệ thấy có chút gì đó không lịch sự, liền nói. Vâng, em nghe chị. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 25, tay không bắt giặc. 7 giờ tối, Gia Diệu mới về đến nhà, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông ấy, Lục Thiếu Hoa biết ngay, ông ấy hẳn rất mệt, nhưng vẻ mặt mệt mỏi không che giấu chút vui sướng khó hiểu. Đợi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Lục Gia Diệu mới hỏi Lục Thiếu Hoa vì sao về nhà. Lục Thiếu Hoa cũng không giấu giếm, nói rõ lý do, đơn giản là thu mua hoa quả khác. Đương nhiên về cách nghĩ của hắn trước khi thành công sẽ không nói với Lục Gia Diệu. Kết thúc bữa cơm tối là nhiều tiếng hi hi ha ha, tuy nhiên lúc ăn xong cũng đã gần 9 giờ rồi, vì cao hứng mà Lục Gia Diệu uống nhiều rồi lên giường ngủ mất. Trần Quốc Bang đã từng là lính, uống chút rượu đó cũng không sao, tinh thần còn thoải mái hơn. Anh, đi theo em ra đây. Lục Thiếu Hoa nhìn trời đã không còn sớm nữa, người nông dân ngủ khá sớm, nên hắn vội đi ra ngoài xử lý chuyện của hắn. Đến đây. Tuy Trần Quốc Bang không biết vì sao Lục Thiếu Hoa gọi anh ta ra ngoài, nhưng anh ta vẫn đứng dậy nói. Ai nha, Thiếu Hoa, muộn thế này rồi còn không ngủ, cậu định ra ngoài làm gì vậy? Trần Lệ vừa mới thu dọn đồ đạc đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang chuẩn bị ra ngoài, vội hỏi. Mẹ, con và anh ra ngoài có chút chuyện, nhanh về thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại trả lời. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi tắt qua mấy cái ngõ nhỏ, cuối cùng đến cửa phòng hắn đã từng đến, thấy cửa vẫn mở, bên trong còn sáng đèn, Lục Thiếu Hoa thì thầm, may mà chưa ngủ, nếu không phải chờ đến mai rồi. Đông, đông, đông. Lục Thiếu Hoa đến gần gõ cửa. Ai vậy? Đến đây. Từ trong phòng giọng một người đàn ông trung tuổi vọng ra. Trời, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là con trai của vua quả vải. Chẳng phải nghe nói cậu đi thâm quyến rồi sao? Người đi ra nhìn thấy Lục Thiếu Hoa rất kinh ngạc, nhưng vẫn cười đùa nói. Ha ha, cháu hôm nay mới từ thâm quyến về, vậy không, vừa ở về đã đến thăm ông bí thư. Đúng vậy, phòng mà Lục Thiếu Hoa đến là bí thư thôn nhà Đường Bảo Long. Đường Bảo Long có chút không hài lòng, đến bây giờ ông ta vẫn không quên chuyện ký hợp đồng lần trước. Trong lòng nghĩ không biết lần này lại có chuyện gì nữa đây. Không được, phải đề phòng, bằng không lại trúng bẫy của hắn. Đường Bảo Long ngầm nhắc nhở mình cùng lúc pha cho nói. Mau vào nhà đi, mau vào nhà đi, cậu là khách quý đấy. Hi hi, vậy cháu không khách sáo, anh, đi, chúng ta vào đi thôi. Lục Thiếu Hoa cười gian một chút, lại nói với Trần Quốc Bang ở đằng sau. Vào phòng khách Lục Thiếu Hoa mới thấy, hóa ra bên trong có mấy người ngồi, hơn nữa ai cũng biết hắn, đều là quan trong thôn. Chà, các bác đang họp à? Vậy chúng cháu không làm phiền mọi người nữa? Không phiền, không phiền mà. Tất cả các quan đang ngồi bên trong đồng thanh nói. Bọn họ đều là nhân tinh, ở đây có Lục Thiếu Hoa rồi, những người này đều biết chuyện, mà Lục Thiếu Hoa lại gọi là thần tinh, bọn họ cũng không dám đợi chậm. Úc! Không phiền là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng cũng không để ý đến có làm phiền đến bọn họ hay không. Trong mắt hắn, cho chút ánh mặt trời thật rạng rỡ, cho chút nước miếng là chạm tới bọn tiểu nhân, không cần thiết phải cho bọn chúng xem. Sau khi tìm được hai cái ghế dựa ngồi cùng Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa liền nói. Hôm nay cháu đến đây, là có chuyện kinh doanh muốn làm cùng thôn, khó mà có đủ mọi người thế này, cháu cũng không thể chạy đến từ nhà, nên nói ở đây đi. Nghe Lục Thiếu Hoa đến bàn chuyện kinh doanh, những thôn quan ngồi trong này trong lòng đều thầm cảnh giác, không ai bảo ai đều đặt dấu chấm hỏi thật to, không biết bên trong hồ lô mà Lục Thiếu Hoa bán là thuốc gì. Đường Bảo Long cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên dù cảnh giác, nhưng quan chức ở đây ông ta là lớn nhất, ông ta chỉ có thể nói. Ha ha, kinh doanh là chuyện tốt, cậu nói đi, là kinh doanh cái gì? Kinh doanh như vậy thôi. Lục Thiếu Hoa nói đến đây thì nhìn quanh mọi người, thấy những người ngồi đây dường như đang chờ đợi vậy, lúc này mới nói tiếp. Lần này cháu đến, là muốn thu mua các loại hoa quả khác trong thôn, cái gì cũng cần, chỉ cần có, nhà cháu đều mua. Lục Thiếu Hoa nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp, hắn biết phải cho người dân có thời gian suy nghĩ. Cái gì cũng cần. Phản ứng đầu tiên là Đường Bảo Long, giọng điệu có chút gấp gáp hỏi. Mà Lục Thiếu Hoa thì không trả lời, chỉ gật đầu, ý là đúng vậy. Nhận được sự khẳng định của Lục Thiếu Hoa, mọi người đều thở phào, họ biết hôm nay Lục Thiếu Hoa đến không phải hại họ, mà thật sự đến để bàn chuyện kinh doanh, nhưng họ vẫn thấy có chút kỳ lạ, hắn muốn mua hoa quả, hoàn toàn không cần sự đồng ý của thôn, có thể đến tận nhà dân mua. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết điều này, hắn cũng biết trong lòng họ đang thắc mắc. Cháu không chỉ mua ở thôn ta, mà thôn khác cũng cần, số lượng có thể tương đối lớn, nên cháu muốn chính quyền rút, như vậy việc thu mua sẽ dễ dàng hơn. Lục Thiếu Hoa nói đến đây thì dừng lại, xem thái độ của mọi người rồi nói tiếp. Hiện nay nước ta đang vận động phát triển làm giàu, nhưng hiện nay có nhiều hoa quả của nông dân đều không bán được, sao làm giàu cho người khác. Nhưng bây giờ cháu đến mua, cháu nghĩ chính quyền ra mặt, như vậy nông dân sẽ biết ơn. Chính quyền thôn hoàn toàn có thể nói là các ông tạo thành chuyện kinh doanh này, tôi nghĩ đến lúc đó các ông cũng có chút chiến tích nữa. Lục Thiếu Hoa nói được rõ ràng như vậy, những thôn quan này có thể không rõ ý của hắn là gì. Nhưng hai từ thanh danh và chiến tích là không sai, nhưng họ không được nhiều trong những lợi ích lớn đó, mấy người ghé thai nhau bàn tán. Còn Lục Thiếu Hoa đã nói hết, hắn cũng không nói thêm, ngồi bình tĩnh trên ghế dựa. Bàn bạc một hồi, dường như đã thống nhất ý kiến, Đường Bảo Long thử hỏi. Câu hẳn là có điều kiện gì nữa? Ha ha, bí thư ông thật thông minh, tôi thật không thể giấu nổi ông. Lục Thiếu Hoa lúc đầu là nịnh bợ, sau đó mới nghiêm chỉnh nói. Điều kiện chỉ có một, đó là thu mua hoa quả không trả tiền ngay. Vì tôi mua số lượng lớn, tiền mặt đương nhiên là sẽ lớn, nên chỉ có thể để lần sau mới trả tiền. Vài người lại ghé thay nhau, mấy phút sau mới bàn bạc xong, vẫn là Đường Bảo Long lên tiếng. Chuyện này không vấn đề gì, nhưng cậu phải cam đoan, không thể khất nợ quá lâu. Nhận được câu trả lời, Lục Thiếu Hoa sướng điên, vội cam đoan. Tuyệt đối sẽ không khất nợ quá lâu, tiền mặt vừa đến, sẽ lập tức trả cho họ. Ha ha, vẫn giống lần trước, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận làm chứng. Đường Bảo Long dường như chưa đủ yên tâm về lời cam đoan của Lục Thiếu Hoa, lúc này mới nói đến việc lập chứng từ. Được. Lục Thiếu Hoa sảng khoái trả lời. Bên ngoài tuy sảng khoái, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, chỉ cần ký giấy cam đoan, hắn đã có thể thu mua hoa quả chịu. Sau đó bán hoa quả cho Dương Kiến Long, mà ông ta phải giao tiền ngay sau khi giao hàng, như vậy hắn không phải dùng tiền mặt mà có thể kinh doanh rồi, có thể nói là tay không bắt giặc rồi. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 26. Tài năng bộc lộ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy từ sớm, nhưng lúc hắn dậy, Trần Quốc Bang cũng mở mắt, hóa ra là dậy rồi. Anh, chào buổi sáng. Ha ha, cậu cũng dậy sớm quá. Trần Quốc Bang quay lại, mới biết là Lục Thiếu Hoa chào hỏi anh ta. Ha ha, dậy đi, chúng ta chạy bộ đi. Cũng được. Lúc hai người Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang về đến nhà đã là hơn 8 giờ sáng. Dùng bữa sáng đơn giản xong, hai người lại đi ra ngoài. Hai người đi chào hỏi một vòng mấy người bí thư thôn, mà mỗi lần đi một bí thư thôn xóm đều bàn về một việc, đó là chuyện tay không bắt giặc. Đến trưa, đã đi hết một vòng các thôn, kết quả là giống nhau. Tất cả đều đồng ý ra mặt rút. Đùa gì chứ, có thể có chiến tích lại được người dân mang ơn. Việc thuận lợi như vậy ai không thể làm chứ, họ cũng không cần làm gì, chỉ cần nói một tiếng trong thôn sau đó đảm bảo là xong việc. Lúc về đến nhà, đã một giờ chiều rồi, mà sáng sớm Lục ra rượu đi thu mua vải. Hóa ra không có nhà. Đến trưa về thì Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang còn chưa về nên phải ngồi chờ mãi. Cha! Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa nhìn thấy Lục Gia Diệu liền gọi. Ừ, Thiếu Hoa, Quốc Bang, hai người đi đâu vậy, cơm nguội hết rồi, nhanh về ăn đi. Lục Gia Diệu nghe thấy Lục Thiếu Hoa, ngẩng đầu lên nói. Sau bữa trưa, Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Diệu, Trần Quốc Bang ba người ngồi lại với nhau, Lục Thiếu Hoa thấy bây giờ ý tưởng của hắn đã thành công rồi, thế nên nói hết kế hoạch ra với Lục Gia Diệu. Kết quả là ông có vẻ không tin, cuối cùng ông ta nhìn sang Trần Quốc Bang, ý hỏi là có phải thật hay không?
Vâng, là thật.
Lục Gia Diệu rất lâu không nói gì, đầu óc không chút phản ứng, một lúc lâu mới giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ được. Hai ngày bận rộn qua đi, sau hai ngày, trưởng thôn các thôn cũng đã thu mua các loại hoa quả, mà số lượng lớn như thế, xe đỏ không thể nào chở nhiều như vậy được. Nên trong hai ngày này, Lục Thiếu Hoa phải đi liên hệ với xe tải. Câu nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ quả thật không sai. Lúc đầu hắn nói chuyển đến Thâm Quyến, rất nhiều lái xe không chịu, vì quá xa, nhưng hắn không tiếc trả giá, cuối cùng lái xe không kìm nổi hấp dẫn cũng đã nhận lời. Buổi sáng ngày thứ ba, mọi người trong nhà đều dậy rất sớm, vì hôm nay là ngày thu mua các loại hoa quả, người dân đến bán tương đối nhiều, nên trời còn chưa sáng cả nhà đã dậy chuẩn bị rồi. Lúc 6 giờ, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi vào bãi đất trống rộng bên ngoài thôn, nhưng lúc này đã chật ních người. Những người đó đều là người dân trồng hoa quả trong thôn, bên cạnh những người dân đều đặt những sọt hoa quả. Thực ra dùng sọt đựng cũng là ý của Lục Thiếu Hoa, hắn thấy như vậy có thể giảm bớt phiền toái, dù sao số lượng quá nhiều, không có cách nào chính là tìm người đóng gói. Chi bằng để người dân đựng vào sọt, kéo đến một chút để cân là được rồi. Thật ra Lục Thiếu Hoa bọn họ có thể đến đây giúp từ sáng sớm nhưng vừa dậy hắn đã chạy bộ ra bờ biển với Trần Quốc Bang, lúc về nhà đã không còn ai, nên hai người ăn bữa sáng nhanh rồi chạy ra. Hai người không biết chỗ đó có bao nhiêu người, vượt qua không biết bao nhiêu sọt hoa quả, cuối cùng cũng đến chỗ trung tâm. Chỗ trung tâm có đặt một cái bàn, bên cạnh cái bàn có đặt một cái cân to. Lục Thiếu Hoa liền đứng cạnh cái cân, thoạt nhìn là phụ trách việc cân. Nhưng ngồi bên bàn là Lục Vũ Anh cả của Lục Gia Diệu cũng là bác cả của Lục Thiếu Hoa. Ông ấy có chút học thức, ghi chép sổ chuyện nhỏ này là ông ấy phụ trách. Cha, anh. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang hai người đến bên Lục Gia Diệu la lớn. Ừ. Hai người đến rồi đấy a. Lục Gia Diệu trả lời họ, sau đó gọi to Lục Vũ. Anh, 28 cân. Được rồi. Lục Vũ cũng lớn tiếng đáp. Lục Vũ vừa mới ghi chép lại, hai người đứng sau Lục Thiếu Hoa đi ra bê số hoa quả đằng sau ra. Hai người này không phải là người lạ, chính là ông bà nội của hắn. Ông nội, bà nội. Thiếu Hoa ngoan. Thiếu Hoa ngoan. Ông nội và bà nội hắn đồng thanh trả lời. Anh, bắt đầu phải nhanh nha. Bắt đầu đi. Trần Quốc Bang đáp. Hai người nói xong, Trần Quốc Bang liền đi giúp chuyển hoa quả lên cân, nhưng Lục Thiếu Hoa lại đến bên Lục Vũ nói. Bác, nhớ số lượng cho cháu nhá, bác đi giúp cha cháu cân đi. Ha ha, được, vẫn là cháu đến nhanh. Lục Vũ vừa nói vừa đứng dậy kéo ghế cho Lục Thiếu Hoa. Cứ bận rộn thu mua như vậy, đến hơn một giờ mới cơ bản xong. Mà mặt khác người nông dân phải mấy ngày mới kéo đến bán. Điều này Lục Thiếu Hoa sớm đã thương lượng với họ, nhà nào bán ngày nào. Hái bao nhiêu để bán, tất cả đều được đặt trước, nên sau hơn 11 giờ thu mua hết chiều có thể sắp hàng lên xe. Lục Thiếu Hoa ghi chép sổ sách cả buổi sáng, tay đã tê cứng rồi. Thấy đã thu mua xong, hắn đứng lên vươn vai, nhưng chưa kịp vươn vai thì đã có âm thanh tiêu ngạo bên tai. Ở đây ai là chủ, ra đây. Nghe thấy tiếng tiêu ngạo đó, mọi người đều dừng tay. Lúc này mới chú ý đến cách ăn mặc lưu manh của bốn thanh niên, vừa nhìn đã biết là bọn vô công rồi nghề, thanh niên lêu lổng chuyên sinh sự gây chuyện. Lục Thiếu Hoa nhìn dáng vẻ bọn chúng là muốn đến bắt chẹn, có lẽ thấy Lục Gia Diệu thật thà dễ bắt nạt. Này, ông chủ kia, ra đây. Thấy có người trả lời, một tên nhuộm tóc vàng trong đó thấy mất mặt quá to. Chính là tôi, có chuyện gì sao? Lục Gia Diệu cũng biết mấy người này là xã hội đen, chỉ có điều ông có đoán được bọn chúng đến gây chuyện. Mẹ 20, vừa rồi gọi ông có trả lời. Tên thanh niên vừa nói lời thô tục vừa giơ nắm đấm đánh vào mặt Lục Gia Diệu. Nhưng còn chưa đấm vào mặt ông thì tên thanh niên kia kêu à, vẻ mặt đau đớn quá to. Thực ra lúc mấy tên xã hội đen kỳ ợ nào câu đầu tiên, Trần Quốc Bang đã ngầm cảnh giác. Lúc tên xã hội đen kia giơ nắm đấm Lục Gia Diệu anh ta đã chạy về phía trước. Đến khi nắm đấm giơ lên thì đã ngăn lại và bóp mạnh tay tên đó. Sau đó thấy tên xã hội đen kêu thảm thiết, nghe kêu thảm thiết như thế hẳn là Trần Quốc Bang phải dùng lực rất mạnh mới như vậy. Mẹ thằng 20, ngươi dám đánh người anh em của tao, để tao. Ban đầu nhìn qua như là mấy tên đầu sỏi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quát to Trần Quốc Bang, sau đó lại gọi hai tên khác vây quanh Trần Quốc Bang, vừa nhìn là đã biết muốn đánh tập đoàn. Thấy Trần Quốc Bang bị mấy tên vây quanh, Lục Gia Diệu có chút nóng nảy. Muốn tiến lên giúp anh ta nhưng bị Lục Thiếu Hoa kéo lại. Bình thường tuy Trần Quốc Bang chưa nói nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm đoán được ý anh ta được gọi là cô máy giết người bộ đội đặc chủng, nên hắn không hề lo lắng. Quả nhiên bốn tên xã hội đen kia vừa mới vây lại, Trần Quốc Bang liền ra tay, động tác nhanh như chớp, liên tục, ra quyền, đá chân. Mỗi một động tác đều làm cho người khác nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc. Không đến 10 giây, ba tên xã hội đen vây quanh đều nằm rạp xuống đất, miệng kêu thảm thiết. Có thể tin nổi. Những người đứng bên chứng kiến đều xuất hiện từ này. Bọn họ thật không dám tin, vừa rồi còn mấy tên xã hội đen khỏe mạnh, vài giây sau đã nằm rạp xuống đất rồi. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 27, trở về Thâm Quyến. Thấy những động tác của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như mọi ngày nhưng trong lòng hắn thì vô cùng hỗn loạn. Trước đây, đọc tiểu thuyết hắn thường thấy nhắc tới những khu gia đòn chí mạng của lính đặc chủng, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thì hắn thực sự thấy choáng váng, khiếp sợ. Tuy nhiên, khi nhìn mấy tên thanh niên lêu lổng nằm rên rỉ trên mặt đất hắn cũng cảm thấy không nỡ. Dù sao bọn chúng cũng chỉ tới lừa đảo chứ không phải tới quấy rối. Bây giờ biết đã động vào hổ dữ, chắc sau không dám thế nữa đâu. Anh hai, nối lại khớp cho chúng đi. Tha cho tụi chúng lần này đi. Lục Thiếu Hoa nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cảm thấy không nhất thiết phải ra tay quá nặng như vậy với mấy tên lêu lổng này, giao huấn tụi nó một chút là được rồi. Tất nhiên, không phải Lục Thiếu Hoa mềm lòng mà vì hắn thấy không nhất thiết phải so đo với mấy tên tiểu tốt này làm gì. Được thôi. Lần này tao cho qua. Nếu còn lần sau, Trần Quốc Bang cũng không thèm để ý tới mấy tên tiểu tốt lêu lổng này làm gì. Đối với hắn, bọn chúng không khác mấy con kiến. Thích bóp chết bọn chúng cũng chỉ cần trong cái nháy mắt là xong. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang, mấy tên tiểu tốt kia nhịn đau không dám hé răng kêu nửa lời, chỉ sợ hé răng kêu, Trần Quốc Bang lại thay đổi ý kiến không giúp chúng nối lại khớp. Rắc rắc rắc. Mấy tiếng nối khớp kêu lên, Trần Quốc Bang chỉ cần động tay vài cái là khớp của mấy tên đó đã được nối liền. Cút, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là chuyện chặt đứt vài đốt xương đâu. Hửm. Không, không dám nữa ạ. Thấy Trần Quốc Bang đe dọa, mấy tên xã hội đen liền xanh mắt mèo thẳng thốt cam đoan nói. Khúc nhạc đệm kết thúc, cũng gần tới 12 giờ, ngoài Lục Gia Diệu ở lại trông nom hoa quả, còn tất cả mọi người đều quay về nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lục Thiếu Hoa và mọi người đi nghỉ, hồi phục sức khỏe, chiều còn chuẩn bị chuyển hoa quả lên xe. Chứng kiến cảnh thảm hại của mấy tên xã hội đen kia, Lục Thiếu Hoa nghĩ rất nhiều, hắn biết Lục Gia Diệu là người thật thà, gặp phải chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, nên cũng thường bị người khác bắt nạt. Đây không phải là điều mà Lục Thiếu Hoa muốn. Vì thế, nhân lúc mọi người đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, hắn quay sang hỏi Trần Quốc Bang hỏi. Anh ơi, anh có người bạn nào đã xuất ngũ không? Hả, chú em hỏi điều này để làm gì? Trần Quốc Bang thấy hơi khó hiểu, không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, hỏi vặn lại. Hi hi, hôm nay anh cũng thấy rồi đó. Cha em quá thật thà, còn chúng em lại không thể suốt ngày ở nhà được, thế nên em muốn hỏi anh xem có chiến hữu nào tin tưởng được không, em muốn nhờ họ qua đây giúp. Lục Thiếu Hoa đã quen biết Trần Quốc Bang lâu như vậy nên hắn hiểu rõ tính cách của Trần Quốc Bang, cũng không muốn vòng vo nhiều, trực tiếp nói. Ừm, chiến hữu đã xuất ngũ, xuất ngũ. Trần Quốc Bang lẩm nhẩm nói một mình, con mắt quay vòng vòng, như đang nghĩ xem mình có chiến hữu nào đã xuất ngũ không, mãi một lúc sau mới nói. Có thì cũng có mấy người đó, bọn họ cũng giống như anh, đều là trẻ mồ côi, chỉ có điều lâu rồi không liên lạc, không biết giờ có liên hệ được không. Thế ạ, thế anh cố gắng tìm giúp em nhé. Xem có liên hệ được không, nếu liên hệ được thì mời họ qua đây giúp, gia đình em sẽ không bạc đãi bọn họ đâu. Lục Thiếu Hoa khi nghe thấy nói có thì vui mừng lắm, nhưng sau đó thấy Trần Quốc Bang nói không dám chắc có liên hệ được không thì cảm thấy có chút thất vọng. Nặng quá. Buổi chiều, mọi người bận rộn chuyển hoa quả lên xe, mãi tới lúc trời tối mới chuyển xong. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang sau khi chuyển xong hoa quả lên xe liền quay về nhà ăn cơm tắm rửa, nhắm mắt dưỡng sức tới 9 giờ tối mới nổ máy quay về Thâm Quyến. Cha, mẹ, ông nội, bà nội, tụi con về Thâm Quyến đây, chuyện trong nhà nhớ gọi mấy người tới giúp, mọi người đừng làm mệt quá mà sinh bệnh. Lục Thiếu Hoa mở cửa phía đầu xe ngó ra nói với Lục Gia Diệu và mấy người đưa tiễn. Biết rồi, biết rồi. Vâng, thế thôi, chúng con đi đây. Lục Thiếu Hoa nói xong, quay đầu về xe lái xe tải nói. Đi thôi. Tiếng chiếc xe tải rầm rầm nổ máy, Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy tay qua cửa sổ, nhìn bóng Lục Gia Diệu và mọi người khuất dần. Khuất dần. Lúc này hắn mới đóng cánh cửa lại, thở dài một hơi, hắn sao nỡ rời bỏ gia đình hạnh phúc của hắn chứ, nhưng không còn cách nào khác, vì mục tiêu của mình, hắn bắt buộc phải làm như vậy. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ lặn lội đường xa, lúc 7 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cuối cùng cũng trở về tới Thâm Quyến. Có xe tải vận chuyển xuống, Lục Thiếu Hoa không cần phải đáp xuống bên đường như khi đi xe khách, hắn bảo lái xe lái thẳng tới khu đất trống bên cạnh cửa hàng ăn của ông Văn Đức. Anh hai,
anh qua đó gọi chú Út bảo mấy người qua đây giúp đi, em qua gọi người làm ở nhà hàng của anh Văn Đức qua.
Lục Thiếu Hoa vừa mở cửa xe vừa nói với Trần Quốc Bang.
Được. Hơn 7 giờ sáng, Lục Sương và mọi người đang ngủ ngon, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mơ mơ hồ dậy, vừa bước về phía cửa vừa nói vọng ra.
Tìm ai đó?
Chú ạ, cháu Quốc Bang đây.
Hoa quả đã được chuyển tới rồi, xe dừng ở bên cửa hàng kia, chú mau qua giúp một tay.
Quốc Bang cũng không đợi cửa mở mà đứng ngoài cửa hét vào.
Hoa quả tới rồi à, để chú đi gọi bọn họ, qua ngay đó.
Lục Sương giờ mới tỉnh hẳn, vội vàng nói, ngay sau đó thì nghe thấy Lục Sương hét lớn trong nhà.
Anh ba, anh tư, mau dậy thôi, ai ra, nghe thấy không hả, mau dậy đi, hoa quả chuyển tới rồi, mau qua giúp một tay.
Sao, hoa quả tới rồi hả?
Lục Gia Huy ngồi nhổm dậy, nhìn Lục Sương hỏi.
Vâng, tới rồi.
Ai ra, cậu tư, mau dậy đi, ngủ gì mà ngủ như lợn thế hả?
Lục Gia Huy không để ý thấy nãy mình cũng ngủ không khác heo tèo nào, giờ lại quay sang quát gọi Lục Gia Thành.
Tất cả các thành viên đều đã tập hợp đầy đủ, hai người một sọt
chuyển hoa quả từ trên xe tải xuống, Lục Thiếu Hoa cũng giúp một tay.
Tuy hắn nhỏ nhưng sức không hề yếu chút nào, một sọt hoa quả cũng phải tới 35, 40 cân, phải hai người cùng nhấc mới được.
Sau một tiếng đồng hồ nâng nâng chuyển, cuối cùng cũng chuyển xong được số hoa quả đó, Lục Thiếu Hoa bảo lái xe đưa xe đỗ qua một bên, sau đó tìm một chỗ để cho anh ta nghỉ ngơi, đợi đến lúc trời tối lại để anh ta lái xe đêm tiện đem theo một người quay về.
Theo thỏa thuận giữa Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long, tầm chiều Dương Kiến Long sẽ cho người tới bàn giao hoa quả, sau đó chuyển hàng tới Hồng Kông, chỉ cần bàn giao xong hàng thì Lục Thiếu Hoa sẽ nhận được tiền, sau đó gọi một người đem tiền cùng với xe tải quay trở về nhà.
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tầm trưa Dương Kiến Long đã đem một chiếc xe qua, đi theo còn có khoảng mười mấy người công nhân chuyên vận chuyển hàng hóa.
Sau khi tới, Dương Kiến Long cân lại toàn bộ số hàng một lần nữa rồi mới cho lên xe.
Đợi mọi việc hoàn thành thì đã tới 4 giờ chiều, Dương Kiến Long theo giá đã thỏa thuận thanh toán cho Lục Thiếu Hoa bằng tiền mặt, sau đó cùng với xe chuyển hàng ra hải quan.
Còn Lục Thiếu Hoa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao tiền cho Lục Gia Thành, để y quay về nhà một chuyến, lần sau lại cùng với xe chuyển hoa quả xuống Thâm Quyến.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 28, chiến hữu.
Sau chuyến hoa quả buôn bán thành công cho Dương Kiến Long, cuộc sống lại trở lại như bình thường.
Vải và một số loại hoa quả khác được đưa vào danh sách bán lẻ, chuyện này góp phần làm cho việc kinh doanh trở lên hot hơn nhiều.
Lục Gia Thành thì về nhà rồi, chỉ còn 4 người Lục Thiếu Hoa nên công việc rõ ràng bận hơn rất nhiều.
Trên đường về Thâm Quyến, Trần Quốc Bang tranh thủ thời gian rảnh rỗi gửi thư cho một số chiến hữu, trong thư chỉ nhắc đến một chuyện chính là mời bọn họ qua đây giúp đỡ.
Thư gửi đi rồi, Trần Quốc Bang mới lo lắng không yên, vì địa chỉ ghi trên thư là do hắn dựa theo trí nhớ để ghi, chỉ sợ ghi sai thì các chiến hữu sẽ không nhận được.
Anh đừng lo, nếu không gửi được thì thôi vậy.
Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ Trần Quốc Bang, thấy Trần Quốc Bang lo lắng như vậy thì hắn không nỡ, an ủi nói.
Ai, anh có thể không lo được sao, thư đã gửi đi một tuần rồi, tới giờ vẫn chẳng có tin tức gì cả.
Trần Quốc Bang sao không biết Lục Thiếu Hoa đang muốn an ủi anh ta?
Tuy hắn và Lục Thiếu Hoa chỉ tiếp xúc với nhau có vài ngày ngắn ngủi nhưng anh ta biết tương lai Lục Thiếu Hoa sẽ rất sáng sủa.
Một mặt anh ta lo Lục Thiếu Hoa hiện giờ đang thiếu người, rất cần những chiến hữu kia của anh ta, mặt khác anh ta muốn để những chiến hữu mồ côi kia của mình đều tập hợp ở đây, sau này cùng với Lục Thiếu Hoa xây dựng cơ đồ.
Anh hai, cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Lục Thiếu Hoa căn bản không biết mục đích kia của Trần Quốc Bang, hắn cho rằng Trần Quốc Bang chỉ đơn thuần là muốn giúp mình.
Ngày ngày cứ thế lặng lẽ trôi. Đã sắp nửa tháng trôi qua kể từ ngày Trần Quốc Bang gửi thư đi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tin tức gì.
Trần Quốc Bang đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa rồi, tuy nhiên đúng vào giữa trưa hôm nay, ở đầu cửa của cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao khoảng 1m8, làn da ngăm đen đang nhìn trước ngó sau có vẻ như đang muốn tìm gì đó.
Vì những người đến mua hoa quả khá ít, nên Lục Thiếu Hoa để Lục Sương và Trần Quốc Bang đi nghỉ ngơi, trong cửa hàng chỉ còn có hai người là hắn và Lục Gia Huy.
Lục Thiếu Hoa thấy hai người đàn ông đó đang ngó nghiêng xung quanh, tò mò hỏi.
Hai vị đại ca, các anh đang tìm gì thế?
Bị Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy thì hai người đàn ông có chút ngại ngùng, sờ sờ đầu, mấp máy miệng không biết nói gì, dù sao cũng đã đứng ở trước cửa hàng người ta chăm chăm nhìn nãy giờ, làm phiền chuyện làm ăn của người ta, là người thì ai cũng cảm thấy có chút băn khoăn và xấu hổ.
Lục Thiếu Hoa cũng nhận thấy được sự ngượng ngùng của họ, nghĩ rằng họ muốn hỏi đường, ngại không dám hỏi, nên hắn cười hì hì nói.
Hai vị đại ca, hai vị muốn hỏi đường phải không? Tôi khá quen thuộc nơi này, hai vị có địa chỉ không? Đưa tôi để tôi chỉ đường cho hai vị là được rồi.
Không, không phải, chúng tôi không phải muốn hỏi đường, chúng tôi tới là muốn tìm người.
người đàn ông hơi gầy gầy lên tiếng nói.
Thì ra là muốn tìm người ạ.
Lục Thiếu Hoa có chút khó hiểu, nếu muốn tìm người thì không cần phải nhìn ngó xung quanh như thế chứ.
Đúng, chúng tôi muốn tìm một người tên là Trần Quốc Bang.
Vẫn là người đàn ông hơi gầy gầy kia nói.
Ha ha ha, thì ra là muốn tìm anh Quốc Bang, mời vào, mời vào.
Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa bước sang một bên mở cửa. Vừa mở cửa xong cũng chẳng buồn để ý tới hai người kia liền vội vàng chạy thẳng vào phòng gọi Trần Quốc Bang ra.
Ha ha ha, cậu tử, hầu tử, các cậu cuối cùng cũng tới rồi.
Tôi phải đợi tới hơn nửa tháng rồi đó, cứ nghĩ rằng các cậu không nhận được thư.
Trần Quốc Bang vừa bước ra liền thấy hai người đó, anh ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chạy qua ôm lấy ôm để.
Anh, mấy ngày trước em cũng mới nhận được thư của anh thôi, mà không, vừa nhận được thư là em vội vàng lao thẳng tới Thâm Quyến đó.
Người đàn có vẻ hơi gầy kia nói.
Tôi lại cứ tưởng các cậu không nhận được thư, nhận được là tốt rồi, nhận được là tốt rồi.
Quốc Bang cười ha ha nói, trong lòng anh ta vô cùng phấn khởi, thấy hai chiến hữu bao ngày xa cách nay lại được gặp lại thì trong lòng vui mừng không tả.
Chỉ có điều Trần Quốc Bang cười một lúc thì cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh ta biết cậu tử và hầu tử sống ở hai nơi khác nhau, tại sao lại xuất hiện ở đây cùng một lúc thế này?
Sao các cậu lại đến cùng nhau thế này?
Anh nhắc đến mới nhớ, thế giới này quả thật trùng hợp quá đi, chúng em gặp nhau ở bến xe đó, em vừa xuống xe thì tên tiểu tử này cũng xuống. Kết quả là đụng phải nhau, thế là tụi em tới cùng nhau thôi.
Lúc này người đàn ông có vẻ khỏe mạnh hơn chút kia mới chịu lên tiếng.
Ha ha ha. Lục Thiếu Hoa đứng một bên cũng bị ba người bọn họ làm cho ngông lung rồi. Hắn ngông lung không phải vì hai người họ là bạn của Trần Quốc Bang mà vì hắn không sao phân biệt được ai là cậu tử, ai là hầu tử.
Nhưng hắn cũng không phải ngông lung quá lâu. Lục Quốc Bang liền giới thiệu với hắn, người có dáng vẻ hơi gầy kia chính là hầu tử, tên thật là Lý Tiểu Phi. Còn người có vẻ hơi mập chút kia chính là cậu tử, tên thật Trương Hải Âm.
Sau khi giới thiệu xong tên của hai người, Trần Quốc Bang liền giới thiệu với Lục Thiếu Hoa bản lĩnh của từng người. Người tên Lý Tiểu Phi đó ở trong quân đội được coi là một người toàn tài, vì y thân thủ nhanh nhẹn nên tinh thông tất cả các loại như ám sát, tấn công hay bắn tỉa. Biệt danh hầu tử cũng từ đó mà được đặt.
Còn Trương Hải Âm là một cao thủ trong việc truy lùng tung tích, rất giỏi trong việc nắm bắt vết tích. Mũi thính hơn cả mũi chó nên biệt danh cậu tử cũng được đặt là vì thế.
Được nghe bản lĩnh của Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi xong thì Lục Thiếu Hoa vui như mở cờ trong bụng, hắn đang nghĩ, đây đều là những nhân tài, bất kể là việc truy tìm tung tích hay khả năng toàn tài thì đối với tương lai của Lục Thiếu Hoa đều có sự hữu dụng rất lớn.
Hi hi, hai người đều là chiến hữu của anh Quốc Bang nên đều lớn hơn tôi, thế thì tôi cũng gọi hai vị là anh thôi.
Lục Thiếu Hoa tuy trong lòng rất vui nhưng chút lễ nghĩa này dù sao cũng hiểu. Hơn nữa việc gọi bọn họ là anh cũng kéo xích lại khoảng cách giữa hai bên, thế thì hà tất gì mà không làm chứ?
Được, được lắm, thế chúng tôi sẽ gọi cậu là Thiếu Hoa nhé.
Quả nhiên, lời của Lục Thiếu Hoa đã phát huy tác dụng tới đỉnh điểm, mới đó khoảng cách giữa hai bên đã được kéo lại rất gần rồi.
Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi trong lòng đều nghĩ, tuy Lục Thiếu Hoa nhìn bề ngoài chỉ là một đứa trẻ nhưng bọn họ là ai chứ?
Họ là những người lính xuất ngũ ưu tú nhất của cả nước, sao có thể không nhìn ra nét khác người của Lục Thiếu Hoa?
Nhưng họ thấy Lục Thiếu Hoa sống phóng khoáng như vậy thì họ cũng mở rộng lòng mình, thẳng thắn nói.
Vâng, nên như anh Quốc Bang, gọi Thiếu Hoa là được rồi, ha ha.
Lục Thiếu Hoa thấy hai người gọi hắn là Thiếu Hoa thì trong lòng biết mối quan hệ giữa hắn và hai người đã được xích gần lại, nhưng đang nói chuyện thì hình như hắn nghĩ ra điều gì đó liền hỏi hai người đó.
Anh Hải Hâm, anh Tiểu Phi, hai người chắc chưa ăn gì ạ?
Tút tút.
Búng hai người dậy phản ứng đáp lại câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Còn Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi thì xoa xoa bụng, đỏ bừng mặt, không hề nói gì.
Ha ha, đi nào, mọi người đi uống mừng nào.
Lục Thiếu Hoa biết họ vẫn chưa ăn gì, để trách hai người họ xấu hổ, hắn liền đổi chữ ăn cơm thành chúc mừng, thật ra cũng chỉ là một nghĩa mà thôi, ăn cơm thôi mà.
Đúng, đúng.
Mấy anh em chúng ta lâu rồi không tụ tập rồi, nên đi uống chúc mừng một chút chứ, tiếc là Hắc Lang và Lao Chuột không có đây.
Trần Quốc Bang đứng một bên than thở nói.
Đúng, đúng đó.
Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi liền phụ họa nói.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 29, con đường làm quan.
Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi tới Thâm Quyến được một ngày.
Tới ngày thứ hai thì Hắc Lang và Lao Chuột cũng vội vàng chạy tới Thâm Quyến, khiến Trần Quốc Bang, Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi vui mừng vô cùng. Dù sao thì bọn cũng đã mấy năm liền không được gặp nhau, giờ lại được tụ tập lại bên nhau, sao có thể không vui được chứ?
Qua sự giới thiệu của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa cũng biết được tên thật của hai người.
Hắc Lang tên thật là Đỗ Hiểu Phong, là một nhân vật khá dũng mãnh ở trong quân đội, tính cách rất gian xảo, cái tên Hắc Lang cũng từ đó được sinh ra.
còn tên thật của lão chuột là Phương Gia Sinh, vì dáng y hơn thấp, nhỏ con nên mới để mọi người gọi là lão chuột, nhưng y lại không hề yếu đuối như chuột, ngược lại, y thâm độc, khiến ai cũng phải nể y vài phần. Lục Thiếu Hoa không hề có dám có chút nghi ngờ nào về thực lực của mấy người mà Trần Quốc Bang gọi tới. Những người xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng đó thì không phải là những kẻ vô dụng, một chút tài nghệ cũng không có, đương nhiên, năm người bọn họ tụ tập lại với nhau là điều đáng để chúc mừng. Vì vậy buổi trưa hôm Đỗ Hiểu Phong và Phương Gia Sinh tới, bọn họ lại tới quán ăn ông Văn Đức đập phá bữa nữa. Lục Sương tỏ vẻ nghi ngờ mục đích tới đây của mấy người Trương Hải Hâm, anh ta không hiểu tại sao Lục Thiếu Hoa lại gọi nhiều người tới giúp như vậy, nhưng anh ta cũng không hỏi, anh ta biết Lục Thiếu Hoa làm như thế chắc chắn là có cách nghĩ của hắn, anh ta cũng luôn đợi một lời giải thích từ Lục Thiếu Hoa. Hôm nay, cửa hàng chỉ còn có hai người là Lục Thiếu Hoa và Lục Sương, những người khác đều đã đi nghỉ cả rồi. Lục Thiếu Hoa cũng biết Lục Sương nghi ngờ nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội nào để giải thích với Lục Sương. Hôm nay chỉ có hai người, hắn nghĩ nên giải thích rõ những thắc mắc trong lòng Lục Sương. Chú út, có phải chú thắc mắc tại sao cháu lại gọi nhiều người tới đây giúp như vậy không? Lục Thiếu Hoa không trực tiếp giải thích với Lục Sương, mà hắn lại vòng sang tìm hiểu tâm trạng hiện nay của Lục Sương. Ừ, chú cũng biết cháu làm thế này là có cách nghĩ của cháu, nhưng chú thực sự không hiểu, tại sao cháu phải gọi tới bốn người qua đây? Lục Sương dừng công việc lại, bình thản hỏi. Hi hi, chú út, chắc chú cũng thấy bốn người bọn họ không phải là những người bình thường, phải không ạ? Lục Thiếu Hoa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Sương mà đặt câu hỏi ngược lại. Có chút đặc biệt, nhưng lính có thân hình khỏe mạnh là chuyện bình thường thôi mà. Lục Sương chỉ phán đoán qua bề ngoài nói. Sai, bọn họ không phải là những người lính bình thường, kể cả anh Trần Quốc Bang. Lục Thiếu Hoa phản đối nói. Hi hi, đều là lính cả thì có gì mà khác chứ? Có thể nói Lục Sương không hề hiểu chút gì về người lính, anh ta chỉ nghĩ đơn thuần lính là lính, chẳng có gì khác biệt ở đấy cả. Không, lính cũng có nhiều loại, trong quân đội có một đội ngũ lính rất ưu tú, họ được gọi là lính đặc chủng, hay còn cứ gọi là đặc công, vì mỗi người trong số họ đều tình luyện một kỹ năng khác nhau, vì thế thông thường bọn họ sẽ làm những nhiệm vụ đặc biệt cơ mật mà người thường không thể biết được. Vì thế nên bọn họ mới không được mọi người biết đến, mà năm người bọn họ đều là lính đặc chủng mới xuất ngũ cả. Lục Thiếu Hoa nói tới đây thì dừng lại, hắn muốn cho Lục Sương thời gian tiếp nhận chuyện này. Cái gì, lính đặc chủng? Lục Sương rất ngạc nhiên, anh ta không nghĩ quân đội cũng có sự phân cấp, anh ta vốn chỉ nghĩ rằng trong quân đội thì chỉ có hai cấp là quân nhân và binh lính, chứ hắn không nghĩ rằng còn có cái gọi là lính đặc chủng. Cùng với ngạc nhiên anh ta càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa là tại sao Lục Thiếu Hoa lại biết nhiều như thế. Đúng vậy, là lính đặc chủng, có lẽ chú út vẫn chưa biết, lần này khi cháu về nhà, lúc thu hoa quả, có bốn tên xã hội đen tới làm loạn, nhưng tất cả bọn chúng đều bị anh Trần Quốc Bang hạ gục chỉ chưa tới 10 giây, không phải gãy chân thì cũng là gãy tay. Lục Thiếu Hoa lại ném cho Lục Sương một quả bom với sức công phá khủng khiếp, khiến toàn bộ hệ thần kinh của anh ta đều chấn động. Kinh hoàng. Lại là một sự thật khiến anh ta khó có thể chấp nhận được, chỉ không tới 10 giây đã hạ gục bốn tên, đây là khái niệm gì thế này, trong lòng Lục Sương, chỉ có kẻ không phải là người mới có thể làm được việc như thế này. Lục Thiếu Hoa ném xong quả bom lại thong thả nói. Chú út, bây giờ việc kinh doanh của nhà ta càng ngày càng lớn, chuyện phiền toái sẽ ngày một nhiều, cháu chỉ vì muốn đề phòng bất trắc. Hơn nữa, hiện nay chúng ta cũng đang thiếu người, còn bọn họ lại là những người xuất ngũ ra, nhân cách, con người mọi phương diện đều có thể tin tưởng được. Ừ, cháu nói thế cũng có lý, hiện chúng ta đang rất thiếu người, hơn nữa, chú cũng không thể suốt ngày bận rộn thế này được. À, phải rồi, chú quên không nói với cháu. Chú đã đi tìm Lao Cứu rồi, Lao Cứu đã tìm được mối quan hệ rất tốt, hai tháng sau là chú có thể đi làm ở Ủy ban Nhân dân huyện rồi, còn về việc làm gì thì đến giờ vẫn chưa quyết định. Lần đó sau khi nói chuyện với Lục Thiếu Hoa xong thì Lục Sương quyết định không đi dạy học nữa, do đó sau khi tốt nghiệp trở về nhà không lâu liền đi tìm ông bác họ hàng xa nhà, nói anh ta không muốn đi dạy học nữa, nhờ bác tìm mối quan hệ nào đó để hắn làm việc trong Ủy ban Nhân dân huyện. Thật ạ? Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng mình nghe nhầm. Hắn đang đau đầu chuyện của chú út này, không ngờ rằng chú lại quyết định như thế. Ừ, là thật, có điều chú vừa đi làm, chức vụ không được cao cho lắm. Lục Sương gật đầu khẳng định, nhưng nói đến chức vụ thì có vẻ cao cao mày, dường như có chút hơi lo lắng. Ha ha ha, chú út, làm việc gì thì cũng phải bắt đầu từ con số không mà. Lục Thiếu Hoa vừa nói, vừa thầm nghĩ trong lòng, chú út, cho cháu thời gian 3 năm, 3 năm sau cháu sẽ dọn cho chú con đường thẳng tiến mà không cần phải lo nghĩ gì. Yên tâm đi, chú đã chọn con đường này thì nhất định sẽ theo tới cùng. Trong chốc lát, Lục Sương dường như đã tìm lại được tự tin, anh ta nắm chặt tay nói. Hi hi, vậy mới là chú út của cháu chứ.
À, đúng rồi, chú út, vào quan trường, đặc biệt là lúc mới vào, nhất định phải nghe nhiều, xem nhiều và nói ít đó. Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ nghiêm túc nói. Kiếp trước Lục Thiếu Hoa cũng hiểu đôi chút về nguyên tắc trong quan trường. Trong quan trường điều quan trọng nhất là chọn đúng đội ngũ cho mình, nếu chọn sai thì tiền đồ coi như xong. Nghe nhiều, xem nhiều, nói ít. Lục Xương lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói của Lục Thiếu Hoa. Đúng, đây chính là nguyên tắc trên quan trường, chủ yếu là phải chọn đúng đội cho mình, nếu chọn sai thì tiền đồ của mình sẽ bị chặn ngay. Lục Thiếu Hoa tuy nói có chút nghiêm trọng nhưng đây chắc chắn không phải là chuyện đùa mà là sự thật 100%. Nhưng hắn không hề có chút lo lắng gì về tiền đồ của Lục Xương, chỉ cần anh ta nghe nhiều, xem nhiều, nói ít, kiên trì tới 3 năm sau thì tiền đồ của anh ta sẽ rất sáng sủa. Ừ, chú út sẽ nghe lời cháu, nghe nhiều, xem nhiều, nói ít. Tuy Lục Xương có hơi bị Lục Thiếu Hoa dọa khiếp, nhưng anh ta biết Lục Thiếu Hoa nói những nói này chỉ là để cảnh báo anh ta thôi. Ha ha, chú út, chú cứ nghe theo lời cháu mà làm là được rồi. Lục Thiếu Hoa biết Lục Xương hiểu ý nghĩa thật của câu nói này nên mới yên tâm hạ bộ mặt nghiêm túc xuống cười hì hì nói. Hừ, tiểu quỷ, cháu thông minh. Lục Xương nhìn dáng vẻ người lớn của Lục Thiếu Hoa thì nhịn không được, gõ đầu hắn nói. Ai ra, đánh ngốc cháu bây giờ. Lục Thiếu Hoa rồi nói, rồi như vừa nhớ lại điều gì, nói tiếp. Chú út, chú không hỏi cháu chuyện tiền vốn vận chuyển hoa quả lần trước sao? Đúng rồi, cháu không nói chú cũng quên mất, thế cháu làm thế nào thế? Chẳng có bao nhiêu tiền mà sao cháu mua được nhiều hoa quả như thế. Lục Xương lúc này mới nhớ tới chuyện này, anh ta quả thật đã tận mắt chứng kiến một lượng hoa quả lớn được chuyển xuống cơ đó. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười hì hì nói, sau đó kể chuyện xảy ra lúc về nhà cho Lục Xương nghe. Lục Xương càng nghe càng ngạc nhiên, vẻ mặt biến đổi liên tục, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trên trán hắn. Đợi Lục Thiếu Hoa kể xong, miệng anh ta chỉ thốt ra hai từ, cao thủ. Quyền 1. Xây dựng cơ sở truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 2 tháng. Người ta vẫn nói buồn thay cho tiếng đại tài, câu này thật thích hợp cho Lục Thiếu Hoa. Từ khi bắt đầu đem vải đi thâm quyến bán, của cải nhà họ không ngừng tăng lên. Tuy nhiên vì bán lẻ nên kiếm tiền không nhanh, chủ yếu nhanh là do cùng với Dương Kiến Long làm xuất khẩu. Giá bán lẻ một cân vải được 4-5 tệ, nhưng xuất khẩu thì khác, được 10 tệ. Chỉ cần có cái mác xuất khẩu thì giá tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, một tuần chỉ vận chuyển được 1.000 cân, bằng không so với bán lẻ sẽ kiếm được nhiều hơn không ít đâu. Sau 2 tháng bán lẻ và xuất khẩu, cây vải đã đi vào giai đoạn cuối, có thể nói cây vải đã rời khỏi sân khấu, còn cây nhãn thì dần dần hiện ra trước mặt. Đối với nhà Lục Thiếu Hoa mà nói, cây vải chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có cây nhãn, từ từ lần lượt đủ các loại hoa quả. Ở đây 2 tháng, trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng âm thầm tính toán sổ sách. 2 tháng bán lẻ quả vải, trừ tiền chi phí và tiền lương cho mấy người Trần Quốc Bang, lãi ròng cũng được 20 vạn tệ, mà bán lẻ hoa quả cũng kiếm được khoảng 10 vạn tệ. Tuy rằng xuất khẩu chỉ vận chuyển một tuần một lần, nhưng so với bán lẻ thì kiếm tiền không phải ít. Trong thời gian 2 tháng, tổng cộng vận chuyển đi Hồng Kông 9 lần, mỗi lần vận chuyển hơn 1.000 cân. Trong 2 tháng bán vải và các loại trái cây khác tính ra cũng kiếm được sắp xỉ 40 vạn tệ, 40 vạn này là đã trừ các loại chi phí. Tính xong chính Lục Thiếu Hoa cũng thấy hoảng sợ với số tiền kiếm được, hắn không nghĩ tới chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi có thể buôn bán lời 70 vạn tệ. Ở những năm 80, 7 vạn cũng là con số không nhỏ chứ đừng nói đến 70 vạn. Nhìn lịch treo trên tường đã là tháng 7 năm 1986, Lục Thiếu Hoa biết chú út hắn muốn đến làm ở Ủy ban Nhân dân huyện. Điều này có nghĩa là Lục Xương muốn đi theo con đường làm quan. Như vậy cửa hàng bọn họ sẽ thiếu mất một người phụ trách, tuy nhiên Trần Quốc Bang có thêm 4 chiến hữu đến. Nên Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng nổi. Có điều đến ngày thứ 3 sau khi bọn họ tề tựu đông đủ, Lục Thiếu Hoa liền sắp xếp cho Phương Gia Sinh và Đỗ Hiểu Phong về nhà phụ giúp thêm, ở Thâm Quyến còn lại 3 người, hơn nữa vẫn còn Lục Gia Huy và Lục Gia Thành, vẫn đầy đủ nhân viên. Chú út, hôm nay về nhà à? Lục Thiếu Hoa nhìn Lục Xương đang thu xếp quần áo thì hỏi. Ừ, tối chú sẽ bắt xe về. Biết Lục Thiếu Hoa hỏi nên Lục Xương cũng không quay đầu lại, vừa sắp xếp quần áo vừa trả lời. Lục Thiếu Hoa thấy Lục Xương đầu cũng không buồn quay lại nên có chút buồn bực, hắn nhìn cũng biết là Lục Xương phải về nhà, chỉ có điều muốn có đề tài để hỏi chuyện, nhưng Lục Xương đầu cũng không quay lại khiến hắn không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Một câu anh ta cũng không mở miệng, biết nói thế nào đây. Sau một hồi Lục Xương không nghe thấy Lục Thiếu Hoa mở miệng cũng không nghe tiếng Lục Thiếu Hoa đi ra, anh ta biết là Lục Thiếu Hoa chắc là tìm anh ta có việc mới quay đầu lại hỏi. Thiếu Hoa, cháu tìm chú có việc gì sao? Ha ha. Đúng là chú út trí tuệ hơn người, cháu có tâm sự gì đều không thể qua được mắt thần của chú. Lục Thiếu Hoa liền lên tiếng nịnh bợ,
Lắm chuyện. Có việc gì thì nói đi, không thì giúp một tay. Lục Xương nhắm lúc Lục Thiếu Hoa nịnh bợ thì giả bộ mặt nghiêm túc nói. Thực ra lúc Lục Thiếu Hoa nịnh bợ, trong lòng hắn cũng biết đây chỉ là những lời nói mỹ miều như vậy đều, có điều không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Thế cháu nói nhé. Nói đi, từ lúc nào cháu trở nên ấp a ấp đúng như vậy? Chú à, vừa rồi cháu có âm thầm tính toán sổ sách cho nhà mình, hai tháng nay, đại khái buôn bán lời được 70 vạn tệ. Cháu thấy số tiền này không thể cứ để như vậy, nên gửi vào ngân hàng, chẳng những có lãi suất còn an toàn, chú thấy thế nào? Lục Thiếu Hoa đề nghị mà có chút chột dạ, thực ra hắn muốn Lục Xương đồng ý gửi tiền vào ngân hàng là vì làm nền cho kế hoạch tương lai của hắn. Lục Xương nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy cũng thấy cũng đúng, gửi vào ngân hàng, tiền sinh ra tiền thì quả là tốt. Ừ, việc này cũng tốt, dù sao hiện tại cũng không dùng đến tiền này, thôi thì gửi vào ngân hàng nào tốt một chút. Dạ, dạ. Lục Thiếu Hoa nhanh nhảu phụ họa theo. Vậy theo chú, gửi vào ngân hàng nào thì tốt? Điều này mà cũng phải hỏi, đương nhiên là gửi vào ngân hàng nông nghiệp. Lục Thiếu Hoa vừa hỏi xong, Lục Xương lập tức trả lời, có vẻ anh ta có ấn tượng khá sâu với ngân hàng nông nghiệp. Ngân hàng nông nghiệp không được đâu, lãi suất quá thấp. Trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có chủ ý, nói gửi nơi nào sẽ gửi nơi đó. Chỉ có điều hắn sẽ không để lộ mục đích của mình quá nhanh nên mới hỏi Lục Xương như vậy. Vậy sao? Lãi suất thấp thì gửi vào quỹ tiết kiệm bưu điện đi. Trong đầu Lục Xương chỉ biết có hai nơi này để gửi tiền, nên khi nghe Lục Thiếu Hoa nói ngân hàng nông nghiệp lãi suất rất thấp thì anh ta gần như không hề nghĩ ngợi nói ngay đến quỹ tiết kiệm bưu điện. Không được, quỹ tiết kiệm bưu điện lãi suất cũng rất thấp. Vậy cháu bảo chỗ nào mới tốt? Cả hai nơi quen thuộc của Lục Xương đều bị Lục Thiếu Hoa phản bác, anh ta chỉ còn biết hỏi lại Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ chờ Lục Xương nói câu này, gần như không hề nghĩ ngợi mà nói. Chú à, hồi trước cháu có nghe chú Dương nói lãi suất ở Hồng Kông so với đại lục cao hơn nhiều lắm, nên cháu thấy đem tiền qua bên đó gửi thì tốt hơn. Cháu nghe nói lãi suất bên kia cao hơn lúc nào? Lục Xương có vẻ không tin, mấy ngày nay anh ta không thấy Lục Thiếu Hoa có trao đổi gì với Dương Kiến Long. Thì là thời gian trước đó. Lục Thiếu Hoa thực chất là đang nói dối, hắn không hề nghe nói là ở bên Hồng Kông lãi suất cao hơn, hắn chỉ chiếu theo nền kinh tế hiện tại của Hồng Kông mà phỏng đoán như vậy. Lục Xương không nhận ra là Lục Thiếu Hoa nói dối, anh ta cũng hiểu được lãi suất ở Hồng Kông chắc là cao hơn, nhưng trầm tư một hồi mới nói tiếp. Được rồi, có thể đem tiền đi gửi ở Hồng Kông, nhưng phải được cha cháu đồng ý đã. Chú về nhà sẽ nói chuyện ngay với cha cháu, nếu ông đồng ý sẽ nhắn tin cho cháu. Dạ, vậy cũng được, chú cứ chuẩn bị đồ đi, cháu phụ cho. Bên ngoài Lục Thiếu Hoa giả bộ bình tĩnh nhưng thực ra hắn đang mở cờ trong bụng, hắn biết kế hoạch của hắn đã thành công. Chỉ cần chú hắn đồng ý chuyện này thì Lục Gia Diệu sẽ không phản đối. Đem tiền đến Hồng Kông gửi thực ra là có mục đích, chính là để ứng phó với vụ ngày thứ hai đen tối, chỉ cần đem tiền sang gửi ở Hồng Kông, hắn lấy sổ tiết kiệm của nhà, như thế không phải là sử dụng tiền làm việc khác sẽ rất thuận lợi sao? Đương nhiên, để dùng tiền làm việc khác cũng phải được gia đình đồng ý, chỉ sợ một mình muốn dùng tiền làm việc khác thì không có cách để nói chuyện, hạ sách là như thế, thượng sách là phải làm sao? Đương nhiên là phải được gia đình chấp nhận cho dùng tiền một cách quang minh chính đại. Giải quyết xong được chuyện gửi tiền khiến Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn muốn kiếm một cái cớ để gia đình cho hắn đi Hồng Kông, chỉ cần sang được Hồng Kông, hắn làm gì cũng không gặp chướng ngại, cũng có thể chính thức khởi động kế hoạch. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không gấp, từ bây giờ đến ngày thứ hai đen tối cũng còn thời gian một năm, nói cách khác, hắn còn nhiều thời gian. Ừ, còn một năm này làm gì cho tốt bây giờ? Quyền 1 Xây dựng cơ sở chương 31, sách tài chính. Tháng 7 ở phía Nam, thời tiết nóng bức khác thường. Dùng cụm từ nắng hè chói chang để miêu tả thời tiết Thâm Quyến bây giờ thật là thích hợp, thế nhưng hiện Lục Thiếu Hoa đang ngồi bên trong cửa hàng, bật quạt, ăn hoa quả, trông khoái chí vô cùng. Từ sau khi Lục Xương về nhà, Lục Thiếu Hoa rất yên tâm vì Lục Xương không đi dạy học mà đi vào con đường làm quan, tuy chỉ là một chức thư ký ở Ủy ban Nhân dân huyện bên, nhưng vào được cơ quan công vụ rèn luyện vài năm thì chẳng phải việc tốt hay sao. Lục Xương trở về không đến 2 ngày thì vừa vặn đến ngày vận chuyển hoa quả. Đỗ Hiểu Phong theo xe đi Thâm Quyến đồng thời cũng mang theo một phong thư cho Lục Thiếu Hoa. Trong thư nội dung rất đơn giản là Lục Gia Diệu đồng ý cho đem tiền sang Hồng Kông gửi, còn thông báo Lục Xương chính thức đảm nhiệm chức vụ trong chính phủ. Đọc xong lá thư, tuy toàn những việc đã dự kiến được từ trước nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không kìm nổi niềm vui sướng trong lòng, cười ha ha. Đúng là Lục Thiếu Hoa muốn đem tiền sang Hồng Kông gửi là có mục đích nhưng hắn cũng là vì suy nghĩ cho gia đình. Nghĩ mà xem, ở thời những năm 80, một gia đình có thể gửi ngân hàng 2 vạn tệ đã coi như phú hào, mà nhà Lục Thiếu Hoa thì gửi những 70 vạn tệ, thật là một con số rất lớn,
hơn nữa còn tăng lên nữa, kẻ nào có tâm sẽ để ý thấy. Thật khó mà giấu giếm được, nếu để cho người ở trong chính phủ biết được, sẽ có kẻ ghen tị muốn được chia phần. Nghĩ tới thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, không có vốn và không có lực để đấu với người ta, cho nên đến Hồng Kông gửi tiền, thứ nhất có thể tiện về sau dùng vào việc khác, thứ hai là không để cho người khác để ý đến. Về chuyện gửi tiền thì Dương Kiến Long ở Hồng Kông được gọi là địa đầu xà sẽ giúp làm rất nhanh. Hiện tại có thể nói rằng Lục Thiếu Hoa khá nhẹ gánh, nhân lực ở cửa hàng dồi dào, không cần hắn phải hỗ trợ, mà việc xuất khẩu cũng đã giao dịch với Dương Kiến Long vài lần, nhân phẩm của Dương Kiến Long cũng tin tưởng được, hắn cũng không cần lo lắng. Hôm nay Lục Thiếu Hoa không có việc gì làm, chỉ đi dạo loanh quanh trên đường. Bên đường có một quán sách cũ hắn mới dừng bước, quét mắt một lượt hàng sách thứ nhất trên vỉa hè, đột nhiên hắn ngồi thụt xuống, tay phải vươn ra chộp một quyển sách trông có vẻ cũ nát. Ông chủ, cuốn này bao nhiêu tiền? Cầm sách trong tay, Lục Thiếu Hoa hết kích động mới lớn tiếng hỏi. À, cuốn đó hả, 5 tệ. Đầu tiên ông chủ quán sách cũ nhìn Lục Thiếu Hoa rồi nhìn cuốn sách trong tay hắn. Đây, 10 tệ, không cần tối lại. Lục Thiếu Hoa lấy trong túi ra một tờ 10 tệ tiền giấy đưa cho vị chủ quán, sau đó quay đầu bước đi. Sau khi bóng Lục Thiếu Hoa đi khuất, ông chủ quán sách mới thì thảo tự nói, biết vậy đã nói 20 tệ, hải dự. Về tới cửa hàng, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến những người khác mà đi vào phòng đóng cửa lại, đem cuốn sách vừa mới mua ở quán sách cũ ra. Thoạt nhìn bìa sách cũ nát nhưng vẫn có thể thấy rõ chữ to bên ngoài đề tài chính, đúng vậy chính là hai chữ tài chính. Khi Lục Thiếu Hoa nhìn thấy hai chữ này, hắn cuối cùng cũng biết được là thời gian một năm này hắn sẽ làm gì, chính là nghiên cứu kiến thức tài chính. Không biết có phải vì Lục Thiếu Hoa quá chú tâm, trong đầu không ngừng phân tích, lý giải, chỉnh sửa kiến thức, hoàn toàn không nhận thấy được Trần Quốc Bang đã đứng bên cạnh từ khi nào. Khu, khu. Trần Quốc Bang đứng một lúc lâu thấy Lục Thiếu Hoa không để ý gì đến a ta mới ho khan hai tiếng kéo hắn từ trong sách ra. Anh vào từ lúc nào vậy? Lục Thiếu Hoa bị tiếng ho khan làm tỉnh người, ngẩng đầu lên thấy Trần Quốc Bang đã đứng ở bên cạnh. Ha ha, anh đứng đây lâu rồi, chỉ có điều chú không biết thôi. Tốt lắm, xem sách là tốt, nhanh lên rồi đi ăn cơm. Trần Quốc Bang có chút buồn cười, lần đầu tiên anh ta thấy Lục Thiếu Hoa đọc sách chăm chú như vậy, nhưng cũng cả mấy tiếng đồng hồ rồi, nên anh ta đành cắt ngang gọi hắn đi ăn cơm. Ha ha, thế thì đi ăn. Lục Thiếu Hoa lưu luyến buông quyển sách xuống, hắn cũng không ngờ là thời gian trôi nhanh vậy, đã mấy giờ trôi qua rồi. Ăn xong cơm trưa, Lục Thiếu Hoa lại tự đóng cửa trong phòng, chuyên tâm thu lượng kiến thức tài chính trong sách. Tuy rằng hắn tái sinh mang theo trí nhớ, nhưng chỉ nhớ được có cơn lốc tài chính và thời gian nó xảy ra, chứ nói đến hiểu biết tài chính, mà nói thì đúng là hai mắt đen sì, cái gì cũng không hiểu, cho nên khi hắn nhìn thấy quyển sách này ở quán sách cũ thì hắn mới có biểu hiện khẩn trương như vậy, giống như là sợ bị người khác cướp mất vậy. Khát vọng có được kiến thức tài chính là một chuyện, ở thập niên 80 này, những sách vở nói về lĩnh vực này ở trong nước rất ít. Vất vả lắm mới gặp được một quyển, có thể nói là cầu mong nhưng khó gặp. Hơn 2 tháng sau cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng cơ bản xem hết quyển sách tài chính kia, đại khái coi như là có hiểu biết trong lĩnh vực này. Còn muốn lý giải sâu xa thì còn phải xem thực tế và tài năng như thế nào. Không biết là bởi vì đúng lúc đang khao khát kiến thức tài chính hay là mê mải tài chính mà Lục Thiếu Hoa sau khi xem xong quyển sách cũ kia thì ngày nào cũng ghé qua các quán sách cũ, nhưng lần nào cũng thất vọng vì không tìm được sách hắn muốn tìm. Ai giả? Sách tài chính đúng là muốn cầu cũng không được. Gần như những hiệu sách cũ gần đó Lục Thiếu Hoa đều đi hết cả rồi mà vẫn không tìm thấy gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm. À, làm thế nào mà mình lại quên mất đang trên đường về cửa hàng thì Lục Thiếu Hoa dường như nhớ tới cái gì đó, lớn tiếng hô lên, làm người đi bên cạnh giật nảy mình. Con nhỏ như vậy đã bị điên rồi, đúng là tội nghiệp. Người qua đường nói. Phải, trông cũng đáng yêu, vậy mà lại bị điên, thật đáng tiếc. Một người đi đường khác nói theo. Nghe hai người qua đường nói chuyện, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, hắn cũng chẳng muốn so đo với bọn họ làm gì, chậm chậm quay về cửa hàng. Nếm mùi chờ đợi quả là khổ sở, Lục Thiếu Hoa quay về cửa hàng đã là 4 giờ, mà hắn chỉ có thể chờ đến 9 giờ tối mới đi ra ngoài bến xe nhờ lái xe nhắn với Lục Sương ở nhà tìm giúp hắn một ít sách tài chính. Dù sao Lục Sương cũng là sinh viên, học hành nhận thức nhiều, hơn nữa anh ta học đại học trên tỉnh, ở đó tìm sách chắc là dễ dàng hơn. Đây chính là lý do vì sao vừa rồi Lục Thiếu Hoa giật nảy người là vì hắn chợt nhớ đến chuyện này. Về phần Lục Sương có thể giúp hắn tìm được hay không, Lục Thiếu Hoa có đánh cũng không tin là không tìm được. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 32, tăng vọt. Hơn 1 tháng sau Lục Thiếu Hoa mới nhận được sách của Lục Sương. Từ khi Lục Sương nhận được tin nhắn, anh ta cũng không biết vì sao Lục Thiếu Hoa phải tìm sách về lĩnh vực tài chính, nhưng rồi anh ta nghĩ,
Lục Thiếu Hoa tìm sách này chắc chắn hữu dụng. Vì anh ta là sinh viên, chỉ cần chứng minh mục đích là để học tập thì sẽ được ủng hộ, nên anh ta liên hệ tất cả các bạn học trước kia để tìm sách tài chính, nhưng một tháng sau cũng chỉ tìm được hơn 10 quyển, bất đắc dĩ gửi hơn 10 quyển đó đi Thâm Quyến rồi tìm tiếp. Còn Lục Thiếu Hoa thì trong lòng vô cùng kích động, hơn 10 bản là cái khái niệm mà hắn ở Thâm Quyến tìm hết cả các tiệm sách cũ gần đó lẫn thư viện cũng chỉ thấy được một quyển. Vậy mà bây giờ Lục Sương gửi cho hơn 10 quyển, làm sao hắn có thể không kích động được? Thời gian trôi nháy mắt, cửa ải cuối năm đã tới. Lục Thiếu Hoa suốt hơn 6 tháng liền đọc sách, hiện tại, có thể nói hắn hiểu biết toàn bộ mọi phương diện về tài chính, cũng lấy được rất nhiều kinh nghiệm từ những ví dụ trong sách, khiếm khuyết còn lại chỉ là thao tác thực tế mà thôi. Ai ra, sắp đến lễ mừng năm mới rồi, xem ra lần này được ở Thâm Quyến mừng năm mới rồi. Lục Thiếu Hoa khép lại quyển sách cuối cùng. Đi ra cửa, Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi, vươn vai, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bầu trời màu lam, mây trắng tạo thành muôn hình muôn vẻ, chuyển động theo gió. Hắn không thấy cái công trường xung quanh đang xây dựng, chỉ thấy sừng sững ở đó một tòa nhà cao tầng. Ha, không nghĩ là Thâm Quyến biến đổi thật nhanh, một năm trước đây còn là mảnh đất trống mà bây giờ đã biến thành nhà cao tầng. Nhìn một tòa nhà cao tầng, Lục Thiếu Hoa xúc động nhớ tới thời điểm Thâm Quyến một năm trước, buổi sáng thường xuyên bị tiếng máy móc công trường đánh thức, tuy nhiên sau dần dần cũng quen. Nhưng qua 6 tháng bế quan, thấy mọi sự trở nên quá nhanh, khiến một kẻ có kiến thức của thế kỷ 21 cũng không thể không giật mình. Trở lại cửa hàng, trước tiên Lục Thiếu Hoa bắt chuyện với Lục Gia Huy, sau đó đi đến bên cạnh Lục Gia Thanh nói. Chú ba, chú có bảo người ở nhà thu mua nhiều cam hơn không?
Không có.
Lục Gia Thanh lắc đầu nói. Vậy tiện thể tối đêm nay nhắn về nhà đi, có bao nhiêu cam thì vận chuyển hết xuống đây, coi chừng không có 3.000 cân là không đủ bán. Lục Thiếu Hoa bình tĩnh nói, hắn biết tục lệ của người dân, mỗi khi đến lễ mừng năm mới, nhà nào muốn đi chúc Tết thì đều phải mang quà đến, mà quả cam mang ý nghĩa đại cát, chắc chắn không thể thiếu, cho nên Lục Thiếu Hoa dám khẳng định, không có 3.000 cân là không đủ bán. Ừ, buổi tối khi lái xe đến sẽ nói. Đúng rồi, vừa có ông thương nhân ở Hồng Kông đến tìm cháu, nói là cần chuyển một xe cam. Đầu tiên Lục Gia Thành đáp lại Lục Thiếu Hoa, sau đó nói đến chuyện Dương Kiến Long đến tìm hắn. À, vậy thì sắp xếp trước cho ông ta một xe, chỗ còn lại mình giữ lại bán lẻ.
http://t.
Doe nụ ạ toài Lục Thiếu Hoa không biết tục lệ ở Hồng Kông thế nào, nhưng giờ Dương Kiến Long cần một xe tức là khoảng hơn 1.000 cân. Số lượng lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa dám khẳng định tục lệ bên đó chắc cũng không khác nhiều so với đại lục. Hai ngày sau, một xe cam đã tới Thâm Quyến. Ngoại trừ cho Dương Kiến Long chuyển đi Hồng Kông một xe thì còn lại 3 xe để lại Thâm Quyến bán lẻ. Lục Thiếu Hoa cũng không được nhàn hạ ở nhà đọc sách mà đi theo làm việc, tuy rằng hắn còn 6 người nữa nhưng vẫn rất bận rộn. Nhìn khách hàng tụ tập đến mua, Lục Thiếu Hoa lại nhớ tới hồi vận chuyển quả vải xuống Thâm Quyến bán, khách cũng tụ tập đông như vậy, tấp nập đến mua liên tục, chẳng phải giống như bây giờ sao. Không khoa trương chút nào khi nói, lượng người bây giờ so với lúc ấy còn nhiều gấp 2, bán hàng tốt khiến khách hàng muốn đi khỏi cũng khó. Ông chủ, giúp tôi đóng gói 50 cân. Đột nhiên một người trung niên mặc đồ tây thắt cả vạt hô lên với Lục Gia Thành. Xong ngay đây, chờ chút. Lục Gia Thành thuận miệng lên tiếng, đông nhiên có cảm giác hơi chột dạ, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại vị khách. Anh này, lấy 50 cân sao?
Đúng vậy, đúng là 50 cân, vất vả xếp hàng đến tận bây giờ, không mua nhiều thì mấy ngày nữa lại phải ra đây xếp hàng à?
Người đàn ông trung niên nói ha hả.
Ai ra, anh mua nhiều như vậy để làm gì?
Lục Gia Thành đã khẳng định được là mình nghe không sai, nhưng trong lòng có chút kỳ lạ, một người mua nhiều như vậy để làm chi?
Ha ha, họ hàng đông, vốn muốn mua nhiều một chút, nếu không đủ sẽ đến mua tiếp, nhưng người chờ mua nhiều như vậy nên tôi muốn mua nhiều một chút để khỏi phải quay lại đây xếp hàng.
Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói. Lục Gia Thành nghe mới hiểu được là tại sao, hóa ra là nhiều họ hàng.
Được rồi, để tôi lấy cho anh con đi.
Cứ như vậy. Lục Thiếu Hoa bận rộn theo giúp đến buổi chiều hôm giao thừa mới ngừng bán. Cam vận chuyển xuống cũng bán gần hết, không còn lại nhiều.
Ai ra, rốt cục cũng có thể lơi ra để mừng năm mới.
Đúng vậy. Bận rộn hơn 10 ngày rồi. Trần Quốc Bang bên cạnh cũng nói phụ họa theo.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Đám người Lục Gia Huy cũng đồng thanh nói theo.
Ha ha, giờ hết bận rồi, đi chỗ anh Văn Đức nhậu một chút đi.
Lục Thiếu Hoa cũng biết mọi người mấy ngày nay không được đi đâu, hơn nữa hôm nay là giao thừa. Cũng nên chúc mừng vui vẻ một chút nên mới đề nghị như thế.
Ừ, Tiểu Hoa nói đúng, phải đi nhậu một chút chứ.
Lục Gia Thành bình thường rất ít nói chuyện lúc này cũng cười cười nói.
Sau khi nói quay đầu nhìn Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi còn đang thu dọn lá cam hộ.
Cậu Hải Hâm, cậu Tiểu Phi, việc này để ngày mai làm chậm rãi cũng được, bây giờ đi nhậu đã. Hay là để dọn dẹp xong đã rồi hắn đi.
Trương Hải Hâm nhìn trên mặt đất đầy cành lá cây, có chút thẹn thùng nói.
Đúng đấy, tôi thấy dọn dẹp hết đi, ngày mai năm mới có thể rảnh rỗi nhẹ nhàng kết thúc một năm.
Lý Tiểu Phi cũng nói phụ họa theo.
Ừ, nói cũng có lý, chú ba, chú tư, tôi thấy hay là dọn dẹp xong xuôi hết đi rồi hắn đi ăn, như vậy cũng an tâm hơn.
Trần Quốc Bang ngẫm nghĩ một chút thấy hai người bọn họ nói cũng phải, nên cũng đề nghị.
Tốt, vậy thì dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi ăn, bắt đầu.
Trong phòng riêng tại nhà hàng Văn Đức.
Anh Văn Đức, năm mới phát tài nhé.
Lục Thiếu Hoa cười hì hì, đến trước mặt Văn Đức nói, rõ ràng là có ý muốn tiền lì xì.
Rồi rồi rồi.
Người tinh tưởng như ông Văn Đức lẽ nào không biết ý của Lục Thiếu Hoa, bất đắc dĩ lấy trong túi ra một phong bao lì xì đưa cho Lục Thiếu Hoa, miệng thì thào nói.
Tiền người ta kiếm cũng nhiều như tôi, thế mà tôi lại phải lì xì, có còn đạo trời hay không đây?
Ai bảo tôi lớn hơn người ta chứ?
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Cả căn phòng riêng cười rộ lên.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 33, đón tiếp.
Xong bữa tối đón giao thừa thịnh soạn năm 1986, khi Lục Thiếu Hoa mở mắt đã là sáng sớm ngày mùng 2, hắn không khỏi có chút bâng khuâng buông một câu.
Ôi, đã qua hết một năm rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lục Thiếu Hoa nhìn quanh thì thấy Lục Gia Huy và Trần Quốc Bang còn đang ngủ ngon lành.
Không muốn quấy rầy bọn họ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hai tay ôm sau đầu, hai chân đưa lên, nhắm mắt suy tư.
Ký ức như thủy triều không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn, tháng năm hắn thường vận chuyển vải đến bán ở Thâm Quyến, buôn bán rất tốt, xuất khẩu trái vải sau đó lại tay không bắt giặc, tiếp đó lại xuất khẩu một lượng lớn hoa quả.
Mấy chuyện đó phảng phất tựa như mới xảy ra ngày hôm qua, có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau Tết âm lịch, cửa hàng cũng đã buôn bán lại bình thường, nhưng chuyện kinh doanh không nhộn nhịp, không sôi động như khi bán trái vải.
Hoa quả lúc này đang vào lúc trái mùa.
Bởi hoa quả vào lúc trái mùa nên chuyện kinh doanh của cửa hàng không được tốt lắm.
Vì vậy, sau Tết, Lục Gia Huy trở về quê giúp cha xây nhà.
Thực ra Trừ Kiệt, Lục Gia Diệu đã sớm nói với người trong nhà cần xây lại nhà, cần người về giúp đỡ, thêm một người thì thêm một đôi tay mà, việc xây dựng cũng nhanh hơn nhiều.
Lục Thiếu Hoa nghe nói trong nhà cần xây lại nhà hắn tán thành cả hai tay hai chân, nguyên nhân tán thành chủ yếu là vì hắn không muốn lại nằm nghỉ trên sàn.
Ngẫm lại nguyên nhân này thật là buồn cười. Nhưng nói đi thì phải nói lại, một người có thói quen ở nhà cao tầng, đột nhiên đến ở trong một căn phòng nhỏ chưa đến 80 mét vuông, chắc chắn phải không quen rồi.
Chú thích, ha ha, hiện giờ, người đến Thâm Quyến làm công nhân, không phải ở trong cao ốc đại hạ kia sao?
Ha ha, hoa quả vào lúc trái mùa, xuất khẩu qua Hồng Kông đương nhiên cũng phải ngừng lại.
Dương Kiến Long không có việc gì làm, cả ngày đứng trong cửa hàng Lục Thiếu Hoa nói chuyện phiếm, coi như mối quan hệ với Lục Thiếu Hoa cũng tiến thêm một bước.
Dương Kiến Long kinh doanh với Lục Thiếu Hoa khoảng 7 tháng trời, tiền lời ông ta kiếm được cũng không dưới 1 triệu, tài sản của ông ta cũng đã vượt mức 3 triệu tệ.
Đối với vị thần tài Lục Thiếu Hoa này, ông ta cũng phải ngàn vạn lần lấy lòng hắn, chỉ sợ đắc tội với hắn thì việc kinh doanh coi như ngừng hẳn.
Cậu Thiếu Hoa này, cha của cậu phải đi xuống Thâm Quyến, sao cậu lại không nói sớm cho tôi biết, để tôi mua chút quả?
Dương Kiến Long nói xong sốt ruột đi ra cửa.
Ôi giời, có gì đâu chứ?
Lục Thiếu Hoa nhìn dáng vẻ sốt ruột của Dương Kiến Long, lắc đầu cười khổ sở.
Thật ra, hắn cũng đến tối qua mới biết được Lục Gia Diệu phải đi xuống Thâm Quyến.
Vừa rồi lúc nói chuyện phiếm với Dương Kiến Long vô tình đề cập đến, Dương Kiến Long mới vội vàng đi ra cửa, xem ra là đi mua quà rồi.
Hơn 9 giờ tối, 4-5 người đứng ở trạm xe đỏ bên đường, có người mặc câu phục, thắt cà vạt, có người cách ăn mặc có vẻ rất quê mùa, xem ra không ăn nhập gì nhau, người qua đường đi ngang không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ quan sát từ xa, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về hướng bên này.
Lục Thiếu Hoa nhìn thấy đám người bên này cứ chỉ trỏ trỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất lực.
Hắn đã nói trước với bọn người ông Văn Đức là không cần người đó nữa, nhưng ông Văn Đức lại nói một câu đổ lại hết cho hắn.
Ông ta là chú tôi, là bậc con cháu cũng nên ra đón người chứ.
Mà Dương Kiến Long mượn cớ lại càng hợp lý.
Ông ta là bạn làm ăn của tôi, đón là phải thôi.
Không sai, người đứng bên đường cái chính là Lục Thiếu Hoa. Ông Văn Đức cùng với Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang.
Vào lúc trễ thế này còn đứng bên đường cái đương nhiên là để đón Lục Gia Diệu, bằng không bọn họ cũng chẳng cần đứng đó vào lúc quá nửa đêm cho gió lạnh thổi vào người.
Đến rồi, đến rồi.
Trần Quốc Bang đột nhiên la lớn.
Trần Quốc Bang la như vậy một hơi, Lục Thiếu Hoa mới hồi phục tinh thần, định thần nhìn lại, quả nhiên là xe đỏ từ phía quê nhà đến Thâm Quyến, không khỏi hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ, không cần lại bị người ngoài chỉ trỏ.
Cha!
Lục Gia Diệu mới vừa xuống khỏi cửa xe đỏ, chợt nghe được âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu nhìn kỹ, mới biết được là Lục Thiếu Hoa liền vui vẻ nói.
Thật
thang tiểu quỷ này, trời lạnh như vậy, không ngồi ở nhà, chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ cha không tìm được chỗ hay sao? Ông vừa nói xong, Lục Thiếu Hoa trước tiên liếc Lục Gia Diệu một cái đến trắng cả mắt, trong lòng thầm xem thường, nếu không ra ngoài đón cha, cha có thể tìm được chỗ không chứ? Âm thanh Lục Thiếu Hoa nói thầm vốn không thể lọt vào tai Lục Gia Diệu, vì ông Văn Đức sợ Lục Gia Diệu không biết hắn cũng đến đây, bèn gọi lớn một tiếng. Chú! Ôi chao! Văn Đức cũng đến đây nữa. Lục Gia Diệu lúc này nhìn kỹ mới thấy có 4-5 người đang đứng. Ông Văn Đức, Trần Quốc Bang cũng có đây, còn một người nữa mà ông không nhìn ra, nhìn tới nhìn lui nhiều lần, trong lòng thầm nghĩ, đây là ai vậy? Thấy ánh mắt Lục Gia Diệu đang dõi theo mình, Dương Kiến Long giơ tay trái ra, dùng tiếng phổ thông không quá lưu loát của mình lên tiếng. Xin chào, xin chào. Lục Gia Diệu nhìn dáng vẻ ấy của Dương Kiến Long dĩ nhiên biết là phải bắt tay với ông ta. Tuy ông ở nông thôn suốt, nhưng xem kịch trên truyền hình cũng thường xuyên nhìn thấy mọi người bắt tay, vì thế Lục Gia Diệu cũng đưa tay ra bắt, nhưng không nói gì. Không phải ông không muốn mở miệng, mà vì ông không biết đối phương là ai nên không biết phải nói những gì. Thấy Lục Gia Diệu không nói gì, Lục Thiếu Hoa vội vàng giới thiệu. Cha! Vị này là thương nhân Hong Kong mà chúng ta xuất khẩu hoa quả đó Dương Kiến Long. Ôi! Xin chào! Xin chào! Lục Gia Diệu nhanh chóng phản ứng, nghe được là cộng sự làm ăn, ông nói mà trên mặt tràn đầy niềm vui. Được rồi mà, đừng khách sáo, trời lạnh đến như vậy. Trần Quốc Bang đứng một bên đỡ bao quả trên tay Lục Gia Diệu, không ngại phiền hà kêu lên. Nghe Trần Quốc Bang nói xong, Dương Kiến Long cũng phụ họa thêm. Đúng, đúng, trời lạnh như vậy, đi về trước rồi hay nói. Phòng ăn nhà ông Văn Đức, trên bàn bày đầy đồ ăn. Lục Gia Diệu ngồi vị trí chủ tọa, những người khác ngồi xung quanh ông. Mấy món này là do ông Văn Đức có lòng, cố ý kêu đầu bếp làm mấy món có tên gọi đầy ý nghĩa như đón gió tẩy trần, quả thật là một tiểu bối hiếu kính với bậc trưởng bối. Sau khi ăn xong bữa tiệc lớn mà không biết nên gọi là cơm chiều hay bữa ăn khuya này, Dương Kiến Long mới rút từ trong túi một cái hộp rất xinh đẹp được gói cẩn thận đưa đến trước mặt Lục Gia Diệu nói. Ha ha, nếu tính đến tuổi tác, hẳn là tôi phải lớn hơn cậu, cho nên tôi phải gọi cậu một tiếng em rồi. Nói xong trầm ngâm một lát rồi tiếp. Chúng ta mới gặp mặt lần đầu, thời gian có chút gấp gáp. Anh không có cái gì tốt, chỉ có món quà nhỏ này thật không đủ thành ý. Ôi chao! Anh, có cái gì đâu, được gặp anh là tôi vui rồi, không cần quà cắp gì đâu. Lục Gia Diệu vội vàng xua tay nói. Nên mà. Dương Kiến Long vừa nói vừa đem cái hộp được gói ấy đặt trước mặt Lục Gia Diệu. Ôi! Lục Gia Diệu cầm lấy cái hộp liền muốn trả lại cho Dương Kiến Long nhưng còn chưa đưa tới nơi thì Lục Thiếu Hoa đã lên tiếng. Cha! Ba cứ nhận đi, ông Dương đã có lòng như vậy rồi mà. Thật ra Lục Thiếu Hoa cũng không biết bên trong hộp có những gì. Đối với hắn mà nói, cái hộp nhỏ như vậy cho dù có dùng để đựng vàng thì cũng không được bao nhiêu tiền. Lục Thiếu Hoa cảm thấy đẩy qua đẩy lại không hay lắm nên phải lên tiếng nói với cha hắn. Phải rồi, chỉ là chút lòng thành thôi mà. Dương Kiến Long cũng nói thêm bảo. Thôi được rồi, tôi cũng không khách sáo nữa. Lục Gia Diệu cũng cảm thấy đẩy qua đẩy lại cũng không hay nên cất cái hộp vào. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 34, rộ lẹt. Lúc Thiếu Hoa và đám người Lục Gia Diệu về đến cửa hàng thì đã hơn 11 giờ đêm, cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi, nhưng đám người Lục Gia Thành vẫn chưa đi ngủ, họ biết Lục Gia Diệu đã tới nên thức đợi. Anh hai! Lục Gia Diệu vừa bước vào cửa, Lục Gia Thành đã cất tiếng chào. Ừ, còn chưa ngủ sao? Lục Gia Diệu cười nói. Đang chờ anh đó. Anh lại đây, em giới thiệu một chút, vị này chính là... Lục Gia Thành giới thiệu qua loa hai người Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi cho Lục Gia Diệu biết. Chào anh hai, chào anh hai. Hai người Trương Hải Hâm chào hỏi rất tự nhiên. Hai người anh em vất vả quá rồi. Lục Gia Diệu cũng không biết nên nói gì cho phải phép, chỉ đành nói một câu đơn giản vất vả quá để tỏ vẻ quan tâm mà thôi. Lúc này Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi trong lòng đều cảm thấy được Lục Gia Diệu quan tâm liền mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ có vất vả gì đâu. Từ sau khi bọn họ đến Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đối với họ như anh em ruột một nhà, khiến cho bọn họ vốn trước giờ chưa từng thấy ấm áp như vậy, nảy sinh cảm giác gia đình thân thuộc. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lục Gia Diệu đã rời khỏi giường. Ông đã quen với nếp sống ở nông thôn, giờ đến Thâm Quyến, thực sự chưa quen với cuộc sống nơi đô thị. Xuống giường rồi không có việc gì để làm, Lục Gia Diệu chợt nhớ món quà tối qua Dương Kiến Long đưa cho ông, liền nhanh chóng kéo giỏ hành lý tới. Âm thanh mở khóa kéo cũng làm Lục Thiếu Hoa tỉnh giấc. Cha đang tìm gì vậy? Vẫn còn mơ màng, Lục Thiếu Hoa thuận miệng hỏi. Xuyệt. Lục Gia Diệu đặt ngón tay áp út lên miệng, ra dấu cho Thiếu Hoa nói nhỏ một tí. Cha tìm món quà tối qua anh Dương tặng. Hình như cha để trong túi áo khoác đó.
Lục Thiếu Hoa nghĩ kỹ một chút, hắn nhớ rõ lúc đó Lục Gia Diệu đã đem cái hộp bỏ vào túi.
Ôi chao, con không nói thì ba cũng không nhớ nổi, đúng là để trong túi tiền, để cha đi lấy cái đã.
Lục Gia Diệu vốn không nhớ rõ là để đâu nữa, đến lúc Lục Thiếu Hoa nhắc nhở mới nhớ ra.
Xuyệt.
Lần này đến lượt Lục Thiếu Hoa kêu cha mình nhỏ tiếng thôi. Lục Thiếu Hoa bị đánh thức, vốn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng nhìn đồng treo trên tường, thấy cũng sắp đến 7 giờ nên không ngủ nữa, dứt khoát đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Nhưng sau khi mặt hắn đã hoàn toàn sạch sẽ, mềm mại như tơ, chợt thấy tay phải Lục Gia Diệu cầm cái đồng hồ ánh vàng sáng chói xem đi xem lại, cảm thấy tò mò liền đến gần xem thử, chợt giật nảy mình.
Cha!
Đây là món quà Dương Kiến Long tặng cho cha hả? Lục Thiếu Hoa cảm thấy không thể tin được chút nào.
Ha ha!
Đúng vậy đó, xem thử coi, cái đồng hồ này thực sự rất đẹp. Lục Gia Diệu múa tay trên không khoe đồng hồ. Lục Thiếu Hoa toát mồ hôi lạnh, nhìn Lục Gia Diệu như vừa thấy một con quái vật, không nói nên lời. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, Lục Gia Diệu ở nông thôn đã lâu, không biết thương hiệu danh tiếng cũng là việc bình thường.
Cha! Đây là hàng hiệu, rộ lẹt đó nha!
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa sở dĩ bị dọa đến giật nảy người vì hắn đã nhìn được dấu hiệu hình một bàn tay.
Rộ lẹt cái gì?
Còn rộ lẹt gì chứ? Lục Gia Diệu vốn không để ý đến hàng hiệu gì đó, ông chỉ đơn thuần cảm thấy nó đẹp mà thôi. Lục Thiếu Hoa muốn cười gượng cũng không cười nổi, Lục Gia Diệu đúng là hoàn toàn hết trôi nói rồi.
Cha!
Giờ mình không nói đến chuyện hàng hiệu nữa, mình nói đến giá trị cái đồng hồ này đi. Con nghĩ cái đồng hồ này cũng phải 10.000 tệ trở lên nha.
Cái gì?
Không dưới 10.000 tệ. Lục Gia Diệu cũng bị dọa cho sợ, nhảy lên một cái rồi tựa theo ghế mà đứng lên.
Dạ!
Lục Thiếu Hoa gật đầu.
Không được, mắc quá, để mang trả lại cho anh ta.
Tuy hiện giờ gia sản của Lục Gia Diệu không phải ít, nhưng cái đồng hồ hơn 10.000 tệ đối với ông mà nói không thể mang được.
Cha ơi, xong rồi.
Người ta mang quà tới tặng, như chén nước đổ đi, không thể hốt lại được. Lục Thiếu Hoa ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang than thở Dương Kiến Long ra tay quá mạnh bạo, cái đồng hồ hơn 10.000 mà tặng như không.
Ha ha,
nếu không đem trả lại được thì thôi đi. Lục Gia Diệu cũng là miệng thế này mà lòng thế khác. Thực ra trong lòng ông đang suy nghĩ. Trên tay mang cái đồng hồ hơn 10.000 tệ, đến lúc gặp được người quen thì mình có thể khoe rồi. Từ sau khi Lục Gia Diệu nhận được cái đồng hồ Rolex kia, không biết là ông vì Dương Kiến Long hào phóng, hay do mối quan hệ làm ăn, mà từ lúc đó hai người bọn họ trở nên rất thân thiết, mỗi ngày đều xưng anh gọi em, như hình với bóng không rời. Có lẽ nhờ hai người bọn họ như hình với bóng không rời mà Lục Thiếu Hoa cũng giảm được nhiều việc, không cần phải dẫn Lục Gia Diệu đi dạo xung quanh. Dù sao đây là lần đầu Lục Gia Diệu đến Thâm Quyến, cũng phải để cho ông hiểu biết thành phố lớn một chút, như vậy chẳng những có thể đổi mới tư tưởng mà còn có thể mở rộng tầm nhìn của ông nữa. Hôm nay sắc trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng sấm gầm vang.
Anh Gia Diệu này, xem ra kế hoạch hôm nay phải hoãn lại rồi.
Dương Kiến Long nhìn trời hơi tiếc nuối. Bọn họ dự định hôm nay sẽ đi đến khu du lịch của Thâm Quyến Thế Giới trên biển Xà Khẩu chơi, nhưng gặp phải thời tiết như thế này họ cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể đứng trong cửa hàng thôi.
Ha ha!
Anh, thời gian còn nhiều mà, hôm nào đi cũng được.
Lục Gia Diệu dường như lúc nào đi cũng giống nhau thôi, không để ý gì mấy.
Cũng được, có thời gian là được, ha ha.
Dương Kiến Long cũng chỉ tiếc kế hoạch hay như vậy, vì thời tiết mà không thể đi được rồi.
Gia Diệu em à, thật sự mà nói, lúc nào em rảnh thì cũng nên đi Hồng Kông xem qua đi, như thế mới có thể thật sự gọi là thành phố lớn. Mấy tòa cao ốc thì toàn cao mấy chục tầng, xe hơi chạy đầy đường, có thể nói là ngựa xe như nước. Mà buổi tối thì lại càng hay hơn nha, đèn đuốc sáng rực, đông như chảy hội. Đó mới chính thực là đô thị phồn hoa đó.
Dương Kiến Long khen Hồng Kông lên đến tận mây xanh, nhưng thật sự Hồng Kông lúc gần đây rất phồn hoa.
Tuy không nói đến việc cùng phát triển ở thế kỷ 21, mức độ xa hoa hiện tại của Hồng Kông, Thâm Quyến cũng không thể nào so sánh được.
Thật sao?
Lục Gia Diệu vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Không chỉ chừng đó đâu, ở Hồng Kông, không kể là an ninh, kinh tế, chữa bệnh hay là giáo dục so với đại lục bên này đều tốt hơn nhiều.
Dương Kiến Long biết Lục Gia Diệu đã bị hấp dẫn rồi lại thao thao bất tuyệt ca tụng Hồng Kông, thỉnh thoảng còn lấy Thâm Quyến ra để so sánh.
Lục Gia Diệu tỏ ra chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ ý tán đồng.
Ông cũng có nghe nói qua danh hiệu của Hồng Kông là Á Châu Tứ Tiểu Long, thì kinh tế đạt được trình độ thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Nhưng khi Dương Kiến Long nói đến vấn đề giáo dục thì Lục Gia Diệu đảo nhanh trong mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Anh, trường học của các anh bên Hồng Kông nếu không có hộ khẩu có thể nhập học không?
Dương Kiến Long vẫn đang tiếp tục nói, nhưng Lục Gia Diệu vốn không nghe phía sau ông ta nói cái gài ải, trầm tư một lúc lại lắc lư tự hỏi.
À, chuyện này không thành vấn đề, dựa vào thể diện của tôi với Lao Trương thì chuyện này hoàn toàn có thể. Dương Kiến Long thật sự là không có chút xíu khiêm tốn nào. Hiện giờ có cơ hội khoe ra mối quan hệ nào ông ta đều không bỏ qua.
Thật sao?
Lục Gia Diệu không dám khẳng định.
Ừ, thật mà.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 35, mong con hóa rồng. Lục Gia Diệu biết được Dương Kiến Long nhờ vào quen biết để có thể nhập học ở Hồng Kông mà không cần hộ khẩu, trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ. Thật ra ông hỏi chuyện này vì nghĩ cho Lục Thiếu Hoa. Trong lòng ông, Lục Thiếu Hoa tuy là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng năm ấy tuổi còn nhỏ như thế đã rời khỏi trường, ông e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn trong tương lai. Mà hiện giờ nghe Dương Kiến Long nói nền giáo dục bên Hồng Kông mạnh hơn trong nước nhiều, trong đầu ông vô tình nảy sinh ra một ý.
Thiếu Hoa, con lại đây.
Lục Gia Diệu cảm thấy ý tưởng thì rất tốt, nhưng vẫn phải được đương sự đồng ý mới tiến hành.
Ba tìm con có việc gì?
Lục Thiếu Hoa vui vẻ đi tới.
Ngồi xuống rồi hay nói.
Giọng điệu của Lục Gia Diệu hết sức bình thản khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi kỳ lạ, vì trước giờ hắn chưa từng thấy Lục Gia Diệu có dáng vẻ như vậy. Tuy nhiên nếu đã kêu hắn ngồi thì hắn cũng nên ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống. Sau khi đợi Lục Thiếu Hoa ngồi yên rồi, Lục Gia Diệu mới từ tốn nói.
Ba muốn đưa con đi học.
Theo tuổi con hiện nay không đi đến trường là không được, cho dù là thông minh thì cũng nên đi học, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con trong tương lai.
Ôi trời! Con lại gây ra chuyện gì đây?
Lần trước không phải chú đã đồng ý cho con không cần đi học sao?
Hơn nữa, cái trường kế bên nhà mình đó, có thể dạy cho con được những gì?
Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, cứ nghĩ Lục Gia Diệu có chuyện nghiêm trọng gì tìm hắn mới làm ra dáng vẻ như vậy, không ngờ là chuyện đến trường.
Thật ra Lục Gia Diệu khi đó cũng là bất đắc dĩ thôi.
Quyết định của Lục Sương, người trong nhà có thể trở thành sinh viên, người nửa mù chữ như ông đây còn biết nói gì hơn.
Thêm nữa, kinh tế trong gia đình trước đây là gánh nặng rất lớn, cùng lúc nuôi ba đứa trẻ đến trường thật sự là rất khó khăn.
Giờ thì khác rồi, chỉ cần buôn bán hoa quả vài tháng, trong nhà cũng có thể gửi ngân hàng lên đến cả triệu tệ, có thể nói là đã lên đến bậc phú hào rồi.
Đương nhiên, cái gọi là phú hào ở đây là so với thu nhập hàng năm vài ngàn tệ của người khác.
Lần này không cho con đi học gần nhà đâu.
Lúc nãy cha nghe anh Dương nói nền giáo dục của Hồng Kông bên kia so với trong nước tốt hơn nhiều lắm, nên cha quyết định đưa con đi học ở Hồng Kông.
Cha nghĩ chú con sẽ ủng hộ chuyện này thôi.
Lục Gia Diệu sợ Lục Thiếu Hoa không đồng ý, liền nhắc đến Lục Sương, hy vọng như vậy có thể ép hắn chấp thuận.
Nhưng Lục Gia Diệu hoàn toàn không biết rằng trong lòng Lục Thiếu Hoa đang vui ngất trời.
Hắn vốn đang đau đầu vì chuyện làm sao đến Hồng Kông, đột nhiên lại đưa đến một cơ hội tốt như vậy, lẽ nào hắn lại bỏ qua?
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Lục Thiếu Hoa nghe xong hít sâu một hơi.
Đi học bên Hồng Kông sao?
Tuy Lục Thiếu Hoa đã nghe rất rõ ràng nhưng không kìm được vẫn phải xác nhận thêm một lần nữa.
Đúng vậy, phải đi Hồng Kông học, anh Dương quen biết nhiều, không cần hộ khẩu Hồng Kông cũng đi học được ngay.
Lục Gia Diệu nhìn Dương Kiến Long nháy nháy mắt, ẩn ý rất rõ ràng ra hiệu cho Dương Kiến Long nói giúp mấy lời.
Lúc này trong lòng Lục Thiếu Hoa đang cười đến phát điên.
Vấn đề đau đầu nhất trước đây chẳng những giờ đã được giải quyết, lại còn được thấy dáng vẻ của Lục Gia Diệu đang tìm kiếm viện trợ để thuyết phục hắn đi học ở Hồng Kông.
Không được, tuy rằng có thể đi Hồng Kông, nhưng phải được sự cho phép mới có thể sử dụng số tiền này.
Nhưng số tiền lớn như vậy, phải mượn cớ gì đây?
Gia Diệu em nói rất có lý đó.
Tiểu Hoa, cậu nên nghe lời ba cậu, đi học thêm chút kiến thức, sang Hồng Kông học không có sai đâu.
Dương Kiến Long nhận được tín hiệu từ ánh mắt Lục Gia Diệu, cũng phụ họa khuyên thêm vào.
Thật ra đối với ông ta mà nói, Lục Thiếu Hoa đi Hồng Kông học là chuyện cực tốt.
Thiếu Hoa đồng ý đi rồi, chỉ cần chăm sóc ông tốt một chút, như vậy là có công to.
Như thế lại càng có thể củng cố mối quan hệ với người nhà Lục Gia Diệu rồi.
Cũng như năm trước làm ăn ngon lành, năm nay anh ta lại chuẩn bị mở rộng việc tiêu thụ, mở rộng đương nhiên cần một lượng lớn hoa quả, mà Lục Gia Diệu lại là người duy nhất cung ứng hàng hóa, chẳng may nguồn cung cấp hàng hóa bị cắt đứt. Thì việc buôn bán của hắn không cần phải làm nữa.
Đi Hồng Kông học cũng được, nhưng mà...
Lục Thiếu Hoa mới nói được một nửa thì ngừng lại.
Thấy Lục Thiếu Hoa đồng ý, Lục Gia Diệu mừng rỡ vô cùng, nhưng nghe Lục Thiếu Hoa còn chưa nói hết câu khiến hắn hơi sốt ruột.
Nhưng mà cái gì?
Ba cũng biết Hồng Kông kinh tế phát triển, chi phí tiêu dùng dĩ nhiên cũng rất cao.
Hơn nữa đi học thì phải cần một thời gian dài, ở phòng trọ thì tính sao cũng không được, phải mua một căn hộ thôi.
Mà mua căn hộ ít nhất cũng phải mất 700-800 ngàn tệ.
Còn chuyện ăn, mặc, linh tinh, tính sơ thì không có 2-3 triệu là không được rồi.
Lục Thiếu Hoa cũng vừa mới nảy ra ý định này, mua căn hộ,
đúng rồi, chính là mua căn hộ.
Mua căn hộ đương nhiên phải tốn rất nhiều tiền rồi.
Nghe nói cần nhiều tiền như vậy, Lục Gia Diệu cũng rơi vào trầm tư.
Ông không suy xét toàn diện,
chỉ nghĩ đơn giản là đi học vậy thôi, chỉ cần chút học phí với tiền ăn ở mà thôi. Nhưng giờ Lục Thiếu Hoa tính toán như vậy mới biết thì ra mình chỉ nhìn thấy một góc của núi băng. Lục Gia Diệu suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ được cách nào vì thật sự cần quá nhiều tiền. Ông từ lúc bắt đầu buôn bán trái vải đến nay cũng chỉ lời hơn 2 triệu, nhưng tiền Lục Thiếu Hoa cần thì quá nhiều, đến tận 2, 3 triệu. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn quyết định đưa Thiếu Hoa qua Hồng Kông học. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, các bậc cha mẹ đều mong mỏi con mình hóa thành rồng. Ừ, tháng 9 tới thì sang Hồng Kông đi học đó. Ông đang nghĩ, năm học đầu còn chưa đến, mua bán hoa quả 8 tháng, tiền lời được hơn 2 triệu. Hơn nữa năm nay không giống như năm trước, lúc ấy còn chưa có kinh nghiệm, trước lạ sau quen mà. Có kinh nghiệm lần đầu rồi, lần này có làm mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa lúc Dương Kiến Long nói chuyện, ông có nghe loáng thoáng ý định muốn mở rộng của ông ta, nên Lục Gia Diệu tin tưởng, nhất định năm nay phải kiếm được nhiều tiền hơn năm trước. Lục Thiếu Hoa nghe Lục Gia Diệu trả lời xong bèn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lúc thở ra ấy, hắn không thể không khâm phục sự quyết đoán của Lục Gia Diệu, một người có thể vì con trai mình bỏ ra gần hết tài sản, như vậy có thể không khâm phục được sao? Hắn không khỏi tự hỏi lòng, mình có thể như Lục Gia Diệu, bỏ ra số tiền lớn như vậy không, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có được đáp án. Cảm ơn cha. Ngoài miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng hắn lại âm thầm thốt lên, thật xin lỗi. Ha ha, con không cần cảm ơn ba, tới tháng 9 sang năm, cha tin nhà mình sẽ gửi thêm tiền vào ngân hàng lần nữa, cho dù lúc đó lấy 3 triệu tệ cho con, nhà mình cũng còn 1 triệu mà. Tiền ấy mà, sống không dùng đến, chết không mang theo đi được đâu. Lục Gia Diệu vẫn bình thản nói như cũ, tựa như 3 triệu tệ đối với ông cũng như một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Ha ha, năm đầu có kinh nghiệm rồi, năm nay nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn. Lục Thiếu Hoa kiên quyết nói. Ha ha, đúng rồi, cho một mình con đi Hồng Kông, cha không yên tâm, đến lúc đó kêu người anh em quốc bang đi với con nhà, cậu ta có thể ở bên đó chăm sóc cho con một chút. Lục Gia Diệu cũng đã thấy qua Trần Quốc Bang nhanh nhẹn như thế nào. Để cậu ta đi cùng Thiếu Hoa trước hết là để giữ gìn cho hắn, mặt khác cũng có thể chăm sóc hắn trong cuộc sống hàng ngày. Dù sao trong mắt bọn họ hiện giờ, Lục Thiếu Hoa vẫn còn là một đứa trẻ như trước thôi. Cũng được. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa vốn đã định mang theo Trần Quốc Bang cùng đi, không ngờ Lục Gia Diệu lại tự động nói ra trước, khiến cho Lục Thiếu Hoa giảm không ít việc. Nhưng mà cái gì? Anh Quốc Bang không có thị thực. Lục Thiếu Hoa cũng vừa mới nhớ ra là Trần Quốc Bang không có thị thực, còn chuyện hắn có thị thực, mấy người Lục Gia Diệu đã biết rồi. Thị thực có thể là mà, dù sao thời gian cũng còn đến nửa năm, không vội gì. Lục Gia Diệu giờ có tiền rồi, làm việc gì cũng có thể lớn tiếng hơn nhiều, có tiền có thể khiến ma đẩy quỷ mà. Dạ. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 36, hiện đại hóa chính sách tam quang. Lục Gia Diệu ở Thâm Quyến luôn 2 tháng không về nhà. Không phải ông muốn ở lại Thâm Quyến mà là vườn vải cũng nở hoa bình thường rồi. Sau khi ra hoa ra trái non rồi mới đến lúc trái chín. Khoảng giữa 2 tháng này ảnh hưởng đặc biệt đến sản lượng. Lục Gia Diệu cũng muốn về nhà để xem sản lượng cao thấp ra sao. Vườn vải của nhà rất tốt, đến lúc thu hoạch thì càng thuận lợi hơn, cho nên Dương Kiến Long bằng mọi cách giữ ông lại, không cho lên xe về nhà. Trong 2 tháng Lục Gia Diệu ở lại Thâm Quyến, có thể nói sống vô cùng thoải mái, không chỉ bài bạc đi đêm thôi. Ông ta thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Nhưng mặc dù được tiếp đãi chu đáo, ít nhất từ cách ăn nói cũng khác biệt rõ ràng, không giống khi ở nhà, nói chuyện hay im lặng cũng đều thô tục cả. Về việc Lục Thiếu Hoa muốn đi Hồng Kông, Lục Gia Diệu cũng đã thương lượng với Trần Quốc Bang cả ngày trời. Trần Quốc Bang đối với việc tiểu lão đệ Lục Thiếu Hoa này muốn đi học ở Hồng Kông cũng thật sự đồng ý, mà anh ta cũng tình nguyện theo Lục Thiếu Hoa đi Hồng Kông. Thế nên vào ngày hôm sau, anh ta bỏ chút thời gian đi xin thị thực. Vốn Lục Thiếu Hoa muốn nhờ Lục Sương giúp đỡ việc làm thị thực, nhưng Trần Quốc Bang nói không cần thiết, anh ta tự có cách làm. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ lại, thấy Trần Quốc Bang cũng đầy bản lĩnh, xử lý chuyện làm thị thực kia dễ như trở bàn tay. Tất cả đang khẩn trương chuẩn bị có trình tự. Thời gian thật sự trôi qua quá mau, chỉ trong nháy mắt mà 2 tháng đã trôi qua. Vải cũng đã chín rồi, bên Hồng Kông Dương Kiến Long cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần vải chín đến Thâm Quyến, ông ta có thể lập tức vận chuyển đến điểm tiêu thụ ở Hồng Kông. Về phần Thâm Quyến bên này, Lục Thiếu Hoa không chuẩn bị gì cả, làm mọi việc như bình thường, chỉ có thêm Lục Gia Huy về quê xây nhà. Việc kinh doanh tiến hành rất tốt. Giá bán lẻ ở Thâm Quyến cũng không biến đổi gì, cũng theo giá năm trước. Nhưng giá ở Hồng Kông thì có thay đổi. Năm ngoái 1 cân 40 đô la thì năm nay lên đến 50 đô la Hồng Kông. Theo thỏa thuận của Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long, giá cả bán ra căn cứ theo giá bán lẻ mà điều chỉnh. Hiện giờ trên thị trường giá 50 đô la Hồng Kông 1 cân. Giá cả bọn Lục Thiếu Hoa xuất ra cũng tăng lên 25 tệ, trừ đi các phí tổn,
mỗi cân có thể kiếm khoảng 20 tệ, so với năm trước, mỗi cân lời hơn 5 tệ. Vải thì như vậy, các loại hoa quả khác cũng không khác lắm, có thể tăng nhiều hay ít hơn một chút. Giá cả tăng, số lượng cũng lớn, 2 tháng trở lại đây, Lục Thiếu Hoa tính sổ lần nữa, kết quả thấy năm nay kiếm nhiều hơn năm ngoái 15 vạn, tổng cộng được 85 vạn. Dù trong 2 tháng có thể kiếm được 85 vạn nhưng Lục Thiếu Hoa không thấy cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Dường như trong lòng hắn đã dự tính hết mọi việc. Như trí nhớ của Lục Thiếu Hoa thì hắn biết vào những năm 90 mới có hiện tượng trái vải xuất hiện đại trái như vậy. Từ 1 cân mấy chục tệ giảm xuống còn 1 cân mấy tệ mà vẫn không thể bán ra được. Còn vào thập niên 80, giá chỉ có lên thôi, không có chuyện giảm xuống đâu. Anh hai, sao anh có thể lấy thị thực nhanh như vậy? Lục Thiếu Hoa nhíu mày, vẻ mặt nghi vấn. Tuy Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang có thể đi làm thị thực. Hắn nghĩ mấy tháng mới có thể làm xong, chỉ cần 2 tháng làm xong thì đã quá tốt rồi. Nếu nói như trước kia Trần Quốc Bang còn trong bộ đội thì có thể giải thích được, nhưng giờ anh ta đã xuất ngũ, sao có thể giải quyết nhanh như vậy, việc này khiến Lục Thiếu Hoa hơi giật mình. Anh là quân nhân xuất ngũ nên được ưu tiên thôi. Vẻ mặt Trần Quốc Bang biến đổi một chút rồi mới bật cười lớn. Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang không muốn nói cũng không ép anh ta. Nhưng Trần Quốc Bang lấy cớ là quân nhân xuất ngũ được ưu tiên làm Lục Thiếu Hoa không khỏi nhớ lại trước kia, chưa tới thập niên 90, quân nhân xuất ngũ không hề được phân bố công việc. Chỉ cầm duy nhất chứng chỉ xuất ngũ đi đến các công ty xin làm bảo vệ mới có chỗ dùng. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Hoa âm thầm quyết định mau chóng kiếm được chút tiền mở một công ty bảo an, tuyển dụng quân nhân xuất ngũ này. Hắn không muốn nhân tài ưu tú của quốc gia đi đến công ty nào đó, chỉ giữ cửa, tuần tra, còn chuyện khác vốn không cần dùng đến, như vậy sẽ hoàn toàn làm mai một tài nghệ của họ, không có tí đất nào để họ dụng võ. Đã có người nói rằng, lãng phí nhân tài là một hành vi đáng xấu hổ. Dĩ nhiên Lục Thiếu Hoa không nghĩ đến phương diện lãng phí nhân tài, kế hoạch của hắn là ở mặt khác. Nhật Bản sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ, tất yếu phải quay lại làm một quốc gia phát triển công thương nghiệp. Mà thực nghiệp trong nước Nhật chủ yếu là đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, duy trì và cập nhật khoa học kỹ thuật trình độ cao. Như vậy thì gián điệp nước ngoài sẽ không ít, hẳn là họ sẽ cần đến một lực lượng bảo vệ hùng hậu. Vào lúc hết mùa vải thì cây long nhãn gia nhập thị trường. Lúc này đã hết tháng 7. Ngày thứ 2 đen tối 19 tháng 10 cũng đang từng bước tới gần. Trong lòng Lục Thiếu Hoa rất khẩn trương. Hắn biết đây là lúc đánh cược. Nếu thắng thì kế hoạch tiếp theo của hắn có thể khởi động, còn nếu thua, thì số tiền cả nhà cố gắng kiếm được trong hơn một năm qua, lập tức mất đi 2/3. Có lẽ không chỉ đơn giản là làm loạn lên như vậy, mà còn có thể bỏ qua mất cơ hội thị trường chứng khoán Nhật Bản sụp đổ. Lục Thiếu Hoa tuy rằng không phải là người hay hoài nghi, nhưng hắn vẫn có trái tim yêu Tổ quốc, nghĩ tới năm ấy. Lúc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, thực hành chính sách tam quang, giết sạch, cướp sạch, đốt sạch, gây ra bao nhiêu huyết án của những người thân. Đây là nỗi đau sâu như biển trong lòng mỗi người Trung Quốc. Nên từ lúc Lục Thiếu Hoa tái sinh đến nay, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện làm thế nào báo thù những tội lỗi năm đó Nhật Bản đã gây ra ở Trung Quốc. Thị trường cổ phiếu sụp đổ năm 1989 là cơ hội tốt mà Lục Thiếu Hoa muốn đem chính sách tam quang trả lại cho Nhật Bản. Thiêu rủi nền kinh tế của dân tộc họ. Đoạt sạch tiền trên thị trường chứng khoán, giết sạch lòng tin của họ, tặng cho mấy con cá sấu tài chính phương Tây một phần lễ vật vì nguyên tắc báo thù Nhật Bản. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải có khả năng tài chính lớn mới có thể hoàn thành. Cho nên nếu ngày thứ 2 đen tối mà hắn thua sạch, thì việc đi Nhật Bản thực hành chính sách tam quang đã có mùi vị thất bại rồi. Thất bại đối với kiếp sống này của hắn mà nói chính là sự sỉ nhục mà hắn sẽ không cho phép xảy ra, cũng không hy vọng nhìn thấy. Trong lòng Lục Thiếu Hoa âm thầm nói một câu. Hy vọng lịch sử không phát sinh thay đổi. Tiểu Hoa, em nói gì vậy? Trần Quốc Bang cảm thấy kỳ quái nhìn Lục Thiếu Hoa. Từ sau khi anh ta nói vì là quân nhân xuất ngũ nên được ưu đãi, Lục Thiếu Hoa có vẻ trầm tư, nét mặt biến ảo không chừng, cắn chặt răng hồi lâu như quyết định kiên quyết làm việc gì, lúc sau lại mang chút tà ác với khoái cảm trả thù, thật khiến Quốc Bang dù có bị tra tấn cũng không hiểu nổi. Ha ha! Có gì đâu, nghĩ ngợi lung tung ấy mà. Bây giờ Lục Thiếu Hoa cũng chẳng nói ngay với Trần Quốc Bang kế hoạch ấy đâu, nếu không thì Trần Quốc Bang sẽ cho rằng hắn bị điên, nhất định sẽ gây thêm trở ngại. Nếu nghiêm trọng hơn một chút, Trần Quốc Bang mà nói với Lục Gia Diệu lại càng phiền phức thêm, kế hoạch này có thể đem ngâm giấm luôn. Ha ha! Không có việc gì thì tốt. Anh xem sắc mặt của em như xảy ra chuyện gì vậy? Trần Quốc Bang cho rằng, chuyện gì nghĩ không ra thì cũng đừng chuốc lấy phiền phức làm gì. Đúng là không có việc gì mà. Anh hai! Khoảng hơn tháng nữa chúng ta sẽ đi Hồng Kông, anh chuẩn bị cho kỹ nha. Chúng ta đi rồi, có thể vài năm mình mới quay về đó. Lục Thiếu Hoa nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ừ, phải rồi, đi một lần mấy năm, cũng cảm thấy không đành lòng.
Trần Quốc Bang lập tức lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, nhưng chỉ trong chốc lát, trên mặt anh ta chỉ còn lại vẻ mong mỏi, khát khao đến tương lai. Nghe nói bên Hồng Kông rất nhiều người đẹp nha. Ha ha. Tiểu quỷ nhà ngươi còn biết đến gái đẹp nữa. Hứ. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 37, tháng trước. Thị thực của Trần Quốc Bang đã làm xong, Lục Thiếu Hoa cũng an tâm. Việc duy nhất hắn có thể làm hiện nay là chờ đợi, đợi gần đến tháng 9 sẽ cùng Trần Quốc Bang đi Hồng Kông. Không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà trong những ngày chờ đợi, thời gian trở nên dài đến bất thường. Buổi tối ngày 15 tháng 8, năm Dương lịch 1987, Lục Thiếu Hoa lên xe đỏ về quê, chuẩn bị về nhà thăm Lục Gia Diệu và Trần Lệ. Lần về này cũng có thể xem như là từ biệt, dù sao hắn đi Hồng Kông không phải vài ngày quay lại, mà có thể đến vài năm sau. Tuy nhiên, về từ biệt người nhà chỉ là một chuyện, chuyện thứ hai đương nhiên là lấy tiền vì sổ tiết kiệm của ngân hàng Hồng Kông còn đang nằm trong tay Lục Gia Diệu. Mẹ! Lục Thiếu Hoa vừa đến cửa nhà đã thấy Trần Lệ đang khóa cửa, dường như đang định ra ngoài. Trần Lệ nghe được tiếng hắn hơi kinh ngạc, quay đầu lại. Tuy nhiên khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt hết sức hiền hậu, yêu thương. Ôi! Mấy ngày nay mẹ đều nghĩ đến con, giờ mới về tới. Thâm Quyến cũng không có việc gì nên con về thăm nhà một chuyến, có thể ở được mấy ngày. Sau này con đi Hồng Kông phải vài năm mới có thể về được. Lục Thiếu Hoa càng nói giọng điệu càng trầm trọng. Thực ra phải rời khỏi đại lục hắn rất luyến tiếc, nhưng vì lý tưởng trong lòng, hắn cân nhắc nặng nhẹ rất rõ ràng để ra đi. Ôi chao, thằng ngốc này. Cha con cho con đi Hồng Kông học là nghĩ đến tương lai của con, đâu phải đi không trở lại đâu, chỉ mất vài năm là cùng. Ừ đúng rồi, mau đi vào đi, con vẫn chưa nhìn thấy cái phòng mới mà. Trần Lệ vội mở cửa, dẫn Lục Thiếu Hoa đi đến căn phòng ở lầu 3. Tiểu Hoa, phòng của con ở lầu 3, kế bên phòng của anh và chị con. Trần Lệ nhìn bậc thang dẫn lên lầu, nói với Lục Thiếu Hoa. Con biết rồi mẹ. Con chỉ ở mấy ngày rồi đi Hồng Kông, nếu không đủ phòng ở thì để người khác ở đi. Lục Thiếu Hoa nhìn xung quanh căn phòng mới, không để ý chút nào đã lên tiếng. Bây giờ đủ ở rồi. Tầng ba này để giúp ông bà nội con về đây ở. Vẻ mặt Trần Lệ đầy tự hào. Nhưng bà tự hào cũng không sai. Vì cả cái thôn này, thậm chí đến cả trên thị trấn chỉ có nhà bà là nhà ở tư nhân mà có 3 tầng, mà lại còn là loại xa hoa nhất nữa. Lúc chưa đến những năm 80, thu nhập của người trong nước còn rất thấp, cao nhất cũng chỉ trên dưới mấy ngàn tệ. Nhà giàu lớn thì không có, mà riêng nhà Lục Thiếu Hoa đã tiêu tốn hơn mười mấy vạn, có thể nói là có 102, cũng được gọi là bá hộ rồi. Nhưng bởi lối sống chân chất của người dân thôn quê, những chuyện như vậy vốn họ không đấu kỵ mà chỉ ngưỡng mộ và khâm phục thôi. Trời tối rồi, Lục Gia Diệu cũng đã về. Cả nhà cùng ăn bữa cơm chiều vui vẻ, hòa thuận, sau khi ăn xong lại cùng ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm đến 12 giờ mới về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa ngồi xe hơi lên thị trấn, chuẩn bị gặp Lục Sương một lần. Lúc này, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy ký túc xá ủy ban nhân dân huyện chỉ còn cao 2 tầng, khẽ lắc đầu. Trong trí nhớ của hắn, tòa nhà hành chính ủy ban này thời kỳ chưa cải cách những năm 90, sau cải cách cũng cao 5 tầng. Điều này dân trong huyện ai cũng hiểu rõ, cả một vùng duyên hải, giao thông lại thông suốt cả bốn phía, tài nguyên hoàn toàn không thua kém các nơi khác nhưng vì sao lại không ngóc đầu lên nổi. Xét nguyên do của việc này là chẳng qua đám quan chức là nguyên nhân của trị an hỗn loạn. Người địa phương nhìn thấy trị an hỗn loạn không dám làm ăn, còn người nơi khác nhìn đám quan chức cũng không dám đầu tư. Thử nghĩ xem tài năng có thể phát triển ra sao. Bác ơi, vui lòng cho hỏi văn phòng của Lục Sương ở đâu? Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến chức vị của Lục Sương, văn phòng nằm ở đâu? Hoàn toàn không biết, chỉ có thể hỏi bảo vệ thôi. Ồ, cháu tìm chủ nhiệm Lục Sương hả? Xin hỏi có chuyện gì? Bác bảo vệ là một người đã hơn 50 tuổi, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa cũng chỉ hơn mười mấy tuổi, lấy làm lạ vì sao một cậu bé lại đến tìm một vị chủ nhiệm. Sao? Chủ nhiệm hả? Lục Thiếu Hoa rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng Lục Sương vào quan trường mới hơn một năm, từ lúc đầu chỉ là thư ký, hiện tại đã làm đến chủ nhiệm. Tốc độ thăng chức so với Hỏa Tiễn còn nhanh hơn. Đúng vậy. Lục Sương đang là tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện ta đấy. Bác bảo vệ nói đầy tự hào, như thể ông ta có họ hàng với Lục Sương vậy. À, xin hỏi đến văn phòng ông ấy phải đi như thế nào? Lục Thiếu Hoa đã hết ngạc nhiên, bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên bình thản hơn nhiều. Lên cầu thang, thấy cái văn phòng đầu tiên là đến rồi. Dạ được. Cảm ơn. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa ở lầu 2 vang lên. Mời vào. Cửa mở két một tiếng. Xin chào Lục chủ nhiệm. Lục Thiếu Hoa đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Sương đang cắm túi nhìn gì đó, giả bộ chào thật trịnh trọng. Mời. Lục Sương rời mắt khỏi đám tư liệu trên bàn,
ngẩng đầu lên chưa nhìn rõ ai liền lên tiếng tiếp đãi nồng nhiệt. Nhưng chưa được nửa câu anh ta đã ngừng lại vì nhìn thấy người mới đến chính là Lục Thiếu Hoa.
Ôi trời, thằng quỷ nhỏ, về khi nào vậy?
Ha ha. Lục chủ nhiệm, không tệ nha, giờ mới được hơn một năm đã lăn lộn lên đến đây rồi. Lục Thiếu Hoa thấy không có người ngoài nên cũng không khách sáo. Hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống sau khi trêu Lục Sương. Muốn bị đánh phải không? Lập tức chú cháu hai người xô vào nhau. May mắn là lúc Lục Thiếu Hoa đi vào đã thuận tay đóng cửa lại, nếu không giờ hai người đùa giỡn bên trong, cũng ảnh hưởng không tốt tới Lục Sương.
Thôi, được rồi, chú ơi, cháu đầu hàng, cháu đầu hàng.
Lục Thiếu Hoa bị Lục Sương gãi đến thật sự không có cách nào, toàn thân ngứa ngáy.
Ha ha.
Được rồi, không giỡn với cháu nữa. Có nước bên kia kìa, muốn uống thì tự rót đi. Lục Sương cũng đã lâu không gặp Lục Thiếu Hoa, giờ khó khăn lắm mới gặp được một lần, đùa giỡn một chút cũng là điều bình thường. Về chuyện Lục Gia Diệu muốn đưa Lục Thiếu Hoa đi học ở Hồng Kông, giờ thấy Lục Thiếu Hoa về, anh ta cũng đoán được lần này Lục Thiếu Hoa về để từ biệt người nhà, có lẽ sau này phải vài năm nữa mới gặp lại. Đùa giỡn một hồi, người Lục Thiếu Hoa đầy mồ hôi, tự rót một chén nước nóng để lên bàn, tìm cái ghế ngồi đối diện Lục Sương. Lúc trước chú không phải là thư ký hay sao?
Ha ha!
Chuyện này còn phải cảm ơn thằng nhỏ đầu quỷ ngươi đó. Lục Sương hơi bùi ngùi. Con đường quan chức mà anh ta đi qua có thể nói là do ảnh hưởng của Lục Thiếu Hoa. Từ một thư ký, trong hơn một năm, đã cố gắng phấn đấu lên đến chức tránh văn phòng ủy ban huyện, đó là vì trong lễ tốt nghiệp Lục Thiếu Hoa đã nói một câu mà đến giờ anh ta vẫn không thể quên. Nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít. Vào chốn quan trường đã hơn một năm, Lục Sương cũng trải qua rất nhiều việc. Đâm sau lưng cấp trên, ném đá xuống giếng, âm mưu quỷ kế. Tuy nhiên lần nào anh ta cũng vượt qua bình yên vô sự. Ngoài chỉ số thông minh cao, quan trọng là thẳm sâu trong lòng, anh ta luôn nhớ đến câu nói ấy của Lục Thiếu Hoa, khiến anh ta có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh, nhìn rõ tình thế. Cảm xúc qua đi, Lục Sương mới kể với Lục Thiếu Hoa những việc xảy ra trong hơn một năm qua. Hóa ra có ông cậu hỗ trợ sau lưng nha.
Ha ha.
Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng Lục Sương dựa vào thực lực của chính mình mà thăng chức nhưng không nghĩ tới có sự hỗ trợ của ông cậu họ.
Ha ha.
Chiến tích cũng có chứ. Nhưng nếu không có quan hệ với ông cậu cũng không thể leo đến vị trí phó chánh văn phòng này đâu. Lục Sương gọng điệu bí mật, hàm ý cảm ơn ông cậu họ.
Ha ha.
Trong triều đình có người quen, dễ làm nên chuyện mà.
Ơ kìa, thằng đầu quỷ nhà ngươi, chuyện gì cũng nhìn thấy rõ ràng như vậy.
Thôi được rồi, đi ăn cơm đi. Chú biết cháu chỉ về nhà vài ngày, không lâu sau đã đi Hồng Kông rồi. Nhắc đến chuyện Lục Thiếu Hoa đi Hồng Kông, Lục Sương quả thật không nỡ, nhưng phải suy nghĩ cho tương lai của Lục Thiếu Hoa. Cho dù không nỡ cũng chỉ biết giấu sự luyến tiếc ấy trong lòng thôi.
Ha ha.
Cháu cũng đói bụng rồi chú. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng đi ăn cơm đi. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 38, đi đến Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa ăn cơm xong liền trở về nhà. Hắn biết con đường hoạn lộ này Lục Sương phải tự mình bước một cách chậm rãi mới có thể nhận thức hết được. Có thể nói việc này chỉ hiểu ý chứ không thể nói thành lời được, cũng như câu hắn đã nói với Lục Sương. Sau này phải dựa vào chính những gì ông ta đã trải qua. Lục Thiếu Hoa ở nhà suốt 5 ngày, đến ngày 21 mới lên xe đỏ về Thâm Quyến. Tối hôm trước Lục Gia Diệu đã giao sổ tiết kiệm ngân hàng tận tay Lục Thiếu Hoa. Không rõ Lục Gia Diệu tính toán gì, từ lúc mua bán hoa quả đến nay đã hơn một năm, tiền lời lên đến 420 vạn, trừ tất cả chi phí cũng như tiền nhà vẫn còn 400 vạn. Nhưng Lục Gia Diệu chỉ để lại trong nhà 100 vạn, đem hơn 300 vạn còn lại gửi cả vào ngân hàng. Về đến Thâm Quyến thì trời đã tối. Lục Thiếu Hoa ngồi trên xe mười mấy giờ cũng rất mệt mỏi. Xuống xe, trở về cửa hàng, hắn không tắm rửa nổi liền ngã ra ngủ ngay đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Lục Thiếu Hoa lấy làm lạ vì sao không ai gọi hắn dậy. Thật ra không phải không ai gọi, mà là kêu hắn rồi, hắn lật người bên này rồi trở thân bên kia, sau đó lại ngủ tiếp. Thức dậy, tắm rửa một trận, Lục Thiếu Hoa đến nhà ăn của ông Văn Đức ăn một chút, nhân tiện nói với ông Văn Đức vì sao muốn đi học Hồng Kông. Dường như mọi người đều ủng hộ hắn đi Hồng Kông, ông Văn Đức cũng không khác gì, vui vẻ kêu lên.
Cố gắng học tập nha.
Vậy không còn gì để nói nữa rồi. Anh hai, chuẩn bị đi, mai chúng ta đi Hồng Kông đó. Lục Thiếu Hoa vào trong cửa hàng, đúng lúc gặp Trần Quốc Bang, cũng nhân tiện nói một tiếng.
Ha ha,
lúc em về nhà anh đã chuẩn bị xong rồi. Thật ra Trần Quốc Bang cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay khi tắm, còn những cái khác thì không có.
Ái chà. Vậy thì tốt rồi.
Lục Thiếu Hoa nói xong bước vào phòng, hắn cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Buổi tối cửa hàng đóng cửa, mọi người tụ tập đến nhà ăn của ông Văn Đức, coi như là tạm biệt,
vì sáng hôm sau Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang sẽ đi đến Hong Kong không biết khi nào gặp lại. Vì vậy mọi người đều uống rượu, quyết không say không về. Hôm sau Dương Kiến Long đến cửa hàng từ rất sớm. Anh ta đến đón Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang vì cả hai người đều không rành Hong Kong, còn anh ta thì thường xuyên qua lại Hong Kong và Thâm Quyến, việc qua cửa khẩu cũng thành thạo hơn nhiều, có thể coi anh ta như chủ nhà ở Hong Kong, cũng nên đến đón hai người họ. Anh hai nhanh lên kẹo trễ đấy. Lục Thiếu Hoa lưng mang túi hành lý gọi to vào phòng. Tới đây, tới đây. Lúc này Trần Quốc Bang mới vội vàng vác túi hành lý chạy tới. Đồ đạc mang theo hết chưa? Bản thân Lục Thiếu Hoa không muốn mang vật gì đi, nhưng lại sợ Trần Quốc Bang quên mang theo nên phải hỏi như vậy. Trần Quốc Bang gật gật, có vẻ không còn quên gì nữa. Ổn rồi, đi thôi. Ừ, vậy đi thôi. Xe đang chờ bên ngoài kìa. Dương Kiến Long cười nói. Chú Ba, chú Tư, các chú đi nhé. Lục Thiếu Hoa đã ra đến cửa, quay đầu nhìn Lục Gia Huy và Lục Gia Thành, tỏ vẻ cứng rắn gật đầu với họ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn lưu luyến. Ha ha! Gia Huy, Gia Thành, các anh đi mau đi, họ đi Hong Kong có ta chăm sóc mà, hai người không cần phải lo lắng. Vẻ mặt Dương Kiến Long trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng điệu như là cam đoan với họ. Lão ca, Tiểu Hoa qua bên kia nhờ hết vào anh đấy. Dường như giọng điệu của Dương Kiến Long đã khiến Lục Gia Thành yên tâm hơn nhiều, gương mặt cũng đã giảm bớt căng thẳng. Anh Quốc Bang, Tiểu Hoa qua bên đó cũng nhờ anh chăm sóc nha. Quan hệ giữa Lục Gia Huy và Trần Quốc Bang vốn rất tốt, có phần hơi giống nhau, bình thường chững chạc như nhau, tuy nhiên lần này Lục Gia Huy còn kém hơn một chút. Yên tâm đi mà. Trần Quốc Bang nói xong vỗ vỗ vào ngực như đang nói. Tin tưởng tôi đi. Thôi được rồi, lên xe đi. Chuyện của tôi chấm. Nét xem ra Dương Kiến Long lái ô tô cũng không kiên nhẫn, khẩn trương thúc giục. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang nghe tiếng thúc giục của Dương Kiến Long cũng nhanh chóng lên xe, quay cửa kính xe xuống, vẫy tay từ biệt Lục Gia Huy và Lục Gia Thành. Ô tô không theo đại lộ Thâm Nam, thẳng đường mà chạy, được hơn một giờ mới đến được La Hồ nằm trước bến cảng Hồng Kông. Nhìn nhà ga La Hồ năm 1987, Lục Thiếu Hoa không khỏi so sánh với năm trước. Nhưng kết quả lại như trời với đất. Nghĩ lại thấy nhà ga ở kiếp trước phồn hoa biết bao nhiêu, mà bây giờ dòng người đi lại thưa thớt, một vùng im ắng. Thỉnh thoảng mới gặp một hai người. Còn kiếp trước, nếu đứng ở đó, hai người nói chuyện với nhau có khi còn không nghe rõ, mới thấy được người ta đông đúc đến chừng nào. Lục Thiếu Hoa đứng ở cửa khẩu, nhiều lần quay đầu nhìn Thâm Quyến một cái rồi vội vã quay đi. Nhưng hắn vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy một người đang vội vội vàng vàng, không chú ý phía trước, bất cẩn đụng ngã một cô gái. Nhìn thấy như vậy, Lục Thiếu Hoa không khỏi nhớ đến lúc hắn đụng ngã Tăng Vũ Linh ở nhà ăn của ông Văn Đức, trí nhớ đưa hắn về tới phòng ăn ấy một lúc. À. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Ngươi không phải cố ý thì là gì? Không đâu, không đâu. Không phải hả? Vậy tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta? Còn gì khác ngoài chuyện cô xinh đẹp như vậy? Tôi thực sự xinh đẹp hả? Nhưng chị tôi nói tôi là người xấu xí đó. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Hoa cảm thấy lời nói ấy rất hay. Cô gái hồn nhiên như Tăng Vũ Linh vậy quả là hiếm thấy. Một lời khen xinh đẹp khiến cô quên sờ chỗ đau, quên cả việc té ngã. Nhưng không phải chuyện cờ dại này làm Lục Thiếu Hoa nhớ nhất. Chuyện khó quên nhất là lúc ăn kem lạnh. Kem dính trên môi, bất ngờ cô đưa đầu lưỡi liếm. Khoảnh khắc ấy Lục Thiếu Hoa hoàn toàn ngây dại, hắn không ngờ Tăng Vũ Linh lại có vẻ mặt mê người đến vậy. Tuy vẻ ngoài của cô hết sức thuần khiết, nhưng gương mặt trong sáng kia với đầu lưỡi vươn ra liếm kem đã mê hoặc Lục Thiếu Hoa mất rồi. Từ đó về sau, Lục Thiếu Hoa thường nhớ đến Tăng Vũ Linh, còn Tăng Vũ Linh cũng thường chạy đến cửa hàng, đi tới đi lui, ngày càng thân với bọn Lục Gia Huy. Hơn nữa cũng dần dần quen thân với ông Văn Đức. Tăng Vũ Linh cứ 3 ngày 2 lần lại chạy đến cửa hàng, uống nước quả mà không cần phải trả tiền. Tăng Vũ Linh mỗi lần đến cũng không chỉ uống nước quả, mà còn xin Lục Thiếu Hoa giảng giải kiến thức trong sách giáo khoa. Vì sao cô lại đến học hỏi Lục Thiếu Hoa? Vì ông Văn Đức luôn khoác lác Lục Thiếu Hoa là nhân tài mà. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng vui vẻ khi được ở cùng một chỗ với cô gái đã nghỉ hệ như vậy. Mặc dù hồi ức của hắn có hơn 30 năm, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa đến 10 tuổi. Vẫn coi như còn là trẻ con. Đương nhiên, từ tiểu lộ gì này cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn. Thâm Quyến, tạm biệt. Lục Thiếu Hoa ngoài miệng nói tạm biệt Thâm Quyến nhưng trong lòng lại âm thầm nói thêm một câu Vũ Linh, tạm biệt. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 39, mua nhà. Trước đây khi còn ở Hồng Kông lúc chưa về nước, ở trong nước mà đi Hồng Kông thì cũng được xem là đi xuất ngoại, Dương Kiến Long dắt theo Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang trải qua nhiều cuộc xét duyệt mới thông qua được trạm kiểm soát. Ngồi xe khoảng mấy phút mới vào tới được biên giới Hồng Kông. Vừa vào biên giới Hồng Kông đã thấy có một chiếc xe đang chờ sẵn ở đó, Dương Kiến Long mở cửa xe cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang bước lên,
còn ý lại ngồi ở bên cạnh tài xế. Lúc này Lưu Thiếu Hoa dựa vào cửa sổ, tâm trạng rất phức tạp, hắn không ngờ rằng chỉ mấy phút ngắn ngủi trước hắn còn đang ở Thâm Quyến mà giờ đột nhiên lại xuất hiện ở Hồng Kông. Đối với một người trước giờ chưa từng xuất ngoại mà lại mang thân này kiếp khác như hắn thì ý nghĩa của việc ra nước ngoài không chỉ đơn giản là thay đổi địa điểm, thay đổi hoàn cảnh sống thôi. Tuy trong lòng hắn có chút không thể chấp nhận được nhưng dù sao hắn cũng là người được tái sinh, kiếp trước hắn đã sống hơn 30 mấy năm, về mặt tình cảm, tính cách cũng ổn định hơn người nên chỉ cần chút thời gian là hắn có thể điều chỉnh bình thường trở lại. Nhìn những chiếc xe, tòa nhà cao tầng, những người đi đường qua lại tấp nập thông qua cửa kính xe, Lục Thiếu Hoa bất chợt tự hỏi. Chẳng lẽ đây chính là chốn phồn hoa đô thị sao? Nhưng rõ ràng đây cũng là câu hỏi vốn dĩ không có được câu trả lời. Những vấn đề mà hắn không thể lý giải được thì hắn đều bỏ chúng qua một bên không thèm nghĩ tới nữa và chú tâm quan sát Hồng Kông bây giờ. Khi còn ở kiếp trước, sự hiểu biết về Hồng Kông của hắn chỉ thông qua phim ảnh thôi, không thể nói là hiểu biết thật sự, nhưng giờ thì khác rồi. Sau này những ngày tháng tiếp theo của hắn đều là ở Hồng Kông nên hắn phải tìm hiểu rõ về nhịp điệu sống cũng như cách sinh hoạt của người Hồng Kông, gọi là nhập gia tùy tục đó mà, nếu không sẽ có chút bất tiện. Muốn tìm hiểu nhịp điệu sống của một nơi nào đó, trước tiên phải tìm hiểu môi trường sống ở đó trước, bất kể là nhà cửa, cách trang trí hay là cách ăn mặc, trang điểm của người dân đều được xem là văn hóa sống, từ đó cũng có thể hiểu toàn diện về con người ở đây. Lục Thiếu Hoa cũng không rõ xe đã chạy được bao lâu rồi, hắn chỉ biết rằng ở phía bên đường có tấm biển hiệu ghi là khu vực Cửu Long, không bao lâu, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng số 88 thuộc khu vực biệt thự. Tiểu Hoa, người anh em của bang, xuống xe thôi, tới nhà rồi. Ồ! Lục Thiếu Hoa dường như chưa tiếp nhận kịp thời trước sự thay đổi của hoàn cảnh sống, hắn ngẩn người ra nhìn căn biệt thự hào nhoáng trước mắt với ánh mắt tò mò, một lúc sau mới mở miệng nói. Ha ha, không ngờ lại được ở trong một nơi sang trọng như vậy. Hi hi. Căn biệt thự này được mua vào đầu năm nay, nếu không vì phải hợp tác buôn bán trái cây với gia đình cậu thì ta cũng đã mua từ lâu rồi, ha ha. Hình như Dương Kiến Long rất thích lời tán thưởng này của Lục Thiếu Hoa. Nhưng khi y nói tới khúc cuối thì mặt mày đầy vẻ cảm kích nhưng sự thật lại không như vậy. Nếu y không hợp tác kinh doanh xuất khẩu trái cây với gia đình Lục Thiếu Hoa thì y chắc chắn mua không nổi căn biệt thự hào nhoáng như vậy, vì ở Hồng Kông này những biệt thự giống vậy ít nhất cũng phải hơn 100 triệu. Ha ha, có tiền thì mọi người cùng kiếm. Lục Thiếu Hoa cũng không biết phải nói gì, chỉ còn cách lấy trộm câu nói thường dùng đó của Dương Kiến Long. Ha ha, Dương Kiến Long không ngờ Lục Thiếu Hoa lại dùng câu nói cửa miệng đó của y. Ý cười chạy cả nước mắt. Ai bi à, cười đến nỗi đau cả bụng, không cười nữa, không cười nữa, chúng ta vào nhà thôi. Dương Kiến Long đẩy mạnh cánh cửa được làm bằng gỗ lim. Bà xã, anh đã về rồi đây. À, em ra ngay đây. Từ lầu 2 của căn biệt thự chạy xuống một người phụ nữ có nét mặt hiền hậu chừng 30 mấy tuổi, câu nước mắt về phía bọn người Lục Thiếu Hoa gật đầu chào. Tới đây bà xã, anh giới thiệu với em một chút. Sau khi Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ăn xong cơm trưa ở nhà Dương Kiến Long, Lục Thiếu Hoa nói với Dương Kiến Long là mình muốn đi ra ngoài dạo, vốn dĩ Dương Kiến Long sẽ dẫn bọn người Lục Thiếu Hoa đi, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không muốn làm phiền y thêm nên cuối cùng phải nhờ đến tài xế của y đưa đi. Đại ca, anh nói thử xem chúng ta sẽ tìm nhà thế nào là tốt nhất. Lục Thiếu Hoa ngồi băng ghế sau đụng nhẹ vào người Trần Quốc Bang đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ. Đại ca à, anh cũng đâu phải là không biết, chỉ cần có chỗ để ngủ, có cơm để ăn là tốt rồi, môi trường sống đối với em không quan trọng. Trần Quốc Bang dường như không có hứng thú với việc tìm được căn nhà thế nào, ý vẫn cứ lim dim mắt ngủ. Ai ia, người như anh thật đúng là. Lục Thiếu Hoa rất hiểu Trần Quốc Bang, hắn dường như đã biết trước đáp án rồi. Thật ra trong lòng hắn cũng đã sớm có kế hoạch rồi, kiếp trước vẫn chưa được hưởng thụ mùi vị của cuộc sống giàu sang, kiếp này được tái sinh trở lại, hắn cũng muốn hưởng thụ chút xíu cuộc sống của người giàu là thế nào. Anh tài xế à, những khu vực gần đây có chỗ nào có căn biệt thự sạch sẽ chút xíu không? Có chứ. Thì ở gần đây nè, nhưng hơi mắc chút xíu nha. Ông tài xế vẫn chăm chú nhìn đường trả lời một cách nghiêm túc. Được thôi, cứ tới đó xem thử đi. Thưa anh, cho hỏi có phải anh muốn mua nhà không? Bọn người Lục Thiếu Hoa vừa mới đi về phía đại sảnh khu tiêu thụ nhà đất thì một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục đã tiến đến chào hỏi và nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trần Quốc Bang và cho rằng trong số 3 người này thì Trần Quốc Bang là người quyết định. Trần Quốc Bang không thèm trả lời câu hỏi của cô nhân viên tiếp thị. Y tỏ vẻ lạnh lùng quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Hoa, dùng tay chỉ về phía Lục Thiếu Hoa, y muốn nói trong 3 người thì Lục Thiếu Hoa chính là người quyết định. Lục Thiếu Hoa vừa bước vào đại sảnh tiêu thụ nhà đất thì đôi mắt liền dán chặt vào mô hình biệt thự của khu biệt thự đang đặt giữa đại sảnh, hắn thật chất không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
Nét mặt cô nhân viên tiếp thị có vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Nhỏ như vậy mà đã tới mua nhà. Nhưng nét mặt ngạc nhiên cũng được thay đổi nhanh chóng, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào. Thưa anh, xin hỏi anh muốn mua nhà như thế nào? Lúc này Lục Thiếu Hoa mới hoàn hồn trở lại, chăm chú nhìn vào cô nhân viên phát ra giọng nói ngọt ngào đó, khuôn mặt tròn, làn da trắng được trang điểm nhẹ nhàng, khi cười lại có thêm hai lún đồng tiền, dáng người cân đối đi kèm với đồng phục lịch sự, có thể gọi là quá hoàn hảo. Cuối cùng cặp mắt Lục Thiếu Hoa dừng trước ngực của cô tiếp viên xinh đẹp, đôi mắt mở to nhìn. Mấy anh chàng phái nam ơi, đừng có nghĩ bậy nhé, người ta chỉ muốn xem phù hiệu trước ngực thôi, đừng có tưởng là. Ha ha. Chào cô Đường, xin hỏi không biết ở chỗ các cô có căn biệt thự nào sạch sẽ một chút không? Lục Thiếu Hoa nhìn rất lâu mới nhìn rõ phía trên phù hiệu có ghi là giám đốc nghiệp vụ tiêu thụ nhà đất công ty 20, phía dưới ghi dòng chữ Đường điểm điểm, tuy Lục Thiếu Hoa ngoài miệng thì hỏi nhưng trong lòng lại thầm nói thêm một câu. Tên thật giống người, quá ngọt ngào. Có, dạ có chứ ạ. Đường điểm điểm liên mồm nói xong 3 tiếng sau đó mới dẫn Lục Thiếu Hoa tới mô hình biệt thự nằm giữa đại sảnh giới thiệu. Phía sau căn biệt thự là một dãy núi, khá mát mẻ, diện tích thực cũng khá lớn, cách bày trí cũng. Nói chung là khá dễ chịu. Lúc đầu Lục Thiếu Hoa còn có hứng thú nghe, nhưng nghe đến khúc sau thì lại thấy nhàm chán bởi vì miệng lưỡi của cô giám đốc nghiệp vụ này quá tốt, thao thao bất tuyệt nói rằng chỗ này khá chỗ kia tốt. Không lần nào nói không tốt, nếu là một số người chưa từng trải thì sẽ bị lời nói của cô ta thuyết phục ngay, cho dù không cần xem qua biệt thự hay là bàn bạc gái cả cũng sẽ đáp ứng ngay, nhưng Lục Thiếu Hoa này là ai chứ? Là người có sinh mạng tái sinh, có ký ức của người hơn 30 tuổi, là người đã trải qua cuộc sống thế kỷ 21 thì làm sao có thể để cô ta nói chút xíu là mua ngay được? Cô Đường, cô có thể đưa chúng tôi đi xem qua căn biệt thự không? Xem xong chúng tôi mới có thể quyết định được mua hay là không? À, được chứ. Đường điểm điểm có chút thất vọng, cô leo được tới vị trí ngày hôm nay đều là dựa vào tài ăn nói của cô. Những người tới đây mua nhà nếu không phải bị tài ăn nói của cô làm cho thuyết phục thì cũng có chút hứng thú. Nhưng lần này gặp phải Lục Thiếu Hoa, nhìn vẻ mặt hắn vẫn cứ tỉnh như vạn, vốn không thể đoán ra được có hứng thú hay không. Vậy chúng ta đi thôi. Quyền 1, xây dựng cơ sở truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mua nhà. Đường điểm điểm dẫn bọn người Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang và tài xế của Dương Kiến Long tới căn biệt thự sau cùng nằm trong khu biệt thự, cô mở cánh cổng có ghi ký hiệu 16 của căn biệt thự và làm động tác mời mọc. Mời vào xem tự nhiên. Lục Thiếu Hoa bước chân vào cổng, ngước đầu nhìn lên phía trước, cách cánh cổng không xa là một tòa nhà xây theo kiến trúc phương Tây, phía trước tòa nhà là một hồ bơi rộng khoảng 30m, bên cạnh hồ bơi có đặt hai chiếc ghế, chắc chắn là chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi trong lúc bơi mệt. Bên cạnh hồ bơi còn có một căn nhà nhỏ bằng gỗ, Lục Thiếu Hoa biết căn nhà nhỏ đó là dành cho con chó. Ở Hồng Kông, những kẻ giàu có đều thích nuôi thú cưng nên những căn biệt thự hiện nay thường làm thêm căn nhà nhỏ dành cho chó. Tất cả những thứ này đều được tạo ra để phù hợp với điều kiện của những người có tiền. Hi hi, đại ca, anh thấy thế nào? Lục Thiếu Hoa lướt sơ qua bố cục căn nhà cảm thấy rất vừa ý, nhưng hắn vẫn muốn hỏi thêm ý kiến của Trần Quốc Bang. Dù sao đi nữa những tháng ngày sau này hắn và Trần Quốc Bang cũng sẽ sống chung một nhà. Bối cảnh tốt nhưng không biết bên trong thế nào. Trần Quốc Bang đối với bố cục căn nhà cũng rất vừa ý nhưng có chút không yên tâm về thiết kế trong nhà. Điều này đơn giản thôi mà, mình vào trong xem thử là biết chứ gì. Lục Thiếu Hoa cứ tưởng Trần Quốc Bang là loại người không hứng thú với mọi vật xung quanh nhưng không ngờ đứng trước vấn đề nhà cửa, ý cũng không nén được cảm xúc. Lục Thiếu Hoa đẩy cửa bước vào trong tòa nhà, hiện ra trước mắt hắn là phòng khách. Phòng khách này so với căn nhà 80m² mà trước kia hắn ở thì vẫn còn rộng hơn nhiều, cạnh góc tường của phòng khách là một chiếc tivi màn hình 21 inch, phủ bên trên chiếc tivi là một chiếc khăn choàng vải mềm, phía bên trái là nhà bếp được ngăn cách với phòng khách bởi tấm cửa kính, bên phải là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, có thể nói mọi thứ đều đầy đủ, phối hợp rất tốt. Đại ca, anh tới đây ngồi thử xem. Lục Thiếu Hoa cũng khá vừa ý với cách bố trí của căn nhà này. Hắn ngồi xuống chiếc xạ lòn rồi mới lớn tiếng gọi Trần Quốc Bang đang loay hoay quan sát xung quanh tới ngồi thử. Nghe tiếng gọi của Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang mới chạy tới ghế ngồi thử nhưng cặp mắt thì vẫn đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, dường như xem không biết chán. Lục Thiếu Hoa lại không nhìn xung quanh như Trần Quốc Bang mà hắn lại ngồi xuống, gác đầu lên tấm nệm ở phía sau, nhắm mắt hưởng thụ tất cả mọi thứ ở đây. Thật ra lúc hắn bước vào cổng vừa trông thấy cái hồ bơi thì đã thấy ưng ý rồi. Lại xem thêm bố cục và cách bài trí trong nhà thì đã quyết định mua rồi, chỉ là trong lòng lại có chút tiếc nuối, đó chính là chiếc TV 21 inch đó, nhưng nghĩ lại giờ là những năm cuối của thập niên 80 thì cũng không muốn so sánh nhiều quá,
làm sao có những chiếc TV 30, 40 inch như kiếp trước kia chứ?
Tiểu Hoa, anh thấy nơi này rất được.
Một lúc sau, Trần Quốc Bang xem xét lại mọi ngóc ngách trong phòng khách rồi nói ra một câu khiến Lục Thiếu Hoa không thể ngờ tới, y thật sự không kìm nổi sự hứng thú của mình đối với căn biệt thự hào nhoáng này.
Ha ha, đại ca à, hay là chúng ta xem tiếp lầu 2 đã, cách bài trí trên đó chắc còn tốt hơn ở dưới này cũng không chừng.
Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất lãnh đạm, lúc còn ở kiếp trước, hắn cũng thường được chiêm ngưỡng những tòa kiến trúc giống như vậy, bố cục tổng thể đều giống nhau.
Ha ha, anh nói rất đúng. Bố cục ở lầu 2 được thiết kế rất hợp lý dựa vào sự tận tâm đối khách hàng của công ty chúng tôi.
Đường Điềm Điềm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội quảng cáo cho công ty của cô, từ lúc bước chân vào cánh cổng căn biệt thự, cô đều không có cơ hội xen vào, chỉ biết theo sát bên cạnh Lục Thiếu Hoa.
Ha ha, vậy thì chúng ta lên xem thử đi.
Tuy trước kia Trần Quốc Bang là một quân nhân nhưng ai nói quân nhân thì không được đua đòi, quân nhân thì cũng là người, cũng có máu có thịt, cũng có tình cảm, nhìn thấy những thứ xinh đẹp thì cũng thích vậy. Nên bị mê hoặc bởi căn biệt thự này cũng là điều dễ hiểu thôi.
Cách bố trí ở lầu 2 thật giống như những gì Lục Thiếu Hoa đã nghĩ, bước lên hết bậc thang là một phòng khách nhỏ hơn phòng khách của lầu 1 một chút, bên cạnh phòng khách có một quầy bar, trên tường còn treo cái giá đựng rượu, thật giống như một quán bar nhỏ.
Vào thẳng phòng khách có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, hơn nữa bên ngoài phòng khách có một ban công nhỏ, ở giữa phòng khách và ban công thì được ngăn cách bởi cửa kính.
Lục Thiếu Hoa đẩy cánh cửa kính ra, đứng ở chỗ ban công ngước đầu lên nhìn trời xanh, hít một hơi dài thật sâu, trong lòng thầm nghĩ.
Nhà thì có rồi, chỉ còn thiếu chiếc xe và gái đẹp thôi.
Tiểu Hoa à, em đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?
Không biết từ lúc nào Trần Quốc Bang đã đứng cạnh đập vào vai hắn hỏi một cách kỳ lạ.
Chuyện của tôi rất nét HTTP.
Ồ, em không nghĩ gì hết.
Đại ca, anh thấy căn nhà này thế nào?
Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đổi đề tài.
Được lắm.
Y chỉ dùng 2 từ ngữ ngắn ngủi để trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa.
Vậy thì mua vậy, ha ha.
Cô Đường, căn nhà này bao nhiêu?
Câu đầu đương nhiên là nói với Trần Quốc Bang rồi, câu nói sau thì mới là nói với Đường Điềm Điềm.
Đường Điềm Điềm trong lòng mừng rỡ, dựa theo kinh nghiệm tiếp thị nhà lâu nay của mình, thông thường những khách hàng chỉ cần hỏi giá cả thôi thì cũng được xem là đã thành công rồi. Hỏi giá cả thì đồng nghĩa với việc khách hàng đã vừa lòng với căn nhà, tiếp theo thì chỉ còn là vấn đề giá cả thôi. Nếu khách hàng chấp nhận giá này thì tiền hoa hồng tháng này của cô lại được tăng thêm rồi.
Nhưng vẻ mừng rỡ này lại không được biểu hiện trên nét mặt cô, thể hiện bên ngoài của cô vẫn là nụ cười chuyên nghiệp đó.
Căn biệt thự này giá gốc là 900 ngàn, nếu anh muốn mua thì tôi có thể thay mặt công ty chiết cho anh 9.5, lại bỏ đi con số 5 ở phía đuôi, xuống còn 850 ngàn.
Ha ha, cô Đường à, hình như có chút mắc đó nha.
Lục Thiếu Hoa không muốn để ý tới có thật là chiết 9.5 không. Lúc còn ở kiếp trước, rất nhiều cửa tiệm nói là giảm giá gì đó, thật ra là sau khi tăng cao giá đồ vật trong tiệm rồi mới giảm giá, tính ra thì cũng giống như giá bình thường thôi.
Ha ha!
Chắc anh không biết tình hình hiện nay của Hồng Kông rồi, đất đai bây giờ đã mắc hơn, vật liệu xây dựng cũng mắc, tiền lương của công nhân cũng tăng lên.
Đường Điềm Điềm không biết là đang khoe khoang trí nhớ hay là tài ăn nói của mình, vẫn thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
Dừng lại! Cô Đường à! Không phải cô đang muốn nói vì các loại chi phí hiện nay đều gia tăng nên giá nhà cũng tăng theo chứ?
Lục Thiếu Hoa thật sự không muốn tiếp tục nghe thêm nữa, hắn chịu không nổi nên đã cắt ngang tài khoe khoang ăn nói của Đường Điềm Điềm.
Hay ra, xem ra anh cũng hiểu rất rõ về bất động sản, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng giá cả của căn nhà này.
Đường Điềm Điềm dường như không cảm thấy lúng túng vì đã bị Lục Thiếu Hoa chặn ngang họng mà ngược lại còn muốn vỗ ngông ngựa chạy tiếp.
Thôi được rồi, cô Đường. Hôm nay chúng tôi thật sự có thành ý tới đây mua nhà, vẫn là căn nhà lúc nãy, chỉ một giá cuối cùng, xóa con số không ở hàng số 9 đi, còn 800 ngàn thôi.
Lục Thiếu Hoa thành thật nói ra giá cuối cùng.
Ồ, giá này hình như không ổn cho lắm, anh hãy xem kỹ cách trang trí ở đây đi, lại còn có vật dụng trong nhà, tất cả đều đầy đủ, anh xem cái này nữa.
Được rồi cô Đường, đây là giá cao nhất của tôi rồi đó, bán hoặc không bán, chỉ cần nói một câu là được.
Lục Thiếu Hoa lại cắt ngang lời của Đường Điềm Điềm, lúc nói chuyện đôi mắt đều nhìn thẳng vào cô, ý chí rất rõ ràng, có cảm giác như được thì bán, không được thì thôi.
Bắt gặp ánh mắt của Lục Thiếu Hoa, Đường Điềm Điềm biết được, nếu tiếp tục kỳ kèo giá cả thì rất có thể cuộc buôn bán này sẽ không thành, nhưng cô vẫn tỏ vẻ khó xử thở dài nói.
Được rồi, vậy thì là 800 ngàn, nhưng anh đừng nói cho người khác biết là đã mua được căn nhà với giá này nhé.
Biết rồi.
Lục Thiếu Hoa còn không biết là những người kinh doanh đều dùng chiêu này sao, nhưng hắn cũng không muốn rắc rối thêm nên cũng giả vờ tỏ ý cảm động.
Ha ha, vậy thì cảm ơn anh nha.
Vậy chúng ta đi ra đại sảnh làm thủ tục vậy.
Được thôi.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 41, dọn đến nhà mới. Bọn người Lục Thiếu Hoa đi theo đường Điềm Điềm tới đại sảnh tìm chỗ nào đó để ngồi. Lục Thiếu Hoa cùng với Trần Quốc Bang và tài xế của Dương Kiến Phong ngồi nói chuyện bâng quơ. Khoảng hơn nửa giờ sau, đường Điềm Điềm mồ hồi mồ kê ôm giấy tờ nhà đất và bản hợp đồng tới. Sau đó là cố gắng giải thích một số nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan tới bản hợp đồng cho Lục Thiếu Hoa nghe. Lục Thiếu Hoa chăm chú nghe đường Điềm Điềm giải thích, có lúc lại gật gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Thật ra trong bản hợp đồng cũng không có gì, chỉ là liên quan đến phí quản lý phải thu và một số việc đáng chú ý hàng năm về căn nhà. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết căn nhà nào cũng giống như vậy, cần phải thu phí mà, nên hắn cũng không tính toán làm gì. Được rồi, anh ký tên vào chỗ này thì bản hợp đồng lập tức có hiệu lực. Đường Điềm Điềm chắc do nói nhiều quá nên cổ họng có chút khô, giọng điệu cũng thay đổi nhiều. Lục Thiếu Hoa cũng không chần chừ, cầm cây bút ký tên vào bản hợp đồng một cách nhanh chóng, ấn dấu vân tay xuống. Đại ca, chúng ta đi mua một ít vật dụng đi, ngày mai kêu người tới sơn sửa chút xíu là vào ở được rồi. Sau khi tất cả thủ tục đều đã hoàn thành, Lục Thiếu Hoa cầm lấy chứng từ nhà đất vây tay về phía Trần Quốc Bang ra hiệu là tất cả đều đã hoàn thành. Lái xe tốt nha anh Tài, lại phải làm phiền anh nữa rồi. Trần Quốc Bang lên tiếng, tỏ vẻ có chút ái ngại nói với anh tài xế của Dương Kiến Hoa. Ha ha, không sao đâu. Khi Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang mua xong tất cả các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày thì cũng đã hơn 7 giờ tối, lại phải đem các thứ đó khiêng vào căn biệt thự. Về tới nhà của Dương Kiến Long cũng đã hơn 7 giờ rưỡi, Lê Cái Thân mệt mỏi tới gõ cửa nhà Dương Kiến Long. Ai bi à, hai cậu cũng thật là, tối như thế này mới về nhà, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa, muốn ra ngoài tìm các cậu nhưng cũng không biết các cậu đi đâu nữa, đành phải ngồi ở nhà chờ đợi thật sốt ruột quá. Dương Kiến Long thật sự có chút lo lắng, tuy là đã được tài xế của ông dẫn đi nhưng ở vùng đất Hồng Kông này nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì ông cũng không biết giải thích thế nào với Lục Gia Diệu. Nhưng sự lo lắng của ông lại hoàn toàn là thừa, đã có mặt Trần Quốc Bang rồi thì còn sợ xảy ra chuyện gì nữa chứ, nếu như có y bên cạnh, trừ phi là có súng, nếu không muốn tiếp cận hắn cũng khó, chứ đừng nói tới thời đại bây giờ vẫn còn dùng dao. Ha ha, không có gì đâu, chúng cháu chỉ đi mua căn nhà và một số vật dụng hàng ngày thôi mà nên mới về khuya như vậy. Lục Thiếu Hoa thấy sắc mặt lo lắng của Dương Kiến Long nói không cảm động thì là giả, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là giải thích một chút nguyên nhân tại sao lại về muộn tới vậy thôi. Cái gì? Mua nhà rồi sao? Ở đây là được rồi, nhà chú còn rất nhiều phòng trống mà. Dương Kiến Long làm bộ dạng như đang trách móc Lục Thiếu Hoa, nhưng trong mắt Lục Thiếu Hoa thì đây chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi. Nếu hắn và Trần Quốc Bang ở lại đây thì khó tránh khỏi phiền phức, hơn nữa Lục Thiếu Hoa không muốn ăn nhờ ở đậu vào người khác. Ha ha, không sao, mua thì cũng đã mua rồi, muốn trả lại cũng không thể, đêm nay chúng cháu lại phải làm phiền chú một đêm nữa rồi, ngày mai chúng cháu mới dọn đi. Tuy lời nói của Dương Kiến Long chỉ mang tính khách sáo nhưng Lục Thiếu Hoa lại không để trong lòng, ý đối xử với hắn như vậy thì cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi. Đúng lúc Dương Kiến Long đang định nói chuyện gì đó thì vợ ông không biết đã tới cửa từ lúc nào rồi, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lục Thiếu Hoa, cô có chút không đành lòng nói. Kiến Long à, ông không thấy Tiểu Hoa đã mệt mỏi như thế, sao còn để cậu ấy đứng ở cửa nữa chứ? Nhanh lên, Tiểu Hoa, Quốc Bang, vào nhà đi, cơm nước nguội hết rồi còn làm gì? Ai đi à? Sao tôi lại quên chuyện này được chứ? Nhanh, nhanh lên, vào nhà đã rồi nói. Dương Kiến Long lấy tay vỗ vỗ vào đầu, tỏ vẻ có chút thái ngại. Một bữa ăn tối thịnh soạn làm cho bụng của Lục Thiếu Hoa căng ra như có thai sắp sinh vậy. Lúc ăn cơm, Lục Thiếu Hoa cũng thấy con trai của Dương Kiến Long, y khoảng dưới 20 tuổi, đeo một cặp kính to trông rất thư sinh, vừa nhìn đã biết thuộc loại con mọt sách rồi. Tiểu Hoa, chuyện học hành của cháu ta đã giúp cháu giải quyết xong rồi. Hiệu trưởng của trường mà cháu sẽ học là họ hàng xa của ta, cho nên muốn vào học cũng không khó, nhưng phải trải qua một lần thi mới có thể quyết định được phải xếp cháu vào lớp nào. Sau khi đã ăn no uống say, Dương Kiến Long mới nói tới chuyện chính. Dạ, không vấn đề gì. Nhưng cháu muốn trực tiếp lên thẳng năm lớp 3 luôn. Lục Thiếu Hoa tới Hồng Kông học chỉ là một cái cơ thôi, người có kiến thức của năm lớp 11 như hắn lại phải học tiểu học, đây không phải là chuyện quá nực cười sao. Nhưng vì muốn rời khỏi tầm ngắm của bọn người Lục Gia Diệu thì hắn buộc phải chấp nhận thôi. Không thành vấn đề, chiều mai ta sẽ dẫn cháu đi lên trường xem qua một chút. Dương Kiến Long đã sớm biết Lục Thiếu Hoa không giống như những người bình thường khác, cứ cho là Lục Thiếu Hoa yêu cầu học lớp 6 đi, ông cũng cảm thấy không có gì là quá đáng. Được thôi, sáng mai cháu và anh hai còn phải thu dọn nhà một chút, chiều mới rảnh. Vậy cũng được, các cháu đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ đi, ta thấy các cháu cũng mệt lắm rồi.
Nói xong việc chính, Dương Kiến Long mới giục bọn người Lục Thiếu Hoa đi tắm rửa. Sáng ngày thứ nhì, tài xế của Dương Kiến Long lại bị Lục Thiếu Hoa mượn đi tiếp, nhưng chỉ là nhờ y chở hai người họ tới biệt thự là cho y trở về, hắn cũng không muốn nhờ vào y suốt. Tuy hôm qua hắn và Trần Quốc Bang đã mua đầy đủ những vật dụng trong nhà nhưng vẫn chưa dọn dẹp, sơn sửa lại. Hắn nhờ công ty bất động sản mời đội dọn vệ sinh chuyên nghiệp tới, bận đến gần trưa mới dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa hành lý của họ cũng được mang từ nhà của Dương Kiến Long tới vào lúc sáng rồi, nên cũng được xem như là đã chuyển nhà. Y. Gần 12 giờ trưa, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đã thu dọn xong tất cả đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm thì ai ngờ Dương Kiến Long lại tới, y vừa đứng ngoài cửa đã ngó trước nhìn sau. Sau đó chạy tới trước mặt Lục Thiếu Hoa bắt đầu kể khổ. Ai đi à, nếu biết sớm thì ta đã không mua căn nhà đó rồi, mua chỗ này không phải tốt hơn sao, môi trường tốt đã đành, hơn nữa còn rẻ, không gian lại rộng rãi. Vậy thì chú cứ tới đây mua thêm một căn nữa là được chứ gì. Lục Thiếu Hoa nhìn ngôi biệt thự, hắn vẫn rất vừa ý, giống như Dương Kiến Long vừa nói, môi trường, không gian và giá cả ở đây thật sự là tốt hơn chỗ ông ta. Hai tay Dương Kiến Long vô vô vào túi quần, ý rằng muốn nói là không có tiền. Được rồi, không nói nữa, ta biết hai người các cháu vẫn chưa ăn cơm, lúc ta tới đây có đi ngang qua một tiệm ăn, ta đặc biệt kêu hai phần thức ăn nhanh mang tới đây cho hai cháu ăn đó. Ha ha, cháu và anh hai đang tính đi ăn cơm, không ngờ vừa nghĩ tới cơm thì cơm đã tới rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, trực tiếp xông tới xe của Dương Kiến Long lấy cơm ra ăn. Đại ca, đây là phần của anh nè. Ai ý à, hai người các cháu chết đói tới nơi rồi sao? Ăn nhanh như vậy làm gì? Làm gì có ai dành ăn với các cháu? Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang bận rộn cả ngày, thật sự đã rất đói rồi, vừa cầm lấy cơm đã ăn như điên, khiến cho Dương Kiến Long đứng bên cạnh nhìn cũng phải giật mình. Hi hi. Hi hi, tại vì đói quá đó mà. Trần Quốc Bang bối rối sờ sờ vào đầu. Ai đi à, ăn chấm thôi. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 42, trường học. Sau bữa cơm trưa, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang mới đi theo Dương Kiến Long đến trường học cách biệt thự không xa. Xe chạy đến trường học thì dừng lại trước cổng vì trường không cho ô tô đi vào. Dương Kiến Long đành phải kêu tài xế đậu xe chờ ở phía con đường đối diện rồi cùng với Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang tiến vào trong. Lục Thiếu Hoa vừa mới bước xuống xe thì đã nhìn thấy cổng chính của trường học. Cổng trường học được tạo thành bằng hai cây cột đá, phía trên có viết bốn chữ màu vàng thật to tiểu học Quan Lập. Lục Thiếu Hoa chưa từng học qua thư pháp nhưng hắn nhìn thấy bốn chữ to này được viết một cách không đơn giản. Chắc chắn người ta đã dùng lực khi viết. Nhìn cảm giác như khắc đồng hồ vậy. Thiếu Hoa, vào đi. Có phải đã bị quang cảnh chỗ này hấp hồn rồi không? Dương Kiến Long không biết Lục Thiếu Hoa đang thưởng thức bốn chữ to kia, cứ tưởng rằng hắn đang bị sự xa hoa của trường học hấp hồn. Dạ, cháu đến đây. Trong khi trả lời, ánh mắt của Lục Thiếu Hoa vẫn không rời bốn chữ viết kia. Đi vào bên trong, quang cảnh của trường học hiện ra trước mắt Lục Thiếu Hoa. Có một sân bóng rổ rộng lớn với 6 cái rổ được treo trên cao. Các dụng cụ của sân bóng đều được đặt bên cạnh, từ vật đơn cho đến vật đôi đều đủ cả khiến cho Lục Thiếu Hoa nhìn hoa cả mắt. Xuyên qua khoảng sân rộng lớn, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng. Đây chính là nơi dạy học. Bên ngoài tòa nhà được sơn màu đỏ. Chắc là ban đầu tường được sơn một màu đỏ đậm nhưng trải qua nhiều năm bão táp mưa sa nên biến thành màu đỏ nhạt. Mỗi tầng của ngôi trường đều có 6 phòng học. 5 tầng tổng cộng là 30 phòng. Không ngờ chỉ là một trường tiểu học mà lại có nhiều phòng học như vậy. Lục Thiếu Hoa phỏng chừng một năm học đại khái có 5 ban, như vậy tổng số học sinh sẽ khoảng 1.500 người. Lục Thiếu Hoa đã được Dương Kiến Long nói qua về ngôi trường này nên khi đứng trước nó, hắn thầm nghĩ. Tại sao trường học nào thì văn phòng của giáo viên cũng đẹp hơn phòng dạy học? Sự thật thì cũng thường thôi. Mặc kệ là ở thế kỷ 21 hay là thập niên 80 thì mỗi cấp học giáo viên đều phải dạy cho thật tốt. Chẳng lẽ giáo viên đến trường học là để hưởng thụ sao? Dương Kiến Long dẫn theo hai người Lục Thiếu Hoa đi lên 5 tầng lầu. Cuối cùng dừng lại tại văn phòng hiệu trưởng tại tầng 5. Mời vào. Chú họ. Dương Kiến Long vừa đẩy cửa bước vào đã lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc. Ừ, Kiến Long đã đến rồi à, ngồi đi cháu. Người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc dường như đã đoán ra được là ai nên giọng điệu rất là bình thản. Lục Thiếu Hoa nghe Dương Kiến Long chào hỏi như vậy thì hắn đã biết người đang ngồi kia là thân thích của Kiến Long đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hắn cẩn thận nhìn vị hiệu trưởng, mặt chữ điền, mái tóc đã bạc trắng hết một nửa, cặp mắt kính ngự trên chiếc mũi cao. Đây quả thật là bộ dáng của một vị học giả. Chú họ, cậu này chính là người mà cháu đã nói qua, Lục Thiếu Hoa. Cậu ấy muốn nhập học tại đây. Dương Kiến Long không biết là do tôn kính bề trên hay là đang có việc cần giúp đỡ nên giọng nói hơi có chút nịnh bợ. Ừ,
Tiểu Hoa, đây chính là chú họ của chú cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này, họ Phùng. Dương Kiến Long khi đề cập đến họ của vị hiệu trưởng thì hạ thấp giọng, giống như chỉ muốn nói cho một mình Lục Thiếu Hoa nghe. Em xin chào hiệu trưởng Phùng. Giọng của Lục Thiếu Hoa không giống như Dương Kiến Long, có chút gì đó hồi hộp. Hiệu trưởng Phùng nghe Lục Thiếu Hoa chào hỏi thì lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa rồi gật đầu. Ngồi xuống trước đi rồi nói sau. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với hiệu trưởng Phùng, sau đó im lặng chờ hiệu trưởng Phùng lên tiếng. Hiệu trưởng Phùng cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Em muốn nhập học ngay lúc này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước khi vào học, thầy hy vọng em có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi kiểm tra. Dựa vào điểm số đạt được sẽ chọn ra một lớp thích hợp cho em.